Chương 29, chợ đen chương 29, chợ đen ngay khi Chu Tầm tổ chức lễ mừng, ba huynh đệ nhà họ Ngụy cũng đang bàn luận về Chu Tầm. Đại ca, Chu Tầm kia đã trở thành luyện đan sư nhất giai hạ phẩm rồi. Ngụy thượng nhân có chút sốt ruột. Về địa vị, người này đã hoàn toàn không thua kém gì đại ca của hắn là Ngụy Thượng Lễ. Nếu không phải Ngụy Thượng Lễ là con rể nhà họ Ngô, e rằng còn bị vượt qua không ít. Đan Bảo Các hiện giờ thanh thế rất lớn, thực lực ngày càng tăng. Chu Tầm là một thành viên của Đan Bảo Các, địa vị tự nhiên cũng tăng theo. Đúng vậy, đại ca, Chu Tầm này thật sự rất tà môn. Nhắc đến Chu Tầm, Ngụy Thượng Nghĩa cũng nghiến răng nghiến lợi. Chuyện khảo hạch năm đó khiến hắn mất đi vị trí học đồ Đan Bảo Các, sau đó liền rời khỏi Đan Bảo Các, bái một vị luyện đan sư trung phẩm làm thầy. So với học đồ Đan Bảo Các, kém hơn không chỉ một chút. Hắn hiện giờ đã thành thế lực, e rằng khó đối phó rồi. Ngụy Thượng Lễ thở dài một hơi. Nói một cách chính xác, người này luôn khó đối phó. Hắn ra tay mấy lần, đều vì nhiều nguyên nhân mà thất bại. Dường như người này trời sinh đã có thể gặp hung hóa các vậy. Ngụy Thượng Lễ lắc đầu, từ bên trong Đan Bảo Các đã rất khó đối phó hắn. Cho dù là cậu của hắn, quản sự lớn của Đan Bảo Các, sau khi Chu Tầm đột phá thành luyện đan sư, cũng là người đầu tiên cảnh cáo bọn hắn phải nghiêm giữ giao dịch năm đó. Nếu từ bên ngoài, người này lại không bao giờ rời khỏi Hồng Diệp Phường nửa bước, có tâm mà không lực. Hơn một năm nay, Chu Tầm mỗi ngày đều đi từ nhà ở Lục Liễu Hạng đến Đan Bảo Các, rồi trở về nhà. Hai điểm một đường, thật sự là khó đối phó. Vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn phát triển vô tư như vậy sao? Tính cách của người này ta hiểu rõ nhất, đợi hắn thành thế lực, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lúc này Ngụy Thượng Nhân lại vô cùng tỉnh táo. Hắn nói chính xác dự định tương lai của Chu Tầm. Nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể đắc tội người này đến mức này? Ngụy Thượng Nghĩa trong lòng tức giận. Được rồi, sau này với người này nước sông không phạm nước giếng là được, cho dù hắn có thiên phú luyện đan hơn người, tương lai thành luyện đan sư nhất giai thượng phẩm cũng không thể gây ra tổn thương thực chất cho chúng ta đâu. Ngụy Thượng Lễ cuối cùng đưa ra kết luận. Đợi Chu Tầm thành luyện đan sư thượng phẩm, hắn khẳng định cũng đã thành phủ sư thượng phẩm. Đều là nhất giai thượng phẩm, cho dù có chút khác biệt về địa vị, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Vì vậy hắn không hề sợ hãi Chu Tầm. Về phần thành nhị giai, đó là điều tuyệt đối không thể, một kẻ tán tu, thượng phẩm đã là giới hạn rồi. Trong nhà ở Lục Liễu Hạng, nghe Hồng Tam nhắc đến tin tức về linh dược nhị giai, Chu Tầm trong lòng khẽ động, vội vàng mở miệng hỏi, "Xin Tam ca giải đáp." Hồng Tam nghe vậy, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại Chu Tầm, "Chu huynh có nghe qua chợ đen chưa?" "Chợ đen, đã từng nghe qua." Chu Tầm gật đầu. "Chợ đen này là thị trường giao dịch độc lập với Hồng Diệp Phường. Chính vì sự không chính quy của nó, thường thì nhiều bảo vật không thể thấy ánh sáng, và một số bảo vật bị cấm trên danh nghĩa đều được giao dịch ở chợ đen. Điều này cũng tạo ra sự phồn vinh cho chợ đen ở một khía cạnh khác. Lần này chợ đen sẽ được tổ chức trên một ngọn núi cách Hồng Diệp Phường về phía tây 800 dặm, đồng thời lần này chợ đen sẽ tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Theo danh sách đấu giá được lan truyền ra, trên đó vừa vặn có một cây linh thảo nhị giai." Hồng Tam giải thích, xem ra linh dược nhị giai trong buổi đấu giá chính là tin tức của hắn, đúng là một cơ hội. Chu Tầm gật đầu. Nhưng lần này linh dược nhị giai được đấu giá là ngưng âm thảo. Hồng Tam mang vẻ hơi ngại ngùng nói, ngưng âm thảo có tác dụng lớn nhất là có thể nâng cao khả năng chống lại âm khí của tu sĩ. Đối với tu sĩ ở Hồng Diệp Phường, vật này không có giá trị lớn lắm, bởi vì xung quanh Hồng Diệp Phường mấy vạn dặm đều không có nơi nào có âm khí, chỉ có một số người tu luyện công pháp đặc định mới có nhu cầu. Vì vậy linh dược này tuy thuộc nhị giai, nhưng giá cả không quá cao, chỉ cao hơn một số linh dược nhất giai thượng phẩm. Đáng tiếc là ngưng âm thảo, e rằng Lâm trưởng lão không hứng thú. Chu Tầm tiếc nuối nói. Hắn nói với bên ngoài là tìm kiếm linh dược cho Lâm Chi Sơn, tự nhiên cũng phải xoay quanh thân phận của Lâm Chi Sơn để trả lời. Đúng vậy, lúc đầu ta cũng mừng hụt một trận. Nhưng linh dược nhị giai ở đây có thể xuất hiện một lần, thì có thể xuất hiện hai lần, chuyện này vẫn cần Tam ca quan tâm nhiều hơn đến tin tức của chợ đen. Chu Tầm một lần nữa dặn dò. Ngươi cứ yên tâm đi. Hồng Tam gật đầu. Hắn không nói cho Chu Tầm biết, bên tổ chức chợ đen chính là bốn thế lực ngoại vi của Hồng Diệp Phường. Lễ mừng kết thúc, Hồng Tam rất nhanh rời đi. Chu Tầm bắt đầu chuẩn bị cho việc đến chợ đen. Lần này đi, hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Thứ nhất, tin tức hắn đến chợ đen không ai biết, vì vậy khả năng bị người khác phục kích có thể loại trừ. Thứ hai, Chu Tầm hiện giờ gia sản không ít, có thể chi trả cho việc mua đủ bảo vật phòng ngự và chạy trốn, đến chợ đen, tính an toàn có sự bảo đảm rất lớn. Thứ ba, Chu Tầm hiện giờ sở hữu thần thức mà tu sĩ hậu kỳ mới có, chỉ cần mua một kiện pháp khí, chiến lược hoàn toàn có thể sánh ngang tu sĩ trung kỳ. Tổng hợp lại, chuyến đi này sẽ không có rủi ro gì. Và đây cũng là linh dược nhị giai duy nhất hắn có thể mua được, cơ hội không thể bỏ qua. Trước khi xuất phát, Chu Tầm kiểm kê lại gia sản của mình. Tổng cộng 83 khối linh thạch, đều là hắn tích lũy trong một năm dưới này. Nhất giai hạ phẩm ít nhất cũng phải có phù lục phòng ngự trung phẩm, còn có phù khinh thân tăng tốc độ. Đáng tiếc phù phi thiên nhất giai thượng phẩm quá đắt, mua nó ta liền không có sức mua linh dược nhị giai rồi. Chu Tầm có chút tiếc nuối. Pháp khí cũng cần một cây, nếu gặp phải kẻ cướp, mình không chừng phải khiến đối phương kinh ngạc một phen. Phù lục có thể ở chỗ Lan Tống nghĩ cách. Sư tôn của hắn là một phù sư nhất giai trung phẩm, từ chỗ hắn mua, một là có thể có ưu đãi lớn hơn, hai là có thể làm sâu sắc thêm quan hệ, một công đôi việc. Về phần pháp khí thì chỉ có thể đến Bách Bảo Các. Hắn và vị trưởng quỹ Bách Bảo Các kia quan hệ rất tốt, với giá cả thấp hơn để lựa chọn một kiện pháp khí ưu tú xem ra không thành vấn đề. Ba ngày sau, một đạo thân ảnh thanh niên cải trang thành thợ săn yêu ra khỏi cửa lớn phía tây Hồng Diệp Phường, phóng nhanh đi. Rất thuận lợi, cũng không có chuyện kẻ cướp đường cản đường như trong truyền thuyết. Gần một ngày thời gian, Chu Tầm cuối cùng đến chỗ cửa vào chợ đen. Một tòa núi non bị sương mù bao phủ, khiến người ta khó lòng nhìn rõ nội tình. Chu Tầm vận chuyển thiên nhãn thuật, lập tức nhìn thấu sương mù, hướng về phía cửa vào đi tới. Ngay khi Chu Tầm đi vào, phương xa không ngừng có các loại linh quang phóng nhanh tới. Trong số những người này, có hai người mặc trường bào màu nâu đen. "Đại ca, nơi này thật sự có ngưng âm thảo sao?" Vị tu sĩ thân hình lùn mập mạp kia hướng về người bên cạnh hỏi. "Chắc chắn không sai, chỗ chợ đen này tổ chức đấu giá, danh sách đấu giá đưa ra sao dám biết bừa." Thanh âm trung niên gầy gò khó nghe vang lên, không biểu cảm trả lời. "Nhất định phải mua cho được ngưng âm thảo này, đến lúc đó huynh trưởng liền có thể nhờ vào đó mà đột phá hậu kỳ." Chương 30, đấu giá linh dược nhị giai. Chương 30, đấu giá linh dược nhị giai. Chu Tầm bước qua lối vào, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Một quảng trường đơn sơ rộng hơn trăm trượng hiện ra trước mắt. Gọi là quảng trường, thực chất chỉ là một nền đất được san bằng sơ sài. Mặt đất vẫn còn nhiều chỗ lộ ra đất, xem ra mới được xây dựng gần đây. Ở giữa quảng trường có một cái đài gỗ đơn giản cao hơn một trượng, phía trên trống không, không có một bóng người. Phía dưới đài cho đến rìa quảng trường, bày la liệt các sạp hàng lớn nhỏ, phía sau mỗi sạp đều có một tu sĩ ngồi, chắc hẳn là chủ sạp. Lúc này, trên quảng trường đã có không ít tu sĩ đến, vây quanh các sạp hàng chọn lựa. Điều chung hợp là, các tu sĩ ở đây đều mặc áo choàng che kín thân hình, hoặc đeo mặt nạ, khiến người ta không nhìn rõ mặt. Chu Tầm cũng vậy, một thân áo choàng đen kịt, bao bọc toàn bộ người hắn. "Hoan nên ngươi tiến vào, phí vào cửa một linh tệ." Lúc này, bên hai Chu Tầm vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thì ra, hai bên lối vào có hai người lính canh đứng gác, giọng nói vừa rồi chính là người đứng đầu bọn họ phát ra. Chu Tầm không do dự, dứt khoát lấy ra một linh tệ, đưa cho người lính canh kia, rồi sải bước đi về phía các sạp hàng trên quảng trường. "Vị đạo hữu này, xem qua phù lục thượng hảo, hỏa câu phù, băng truy phù, lưu sa phù, cái gì cũng có." Thấy Chu Tầm đi qua, một chủ sạp đeo mặt nạ khỉ chào mời hắn. "Bán thế nào?" Chu Tầm nghe vậy liền ngồi xuống, nhặt một tấm đùa hỏa cầu lên, cẩn thận xem xét. "Đùa hỏa cầu, đùa băng truy, tất cả một linh thạch 5 tấm." Thấy Chu Tầm hỏi giá, chủ sạp càng thêm nhiệt tình. "Quả thật rẻ hơn Hồng Diệp Phường không ít." Chu Tầm thầm gật đầu trong lòng. Nếu ở Hồng Diệp Phường, một linh thạch tối đa chỉ mua được 4 tấm. Tiếp đó, Chu Tầm lại đi dạo vài sạp hàng khác, hàng hóa ở mỗi sạp đều rẻ hơn Hồng Diệp Phường ít nhất 2 thành. Thậm chí có một số sạp, giá còn rẻ hơn 3 thành, thậm chí 4 thành. Nhưng những bảo vật này thường dính máu, khiến Chu Tầm vừa nhìn liền biết nguồn gốc của chúng. Chắc chắn là của một tu sĩ xui xẻo nào đó. Nhìn chủ sạp phía sau sạp hàng, trong lòng Chu Tầm hiện lên hai chữ kiếp tu. Rồi lập tức rời đi, không nán lại lâu. Nghe nói, nhiều kiếp tu luyện những pháp thuật theo dõi đặc biệt, khiến người ta trúng chiêu mà không hay biết. Chu Tầm vốn tính cẩn thận, đương nhiên nhanh chóng rời đi. Đi một vòng tất cả các sạp hàng, Chu Tầm gặp không ít bảo vật khiến hắn động lòng. Nhưng tiếc là túi tiền eo hẹp, số linh thạch ít ỏi phải để dành đấu giá ngưng âm thảo. Nếu không, khi đấu giá thiếu vài linh thạch, chẳng phải hắn sẽ hối hận chết sao? Dù sao, ngưng âm thảo, loại linh dược nhị giai giá rẻ này, không phải lúc nào cũng có. Tiếp tục ở lại khoảng 2 canh giờ, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Chỉ nghe thấy 3 tiếng trống vang lên, từ phía sau đài cao bay lên hơn 10 bóng người mặc áo choàng. "Hoan nên chư vị tham gia hội chợ lần này, ta chính là một trong những người tổ chức." Một người đàn ông đeo mặt nạ na đứng ra, chắp tay thi lễ với bốn phía. Tuy lời nói khách khí, nhưng tu vi luyện khí hậu kỳ lại không hề thu liễm. Xem ra là muốn chấn nhiếp những kẻ có ý đồ xấu. Dù sao, giao dịch chợ đen chứa đựng những điều ô uế, cá mẹ một lứa. Và lần đấu giá này sẽ do ta chủ trì. Về quy tắc đấu giá, chỉ có một điều, đó là người trả giá cao nhất sẽ có được. Sau khi đạo hữu ra giá chúng đấu giá, có thể lập tức đến căn phòng dưới đài để giao dịch. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía bên trái đài. Vài căn phòng đơn sơ đứng sừng sững ở đó. Lần đấu giá này, chắc hẳn có một số đạo hữu đã biết trước tin tức, bất kể là đan dược đột phá bình cảnh, hay pháp khí phẩm chất cao tuyệt, phù lục khó gặp, tất cả đều có. Được rồi, không nói nhiều lời vô ích, chúng ta trực tiếp lên bảo vật. Rồi hắn cất cao giọng, lớn tiếng phân phó, đem bảo vật lên. Không lâu sau, chỉ thấy hai gã lực sĩ, hai tay nâng một chiếc dương đáo cao nửa người, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ na vung tay, dương đáo tự động mở ra. Rồi hắn từ bên trong nâng lên một món bảo vật hình bánh răng, món bảo vật đầu tiên, Hàn Nguyệt Luân pháp khí trung phẩm công kích. Chế tạo từ huyền thiết làm vật liệu chính, tham gia thêm thiên tịnh tinh xa. Do luyện khí đại sư Kim Hồng Tử luyện chế. Khi kích phát, Nguyệt Luân bay chuyển, có phong duệ phá giáp, là khắc tinh của pháp khí phòng ngự. Giá khởi điểm 21 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 linh thạch. Món đấu giá đầu tiên đã là pháp khí trung phẩm, khiến mọi người hưng phấn. Cái gọi là thanh thế ác đạo, người tổ chức chính là đánh vào chủ ý này. Chu Tầm nhìn mà thèm thuồng, Hàn Nguyệt Luân tuy hơi xấu, trông giống một cái bánh răng cỡ lớn, nhưng uy lực lại không hề tầm thường, là một bảo vật tốt. Tiếc là hắn không thể ra tay mua, dù sao mục đích thực sự của hắn chính là linh dược nhị giai kia. 22 linh thạch. Vừa dứt lời, đã có tu sĩ nóng lòng ra giá. 23 linh thạch. Tiếng ra giá vang lên không ngớt. Hàn Nguyệt Luân này có hiệu quả phá giáp, cực kỳ hiếm thấy trong số các pháp khí công kích, có thể coi là tinh phẩm. Ta ra 30 linh thạch, mong chư vị đạo hữu nể mặt. Lúc này, một giọng nói giản mua vang lên. Theo đó là một đạo pháp lực khí tức luyện khí cựu tầng bạo phát đột nhiên. Mọi người kinh hãi. Luyện khí cựu tầng, đặt ở Hồng Diệp Phường cũng là nhân vật lớn rồi, cũng không biết là vị nào che giấu thân phận. Người chủ trì trung niên trên đài nghe vậy khẽ nhíu mày, chắp tay với một người phía sau. Lúc này, một người trong số các tu sĩ ngồi phía sau đứng lên. Vật đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ có được, bất kỳ ai cũng không được phá hoại. Giọng nói cực kỳ uy nghiêm, uy áp trong giọng nói khiến cả quảng trường trở nên tĩnh lặng. Tu sĩ trúc cơ, trong lòng Chu Tầm dùng mình. Tuyệt đối là tu sĩ trúc cơ. Loại uy áp chỉ bằng khí thế đã khiến hắn khó thở này, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể làm được. Xem ra cái gọi là chợ đen này không đơn giản như vậy. Có thể mời được tu sĩ trúc cơ, chắc chắn không thể tách rời khỏi tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phường. Tứ đại thế lực, tứ đại gia tộc. Đúng rồi, xem ra tứ đại thế lực này chính là người đại diện được tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phường ủng hộ. Chu Tầm lập tức hiểu rõ sự huyền diệu trong đó. Xem ra, phía sau chợ đen vẫn là tứ đại gia tộc. Đang nghĩ ngợi, giọng nói giàn mua kia lại vang lên, nhưng trở nên có chút hoảng loạn. Là Vạn Bối Lô Mãng, Vạn Bối nguyện ra 100 linh thạch để mua vật này. Hừ, không có lần sau. Giọng nói trên đài vừa dứt, chỉ thấy lão giả ra giá khẽ rên lên, phun ra một ngụm máu lớn. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, pháp khí trung phẩm này đã bị lão giả kia mua với giá 100 linh thạch. Món đầu giá thứ hai, 10 bình đan dược cố bản bồi nguyên loại dẫn khí đan nói rồi, người chủ trì trung niên vung tay, 5 bình đan dược từ túi chứa vật bay ra, rơi xuống chiếc bàn bên cạnh hắn. Dẫn khí đan chư vị đều biết, có thể phụ trợ tu luyện, tiết kiệm vài tháng thời gian. Còn có hiệu quả phá cảnh, là bảo đan khó có được. Một bình chứa đan 10 hạt. Giá khởi điểm 3 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 linh tệ. 3 khối linh thạch 10 linh tệ. 3 khối linh thạch 20 linh tệ tiếng ra giá vang lên không ngớt. Rất nhanh, đan dược đã bị một tu sĩ ra giá 3 linh thạch 80 linh tệ mua đi. Món thứ 2, món thứ 3 từng món bảo vật được mua đi trong tiếng đấu giá, cuối cùng cũng đến mục đích chuyến đi của Chu Tầm. Món thứ 23, linh dược nhị giai ngưng âm thảo, giá khởi điểm 40 linh thạch. Chương 31, linh dược không đấu giá được, cầu theo dõi. Chương 31, linh dược không đấu giá được, cầu theo dõi. Đến rồi, Chu Tầm tinh thần phấn chấn. Ngày đó mua phù lục, pháp khí xong, linh thạch trong tay Chu Tầm chỉ còn lại 71 viên. Để có thể đấu giá được ngưng âm thảo, Chu Tầm lại tìm các luyện đan sư quen biết trong các, vay mượn thêm 20 viên linh thạch. 41 viên linh thạch. Lời của người chủ trì trung niên vừa dứt, liền có người ra giá 40 viên linh thạch, so với giá thị trường của ngưng âm thảo còn thấp hơn không ít. Bởi vậy mới có người ra giá, hy vọng thừa nước đục thả câu, vạn nhất đấu giá được, bán lại cho bách bảo các, còn có thể kiếm được một khoản tiền chênh lệch. 42 viên, 43 viên. Giá cả từng viên tăng lên, rất nhanh đã bị đẩy lên mức 50 viên. Cái giá này đã là giá thị trường của ngưng âm thảo. 53 viên. Giá tiếp tục nhảy lên. Nhưng giá này vừa ra, lập tức không ai tiếp tục ra giá nữa. Còn ai ra giá cao hơn không? Thấy vậy, người chủ trì trung niên nhìn quanh bốn phía, ngữ khí có chút không cam tâm, nhưng vẫn không ai trả lời. Ta tuyên bố, ngưng âm thảo thuộc về. Người chủ trì trung niên đang định chấp nhận số phận tuyên bố kết quả, thì lời nói đột nhiên bị cắt ngang. 60 viên linh thạch. Người nói chính là Chu Tầm, hắn một hơi tăng thêm 7 viên linh thạch, chính là hy vọng dùng khí thế áp đảo đối thủ tiềm năng, khiến đối phương khó mà lui. Tốt, vị đạo hữu này ra giá 60 viên linh thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Người chủ trì trung niên bị cắt ngang, không hề tức giận, ngược lại tinh thần phấn chấn, vẻ mặt mong đợi tiếp tục hỏi. 62 viên linh thạch. Người ra giá trước đó, giọng nói lại vang lên, ngữ khí mang theo một tia đối đầu. Vốn dĩ hắn cho rằng 53 viên là có thể lấy được, bây giờ lại cao hơn 9 viên. 70 viên linh thạch. Chu Tầm mặt không biểu cảm, giọng nói bình thản. Tốt, tốt, tốt. Người kia liên tục nói 3 tiếng tốt, nếu không phải vật này đối với hắn cực kỳ quan trọng, hắn đã không muốn ra giá nữa. Ta ra 74 viên linh thạch, nếu đạo hữu còn có thể ra giá cao hơn, ngưng âm thảo này liền nhường cho đạo hữu. Người kia tức giận mà cười, giọng nói trở nên khẽ khẽ. Nghe ý trong lời hắn, 74 viên đã là giới hạn của người này. 75 viên linh thạch. Chu Tầm nhàn nhạt cười, báo ra một con số. Sau đó, người kia quả nhiên không lên tiếng nữa. Giá này tuy có hơi vượt quá giá thị trường, nhưng cũng đáng giá. Đối với hắn mà nói, linh dược nhị giai hạ phẩm không có phân biệt chân quý hay không, dù sao đều là ngưng luyện tinh hoa, chỉ cần giai vị tương đồng là được. 75 viên linh thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Giọng của người chủ trì trung niên mang theo cả sự vui mừng. Giá này đã gần gấp đôi giá khởi điểm. Thấy nửa ngày không ai đáp lời, người trung niên gật đầu định tuyên bố. 100 viên linh thạch. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Mọi người trong hội trường đều kinh ngạc. Con số này đã vượt quá giá của ngưng âm thảo gấp đôi. Mọi người nhao nhao quay đầu lại, chỉ thấy người ra giá là một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài màu nâu đen, bên cạnh hắn còn có một người cũng mặc trang phục tương tự. Có lẽ là đồng bọn của hắn. Một lần tăng giá 25 viên linh thạch, thật sự là một tay chơi lớn. Nhưng quả thật có hiệu quả. Chu Tầm quả thực không cạnh tranh lại, linh thạch của hắn không đủ. Chu Tầm vẻ mặt bất lực, 100 linh thạch, trừ phi đem tất cả bảo vật trên người thế chấp, mới có thể gom đủ. Nhưng người này ra giá sảng khoái như vậy, rất có thể ra sản cực kỳ phong phú, mình dù miễn cưỡng gom đủ linh thạch, e rằng cũng không thể đánh bại hắn. Hơn nữa, thế chấp pháp khí, phù lục xong, mình trở về phường thị sẽ không có bảo đảm an toàn, được không bù mất. Thôi vậy, dứt khoát tích lũy thêm một thời gian, đến lúc đó mua cây linh dược của bách bảo các vậy. Chu Tầm trong lòng bất đắc dĩ, nhanh chóng đưa ra lựa chọn. 100 linh thạch, ngưng âm thảo thuộc về vị đạo hữu này. Người chủ trì trung niên dứt khoát định đoạt, xác định quyền sở hữu. Sau khi đã quyết định, phía sau có người ra giá cao hơn cũng không tính. Linh dược bị người mua đi, Chu Tầm không rời đi, tiếp tục xem tiếp. Bảo vật trên buổi đấu giá đều là những tinh phẩm khó gặp, vừa hay để tăng thêm kiến thức. Món thứ 24, linh thú nhất giai hạ phẩm Tật Phong Mã, giá khởi điểm 10 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 linh tệ. Đấu giá tiếp tục. Món thứ 27, pháp khí trung phẩm Thông Quang Tử Mẫu Nhận. Pháp khí này, tuy là pháp khí trung phẩm, nhưng vật liệu, phương án luyện chế đều là dựa theo pháp khí thượng phẩm mà luyện chế. Chỉ là trong quá trình luyện chế, xảy ra sai sót, mới rơi xuống hàng trung phẩm. Nhưng uy lực của nó lại cực lớn, vượt xa pháp khí trung phẩm thông thường. Nhưng nó cũng có một hạn chế, vì là luyện chế theo tiêu chuẩn pháp khí thượng phẩm, nên muốn điều khiển pháp khí này phải có thần thức mới được, nếu không sẽ không phát huy được uy lực thật sự của nó. Giá khởi điểm 40 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 linh thạch. 40 linh thạch, giá này vừa ra, mọi người đều lắc đầu. 50 linh thạch, đã vượt ra phạm chủ pháp khí trung phẩm, một số pháp khí thượng phẩm chất lượng kém hơn hoặc có tí vết, cũng chỉ có giá này. Người chủ trì trung niên đợi nửa ngày, không có ai ra giá. Tu sĩ luyện khí trung kỳ, không có thần thức, không thể điều khiển pháp khí này, đương nhiên sẽ không mua. Tu sĩ hậu kỳ tuy có thần thức, nhưng có tiền đó, mua một kiện pháp khí thượng phẩm không tốt hơn sao? Bởi vậy, pháp khí này rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử. Lần đấu giá này, chẳng qua là liều chết vùng vẫy mà thôi. Ngay khi người trung niên cho rằng sắp bị hế hàng, Chu Tầm ra tay, 40 linh thạch. Thần thức điều khiển mới có thể thể hiện uy lực hoàn chỉnh, đây chính là vì mình mà định đoạt. Ngoài Chu Tầm, không có ai ra giá. Rất nhanh pháp khí này đã bị hắn lấy được với giá thấp nhất. Mua pháp khí trung phẩm này xong, Chu Tầm lại tốn 30 linh thạch, đấu giá được một tấm phi thiên phủ nhất giai thượng phẩm. Sau đó liền rời khỏi hiện trường đấu giá, thay đổi lại trang phục, dán thêm một tấm khinh thân phủ nhất giai trung phẩm, hướng ngược lại với Hồng Diệp Phường mà chạy như bay. Đi được chừng trăm dặm, mới tìm một ngọn núi không người, chui vào. Sau đó chọn một cây đại thụ mấy người ôm, dùng pháp khí đào một cái hang cao bằng người ở chỗ khuất, trốn vào trong. Trốn một mạch là 3 ngày. 3 ngày này, Chu Tầm lấy thông quang tử mẫu nhận mới có được ra, thành công gieo xuống lạc ấn thần thức, luyện hóa hoàn toàn. Ngày thứ 3, Chu Tầm từ trong hang cây chui ra. Hắc thị kết thúc đã 3 ngày, cho dù còn có kết tu, cũng nên xong việc rồi chứ. Chu Tầm trong lòng thầm nghĩ. Ra ngoài xong, Chu Tầm có ý định thử xem uy lực của thông quang tử mẫu nhận. Thế là tay phải từ bên hông lướt qua, hai thanh đoạn nhận một lưỡi dài chừng tấc xuất hiện trong lòng bàn tay Chu Tầm. Chậm rãi rót pháp lực vào, trong đoạn nhận hắc quang lóe lên, lơ lửng trước người Chu Tầm, hơi phát ra u quang. Nhìn lại thụ cách đó mấy chục mét phía trước, Chu Tầm thần thức khẽ động, điều khiển phi nhận bay về phía trước. Hai thanh phi nhận như hai đạo điện đen, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục mét, sau đó vòng quanh cây đại thụ mấy người ôm một vòng. Không hề có điểm báo, đại thụ bị cắt thành mấy phần, như những mảnh ghép Lego, ầm ầm đổ xuống, vang tung tóe khắp nơi. Uy lực này, thật sự kinh người. Chu Tầm trong lòng cảm thán. Năm đó hắn cùng Đan Hùng Hải săn giết kim linh thử, nếu có bảo vật này trong tay, một mình hắn đã có thể giết hết, đâu cần tốn công sức lớn như vậy. Thu hồi pháp khí, Chu Tầm hài lòng. Xác định phương hướng Hồng Diệp Phượng, chạy như bay đi. Chương sau muộn một chút. Chương 32, cướp bóc tu sĩ. Đồng tử đưa bảo. Cầu theo dõi, chương 32, cướp bóc tu sĩ. Đồng tử đưa bảo. Cầu theo dõi, mua Ngưng Âm Thảo là một đôi huynh đệ, người lùn béo là đệ đệ, tu vi luyện khí tầng 5, người cao gầy là huynh trưởng, tu vi luyện khí tầng 6. Hai người không phải là tu sĩ quanh Hồng Diệp Phượng. Hồng Diệp Phường gần Bách Mãng Sơn, nằm ở phía nam nước Tư, còn hai người này đến từ Cân Thiên Thành ở phía đông bắc nước Tư, cách nhau mười mấy vạn dặm, vì giết một đệ tử của một gia tộc nên bị truy nã, trốn đến Hồng Diệp Phường. Mua Ngưng Âm Thảo là để huynh trưởng trong hai người đột phá luyện khí hậu kỳ. Đại ca, mua Ngưng Âm Thảo đã tốn của chúng ta phần lớn linh thạch, sao không làm lại người cũ, bù đắp một phen? Người em lùn béo lên tiếng đề nghị. Cũng được. Tuy rằng Ngưng Âm Thảo quan trọng nhất để đột phá hậu kỳ đã có, nhưng vẫn cần không ít vật liệu phụ trợ. Thế là trên đường trở về Hồng Diệp Phường đã xảy ra mấy trận chiến. Vị đạo hữu này, hà tất đuổi tận giết tuyệt, ta nguyện giao ra toàn bộ gia sản, chỉ xin tha cho ta một mạng. Người nói là một trung niên ăn mặc như võ giả, vẻ mặt cầu xin, nhưng những vết sẹo trên mặt đều lộ rõ vẻ hung hãn trước đây của người này. Nếu Hồng Tam ở đây, liền có thể nhận ra người này, chính là đồng nghiệp của hắn, đường chủ Dũng Thủ Đường của Thiết Sơn Bang. Tu vi luyện khí tầng 5. Được thôi, chỉ cần ngươi giao ra túi chữ vật, ta liền tha cho ngươi một con đường sống. Người minh trưởng cao gầy, giọng khàn khàn, đáp ứng. Trung niên phản kháng mấy lần, đều không phải là đối thủ của người trước mặt, bất kể tốc độ hay đạo pháp khí đều bị nghiền ép. Kháng cự vô vọng, lúc này mới nảy sinh ý định cầu xin. Tháo túi chữ vật bên hông xuống, ném mạnh về một hướng khác. Sau đó hai chân rót pháp lực, dùng sức đạp một cái, chạy trốn theo hướng ngược lại. Vừa bước ra chưa được hai bước, trước ngực mắt lạnh, một lưỡi dao dài thước xuyên qua trái tim hắn. Ngươi! Chưa kịp nói ra chữ thứ hai, trung niên đã chết ngay tại chỗ. Thu dọn chiến lợi phẩm, hai huynh đệ lại chuyển đến một nơi khác mai phục. Rất nhanh, cảnh tượng tương tự lại xảy ra. Liên tiếp 3 ngày, hai người giết 4 tu sĩ đi ngang qua, thu hoạch khá lớn. Đại ca, 3 ngày rồi, chúng ta còn tiếp tục không? Hai người nằm phục sau lối vào một thung lũng, chăm chú nhìn phía trước. Đây là một thung lũng hình bầu, là một trong những tuyến đường từ chợ đen trở về Hồng Diệp Phường, cực kỳ thích hợp để mai phục. Đến đây rồi, đợi thêm một ngày nữa. Tuy rằng chợ đen đã kết thúc 3 ngày, nhưng hắn tin chắc có không ít người cố ý ở lại phía sau. Hắn có kinh nghiệm cướp bóc phong phú, đã gặp không ít tu sĩ như vậy. Bên kia, thử nghiệm uy lực của thông quang tử mẫu nhận Chu Tầm trong lòng càng thêm tự tin. Vận khởi khinh thân thuật, hướng về Hồng Diệp Phường chạy đi. Không đúng. Đến trước một thung lũng hình bầu, Chu Tầm nhíu mày. Địa hình nơi này kỳ lạ, nếu dùng để mai phục tu sĩ sơ trùng kỳ không có thần thức, quả là một nơi tuyệt vời. Khi Chu Tầm đến không phải đi theo tuyến đường này, cho nên không rõ địa hình nơi này. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm không chút do dự quay trở lại. Hắn muốn đổi một con đường khác để trở về. Dù tốn thêm chút thời gian, vẫn là an toàn hơn. Đại ca, thằng nhóc kia sao lại dừng lại? Nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm, tu sĩ lùn béo vốn rất mừng rỡ, nắm chặt pháp khí trong tay, chuẩn bị ra tay. Kết quả Chu Tầm lại dừng lại, chần chừ không tiến. Không đợi thêm chút nữa. Tu sĩ cao gầy ngữ khí ổn trọng mà bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, liền thấy cảnh Chu Tầm quay trở lại. Không hay rồi, chúng ta bị lộ rồi, thằng nhóc kia muốn chạy. Tu sĩ lùn béo kinh hô một tiếng, sau đó lộn nhào nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân, hướng về Chu Tầm xuống tới. Mau đuổi, đừng để nó chạy. Tu sĩ cao gầy thầm mắng một tiếng, vận khởi pháp lực rót vào hai chân, đuổi theo Chu Tầm. Hai người vừa nhảy ra, Chu Tầm liền phát hiện động tĩnh phía sau. Vội quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai tu sĩ mặc áo bào màu đen nâu đang hướng về hắn đuổi tới. Không hay rồi, cướp tu. Chu Tầm trong lòng kinh hãi, lập tức không chút do dự lấy ra phi thiên phù vừa mua, kích phát rồi vô lên người. Trong nháy mắt, thân thể Chu Tầm bay thẳng lên trời, hướng về đường cũ bay đi. Phi thiên phù, không hay rồi, nó muốn chạy, mau dùng thanh quan toa. Tu sĩ lùn béo thấy vậy, trong lòng đau xót. Phi thiên phù giá trị hơn 30 linh thạch, hơn nữa còn là có giá mà không có hàng. Cứ như vậy bị Chu Tầm dùng mất, thật là phung phí của trời. Trong mắt hắn, mọi thứ trên người Chu Tầm sớm đã là vật trong túi của hắn. Tu sĩ cao gầy gật đầu, vỗ vào túi chứa vật bên hông, một chiếc thuyền hình toy xuất hiện trong tay. Tu sĩ cao gầy ném nó lên không trung, sau đó đánh một đạo pháp quyết lên phi toa. Phi toa đón gió biển lớn, hóa thành một trượng. Mau lên! Tu sĩ cao gầy hô một tiếng, lập tức nhảy lên thanh quan toa. Tu sĩ lùn béo theo sát phía sau. Rất nhanh một đạo linh quang màu xanh bay lên trời, hướng về phía Chu Tầm đuổi theo. Một người trốn một người đuổi, chạy hơn trăm dặm. Chu Tầm bởi vì phù lục tiêu hao pháp lực ít, cộng thêm vừa kích phát phù lục đã phục dụng trung phẩm hồi khí đan, đến giờ vẫn còn pháp lực sung túc, không tiêu hao bao nhiêu. Mà tu sĩ cao gầy lại tiêu hao phần lớn pháp lực. Điều khiển phi hành pháp khí cực kỳ tiêu hao pháp lực, huống chi phi toa chở hai tu sĩ, gánh nặng cực lớn, pháp lực tiêu hao tăng gấp bội. Nếu không phải tu sĩ cao gầy tu vi luyện khí tầng 6, sớm đã pháp lực không đủ ngã xuống rồi. Bay hơn trăm dặm, uy năng của phi thiên phù dần dần cạn kiệt. Nhìn hai tên cấp tu phía sau đuổi sát không ngừng, Chu Tầm biết chỉ dựa vào chạy trốn e rằng khó thoát thân. Lập tức hướng về phía rừng cây rậm rạp phía dưới rơi xuống, thu hồi phi thiên phù. Trong rừng cây địa hình phức tạp, tầm nhìn bị cản trở, hai người kia chỉ là luyện khí trung kỳ, chưa thức tỉnh thần thức. Mà Chu Tầm có thần thức, ở đây lại là sân nhà. Rất nhanh hai người kia cũng theo xuống. Đúng lúc này, Chu Tầm không chút do dự lấy ra băng thứ phù, hỏa cầu phù đã mua trước. Tổng cộng hơn 10 tấm, ném ra một loạt. Nhị đệ, tu sĩ cao gầy thấy vậy, đội vàng hô lớn. Bởi vì tu sĩ luyện khí sơ trung kỳ năng lực không chiến cực thấp, tu sĩ cao gầy khống chế một kiện phi hành pháp khí, đã là khống chế cực hạn rồi, không có tinh lực làm việc khác. Cũng may trên phi toa của hắn còn có một tu sĩ. Chỉ thấy tu sĩ lùn béo lấy ra mấy lá phù lục, kích phát rồi ném ra trước người. Trong nháy mắt, từng tấm khiên sáng màu xanh lam chắn trước người bọn họ. Quang Thuẫn phù nhất giai thượng phẩm. Ầm ầm mấy tiếng, hơn 10 đạo pháp thuật đánh lên khiên sáng, tiêu diệt phần lớn pháp thuật, khiên sáng không chống đỡ được vỡ tan. Chỉ còn lại hai quả cầu lửa, xuyên qua khiên sáng, đánh lên người tu sĩ lùn béo. Sáng tối chập chờn, một màn sáng tự động xuất hiện, chắn hai quả cầu lửa kia lại, thì ra là pháp thuật hộ thuẫn trên pháp bảo của tu sĩ lùn béo đã được kích phát. Giết hắn! Tu sĩ lùn béo trong lòng kinh hãi, sợ hãi không thôi, sau đó nổi giận. Lúc này tu sĩ cao gầy cũng không chế phi toa đáp xuống mặt đất. Hai người lộn nhào xuống, thu phi toa lại, vừa chống một pháp khí hình khiên chắn trước người, chuẩn bị tìm kiếm tung tích của Chu Tầm. Bù bù, hai tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy hai đạo hắc quang lớn nhỏ khác nhau, xé rách không gian như điện chớp hướng về hai người mà đến. Tránh ra! Tu sĩ cao gầy đẩy mạnh đệ đệ của mình ra, sau đó né sang một bên. Nhưng vẫn chậm rồi, một cánh tay bị chém đứt giữa không trung. Pháp khí hình khiên kia giống như giấy dán, một khắc cũng không đỡ được. Khi hai huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, hai đạo hắc quang kia lại chuyển hướng, tự mình quay trở lại. Thấy cảnh này, hai người hồn bay phách lạc, tu sĩ hậu kỳ. Bọn họ đây là trêu chọc phải tồn tại gì? Chạy! Hai người không hẹn mà cùng chia hai hướng bỏ chạy. Nhưng thân thể làm sao so được với tốc độ của pháp khí? Phù tâm thanh phi nhận đâm vào cơ thể. Trên đầu hai người mỗi người có một đạo hắc quang xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Không hổ là luyện chế theo tiêu chuẩn pháp khí thượng phẩm, uy lực quả nhiên kinh người. Chu Tầm cảm thán một câu, sau đó thu dọn chiến lợi phẩm, dùng hai quả cầu lửa thiêu thi thể thành cho bụi, sau đó nhanh chóng rời đi. Một ngày sau, Chu Tầm thuận lợi trở về nhà ở Hồng Diệp Phường. Lúc này, hắn mới rảnh rỗi kiểm kê chiến lợi phẩm. Hết chương này, chương 33, giẫm nát giày sắt tìm chẳng thấy, cầu đọc thêm. Chương 33, giẫm nát giày sắt tìm chẳng thấy, cầu đọc thêm. Túi chứa đồ. Chu Tầm lấy ra hai cái túi xám xịt, chính là chiến lợi phẩm từ hai tên đạo tặc kia. Đồng thời, hắn còn lấy được từ hai người một cây tiểu phiên cổ quái, một cái mặt nạ nửa trong suốt kỳ dị. Tiểu phiên không lớn, chỉ bằng bàn tay, là Chu Tầm lấy được từ tên lùn béo. Khi bọn chúng nhảy xuống phi toa, người này liền lấy vật này ra từ túi chứa đồ, chỉ là chưa kịp kích phát đã bị Chu Tầm đánh giết. Trên mặt tiểu phiên vẽ một con sinh vật giống như quỷ đồng, sống động như thật, tựa như đang sống. Chu Tầm chậm rãi rót pháp lực vào, tiểu phiên không hề có chút biến hóa nào. Chẳng lẽ là một kiện pháp khí đặc biệt? Chu Tầm đoán. Pháp khí đặc biệt khác với pháp khí thông thường, thường cần công pháp hoặc vật phẩm đặc biệt mới có thể điều khiển. Mà uy lực của loại pháp khí này thường cao hơn nhiều so với pháp khí thông thường. May mắn ra tay sớm, nếu không không biết ai chết vào tay ai. Chu Tầm trong lòng mừng thầm. Hắn để nó sang một bên, rồi cầm lấy chiếc mặt nạ kia. Đây là thứ còn sót lại sau khi hắn dùng hỏa cầu thuật thiêu hủy thi thể, không biết là của ai trong hai người. Có thể hoàn hảo không tổn hại dưới hỏa cầu thuật, chắc chắn là một bảo vật khó có được. Chu Tầm cầm nó trong tay, không phải vàng không phải ngọc, ngược lại có một cảm giác chớ nhắn, như thể đang chạm vào một khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Thật giống như người thật vậy. Trầm ngâm một lát, Chu Tầm đeo nó lên mặt. Một luồng cảm giác mát lạnh truyền đến, rồi biến mất. Lúc này trên mặt không có một chút cảm giác dị vật nào, hoàn toàn không cảm thấy sự tồn tại của nó, như thể chưa từng đeo chiếc mặt nạ này. Thật là kỳ vật. Chu Tầm chậm rãi rót pháp lực vào, thần thức thăm dò vào bên trong, lập tức nhận thấy ba luồng khí tức vẩn quanh trên mặt nạ. Chu Tầm trong lòng khẽ động, chọn một luồng trong số đó. Mặt nạ biến đổi, khuôn mặt của Chu Tầm biến thành vị tu sĩ gầy cao mà hắn đã giết. Ngay cả khí tức pháp lực trên người cũng tương tự như lúc, như thể vị tu sĩ gầy cao kia sống lại vậy. Đây thực sự là một chiếc mặt nạ biến đổi khuôn mặt, ngụy trang thân phận. Chỉ cần tiếp cận một người nào đó, có thể dùng mặt nạ thu thập khí tức của người đó, thu thập càng nhiều, mô phỏng càng chân thật. Nếu giết người đó, rồi dùng mặt nạ thu thập, thì việc mô phỏng sẽ càng hoàn hảo. Cho dù là người cao hơn một đại cảnh giới, nếu không cẩn thận điều tra, cũng khó mà phát hiện ra. Quả thực là bảo bối tốt, có vật này, sau này mình hành sự sẽ càng thêm thuận tiện. Chu Tầm thầm nghĩ, rồi đặt cho bảo vật này một cái tên tiên diện. Xem xong hai kiện bảo bối này, khiến Chu Tầm càng thêm mong đợi hai cái túi chứa đồ tiếp theo. Đây là hai chiếc túi chứa đồ cấp thấp, chỉ cần rót pháp lực vào là có thể điều khiển, cực kỳ tiện lợi. Nhưng nhược điểm là không có khả năng nhận chủ, ai cũng có thể mở nó ra. Chu Tầm mở hai chiếc túi chứa đồ ra, lấy hết bảo vật bên trong. Từng món một kiểm kê, tổng cộng có hơn 120 linh thạch, 3 bình dưỡng khí đan, 9 lá bùa trung phẩm, 3 thanh pháp khí hạ phẩm, còn có mấy quyển sách tu tiên. Ngoài ra, còn có một hộp ngọc và phi hành pháp khí mà Chu Tầm thèm khát vô cùng thành quan toa. Phi hành pháp khí là một loại pháp khí đặc biệt, có thể giúp luyện khí tu sĩ có được khả năng bay lượn mà trúc cơ kỳ mới có. Vật liệu luyện chế tương đối hiếm, giá cả cũng khá cao. Cho dù là phi hành pháp khí nhất giai hạ phẩm, giá bán cũng tương đương với pháp khí thượng phẩm thông thường. Mà thanh ngọc toa mà hắn thu được, phẩm chất còn đạt đến trung phẩm. Tính ra, đây là vật có giá trị lớn nhất trong tất cả bảo vật. Chu Tầm đơn giản nghịch chơi một lát, rồi cất nó đi. Đợi sau này ra khỏi Hồng Diệp Phường, sẽ tìm cơ hội thử nghiệm. Tiếp theo, ánh mắt của Chu Tầm rơi vào chiếc hộp ngọc tinh xảo kia. Chu Tầm mở nắp hộp, bên trong là một cây linh thực hai lá màu xanh đen xen kẽ. Ngưng âm thảo. Chu Tầm mừng rỡ. Giẫm nát giày sắt tìm chẳng thấy, có được chẳng tốn chút công phu nào. Vốn tưởng rằng mình đã bỏ lỡ cây linh thảo nhị giai này, không ngờ cuối cùng nó vẫn trở về trong tay mình. Xem ra hai người mà mình giết chính là cặp tu sĩ đã đấu giá ngưng âm thảo ngày hôm đó. Như vậy coi như tiết kiệm được cả 100 linh thạch. Kiểm kê xong, Chu Tầm lấy một chiếc túi chứa đồ đeo bên hông. Hắn hiện giờ là đan sư nhất giai hạ phẩm, có một chiếc túi chứa đồ cũng là chuyện bình thường. Rồi vung tay lên, đem toàn bộ bảo vật vương vãi thu hết vào trong. Còn chiếc kia thì cất ở nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tầm liền trở về đan bảo các. Để lo chuyện chợ đen, hắn đã đặc biệt xin quản sự nghỉ mấy ngày, hiện giờ tích tụ không ít nhiệm vụ. Phải mất cả một ngày mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Trong nhà ở Lục Liễu Hạng, Chu Tầm ăn cơm linh mễ xong, liền tiến vào tinh thất. Thiện tay đốt một nén an thần hương. Hiện giờ đối với hắn, an thần hương đã là vật tiêu hao hàng ngày. Ngồi xếp bằng, tay vô vào túi chứa đồ bên hông, thanh quang lóe lên, hộp ngọc đựng ngưng âm thảo lập tức xuất hiện trong tay Chu Tầm. Mở nắp hộp, lấy ngưng âm thảo ra, rồi vận chuyển ngưng xuân quyết. Rất nhanh một điểm tinh hoa được trích xuất ra. Chu Tầm cẩn thận điều khiển điểm sáng từ từ di chuyển vào cơ thể mình. Rất thuận lợi, điểm sáng vừa chạm vào thân thể Chu Tầm liền hòa tan vào. Một cảm giác huyền diệu dâng lên, hồi lâu sau, Chu Tầm mới mở mắt ra. Linh dược nhị giai quả nhiên hiệu quả. Lần tăng lên này, cảm giác mạnh hơn lần trước rất nhiều. Tiếp đó vận chuyển dưỡng nguyên quyết, công pháp vận chuyển, linh khí trong không khí ùn ùn kéo đến, rồi tiến vào kinh mạch của Chu Tầm, vòng quanh một vòng lớn rồi bị luyện hóa thành pháp lực. Tốc độ chuyển hóa linh khí tăng lên không ít. Tính theo độ cảm ứng linh căn, hẳn là tăng thêm gần một điểm. Xem ra linh dược nhị giai hạ phẩm thông thường chỉ có thể tăng một điểm độ cảm ứng linh căn. Chu Tầm đại khái nắm bắt được quy luật tăng lên của tinh hoa linh dược này. Linh dược nhị giai a, xem ra muốn trở thành thượng phẩm linh căn còn một chặng đường dài. Chu Tầm cảm thán, rồi lấy ra một viên dẫn khí đan, phục dụng bắt đầu luyện hóa. Dẫn khí đan vốn là đan dược giúp tu sĩ luyện khí sơ trung kỳ củng cố căn cơ, tăng tốc độ tu luyện. Chỉ là có tác dụng giúp đột phá bình cảnh luyện khí tầng 2, mới có danh tiếng lớn như vậy, bị tu sĩ cấp thấp coi là thánh đan. Chỉ một canh giờ này, tất cả dược lực đều chuyển hóa thành pháp lực. Chỉ một canh giờ này, ít nhất tương đương với 4-5 ngày khổ tu của Chu Tầm. Nhưng cái giá phải trả là 40 linh tệ. Đáng tiếc kinh mạch của ta không đủ mạnh, mỗi ngày số lần vận chuyển công pháp có hạn. Nhưng theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất chỉ cần nửa năm ta có thể tu luyện đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong rồi. Lần trước gặp phải đạo tặc, khiến Chu Tầm này sinh một tia cảm giác cấp bách. Tu vi luyện khí tầng 3 trung quy vẫn còn hơi thấp, lần trước là do hắn chiếm được tiên cơ, cộng thêm pháp khí sắc bén, không cho đối thủ có không gian phản kích. Vậy mới lấy yếu thắng mạnh, đánh giết hai người kia. Nếu không chỉ riêng mấy lá bùa trung phẩm trong túi chứa đồ, cũng không phải thứ mà Chu Tầm có thể chống đỡ được. Chương 34, Vân Cổ đại sư là ngươi, cầu theo dõi. Chương 34, Vân Cổ đại sư là ngươi, cầu theo dõi. Thời gian thấm thoát toi đưa, nửa năm thoáng chốc trôi qua, Chu Tầm thành công đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Lúc này, hắn chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Cơ hội này có thể rất ngắn, ngay khoảnh khắc sau sẽ đến, cũng có thể rất dài, cả đời cũng không đột phá được. Người như vậy, ở Hồng Diệp Phường có rất nhiều. Trong số 80% tu tiên giả không thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, thì 10 người hết 9 đều bị kẹt ở giai đoạn này. Dù sao linh căn dù kém một chút, dựa vào sức mạnh của thời gian, chỉ cần không quá lười biếng, mấy chục năm thời gian, tu luyện đến luyện khí tầng 3 vẫn không thành vấn đề. Bất quá Chu Tầm hiện tại là trung phẩm linh căn, theo lý mà nói, bình cảnh này tối đa chỉ giam cầm hắn 1 đến 2 năm. Đã đến bình cảnh, Chu Tầm dứt khoát nghiên cứu những phương pháp khác có thể nâng cao thực lực. Trong nhà ở Lục Liễu Hạng, tinh thất, Chu Tầm khoanh chân ngồi, phía trước đặt quyển luyện thể thuật mà Đan Hùng Hải tạo. Cân nhắc nhiều lần, Chu Tầm quyết định kiêm tu luyện thể. Thứ nhất, luyện thể sĩ trọng tài nguyên mà không trọng tư chất. Thứ hai, luyện thể sĩ chiến lược mạnh mẽ, thường mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai. Thứ ba, luyện thể sĩ chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tốc độ tiến giai nhanh hơn luyện khí sĩ gấp mấy lần. Nhìn quyển gia trước mắt, Chu Tầm nhớ lại vẻ mặt trịnh trọng của Đan Hùng Hải ngày đó, khiến hắn mơ hồ cảm thấy công pháp này không đơn giản như vậy. Công pháp được làm từ một quyển gia thú, tạo hình cực kỳ cổ phát, xem ra niên đại đã rất lâu đời. Mở quyển gia thú ra, mấy chữ bách mạch luyện thể quyết đập vào mắt. Tiếp tục nghiên cứu, đây lại là một môn luyện thể công pháp có thể nâng cao cường độ kinh mạch của tu sĩ. Như mọi người đều biết, tu sĩ luyện khí viên mãn đột phá trúc cơ, cần phải đột phá ba cửa ải: khí huyết, pháp lực, thần thức. Khí huyết chính là chỉ nhục thân cường hãn, chỉ có nhục thân đủ cường hãn mới có thể chịu đựng được sự xâm nhập cuồng bạo khi đột phá trúc cơ. Pháp lực là chỉ đạt tới trúc cơ, pháp lực cần phải có biến đổi về chất, mà quá trình biến đổi này là hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí rót vào cơ thể, thông qua kinh mạch áp xúc chảy vào đan điền, cuối cùng hình thành pháp lực dạng lỏng, cuối cùng gây ra đột phá về chất. Mà thiên địa linh khí quán thể đối với kinh mạch có khảo nghiệm cực lớn. Kinh mạch yếu thường không chịu nổi linh khí quán thể, nhẹ thì kinh mạch bị tổn thương, nguyên khí đại thương; nặng thì kinh mạch vỡ vụn, tu vi tàn phế, thậm chí bạo thể mà chết cũng không ít. Mà một trong những tác dụng của trúc cơ đan là tạm thời gia cố kinh mạch, tăng thêm độ dẻo dai của kinh mạch, nâng cao tỷ lệ thành công khi linh khí quán thể. Mà quyền bách mạch luyện thể quyết này lại có tác dụng cường hóa kinh mạch, từ đó có thể thấy được sự chân quý của nó. Thêm vào tác dụng cường hóa nhục thân của nó, quyền luyện thể quyết này lại tương đương với một nửa viên trúc cơ đan. Bất quá công pháp lợi hại, yêu cầu tu luyện tự nhiên cũng không thấp. Chỉ riêng tài liệu giai đoạn nhập môn đã trị giá mấy chục linh thạch. Và đây chỉ là cái giá phải trả cho một lần tu luyện. Muốn thành công nhập môn, ít nhất cần vài lần, có người thậm chí cần mười mấy lần. Khoản chi phí này đủ để bồi dưỡng một tu sĩ hạ phẩm linh căn đến luyện khí hậu kỳ. Bất quá nghĩ đến sự lợi hại của bách mạch luyện thể quyết, Chu Tầm vẫn không nhịn được mà động lòng. Phương pháp này tốn kém không ít, nhưng luyện thành sau này lợi ích cực lớn, đáng để đánh cược. Rất nhanh Chu Tầm thay một thân trang phục, ra ngoài mua 3 phần tài liệu bách mạch luyện thể quyết. Mấy tháng tiếp theo, Chu Tầm lại tiến vào cuộc sống tu luyện bình đạm hàng ngày. Hôm đó, Chu Tầm hoàn thành nhiệm vụ luyện đan hàng ngày, định trở về. Chu đan sư dừng bước, một vị quản sự gọi Chu Tầm lại. Nguyên lai là Lưu quản sự, có chuyện gì sao? Chu Tầm ngạc nhiên cười, mở miệng hỏi. Vân Cổ đại sư đã trở về, muốn gặp mặt các ngươi những đan sư mới gia nhập. Lưu quản sự cười hì hì trả lời, sau đó ghé lại gần, hạ thấp giọng, ta ở Đan Bảo Các nhiều năm như vậy, số lần Vân Cổ đại sư triệu kiến đan sư mới gia nhập có thể đếm trên đầu ngón tay, Chu đan sư phải nắm chắc cơ hội này. Đa tạ Lưu quản sự. Chu Tầm chắp tay cảm tạ. Vân Cổ đại sư từ sau khi đột phá nhị giai, liền rất ít tự mình quản lý Đan Bảo Các. Rất nhanh, Lưu quản sự liền dẫn Chu Tầm đến tiểu viện của Vân Cổ đại sư. Thuộc hạ đã dẫn Chu đan sư đến rồi. Cách cửa viện, Lưu quản sự cung kính hướng vào bên trong thỉnh thị. Cho hắn vào đi. Ngay sau đó, từ bên trong truyền ra một giọng nói khiến Chu Tầm mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Giọng nói cực kỳ có lực, tựa như trung cổ. "Chu đan sư, mời vào." Vừa nói vừa chỉ vào bên trong. Chu Tầm gật đầu, lập tức đẩy cửa viện ra, nhấc chân bước vào. Viện tử không lớn, chiếm diện tích mấy chục vuông, bốn phía xây một con hào thông nhau, bên trong sinh sống không ít linh ngư. Giữa viện là một cái đình mát. Bên trong đặt ghế đá bàn đá, một lão giả ăn mặc giản dị đã chờ ở đó, cười tủm tỉm nhìn Chu Tầm. "Đạo Vân Khổ đại sư." Chu Tầm liếc mắt liền nhận ra, vị Vân Khổ đại sư này chính là lão giả mà hắn quen biết khi tham gia đại hội chiêu mộ của Đan Bảo Các. "Tiểu Hữu, lại gặp mặt rồi. Trước kia là vãn bối thất lễ, không nhận ra tiền bối." Chu Tầm chắp tay thi một đại lễ. "Ha ha, xem ra ta ngày đó nói chú rồi, Tiểu Hữu quả nhiên gia nhập Đan Bảo Các." Vân Khổ đại sư ha ha cười, mặt lộ vẻ đắc ý, toàn bộ Đan Bảo Các đều do Vân Khổ đại sư làm chủ, hắn muốn cho một người vào, chẳng qua chỉ là một câu nói. Nhớ lại ngày đó Lâm quản sự gây khó dễ, bản thân vẫn được trúng tuyển, rồi kết hợp với thái độ của Lâm quản sự sau đó, Chu Tầm làm sao không biết là vị lão nhân trước mắt này đã ra tay. Thế là cung cung kính kính thi một đại lễ. "Vãn bối có được ngày hôm nay, đa tạ tiền bối." Vân Cổ đại sư thấy vậy, nhận lấy một lễ này, khẽ gật đầu nói, "Lão phu ngày đó thấy ngươi, rất hợp ý, cho nên đẩy thuyền giúp một tay, nhưng cũng không ngờ ngươi có thể trưởng thành đến bước này." Lão giả vừa nói vừa lộ vẻ tán thưởng. "Đan dược của ngươi cũng chỉ có thể gạt được đan sư bình thường, chứ không gạt được lão phu, chuyện cố ý hạ thấp phẩm chất đan dược kia, chính là trò cũ của lão phu khi còn trẻ, thực lực thật sự, trình độ luyện đan của ngươi bây giờ, e rằng Vương Nhị Nữ kia cũng kém ngươi không ít đấy." Lão giả giải thích một phen, sau đó cười như không cười nhìn Chu Tầm. "Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối khinh suất rồi." Chu Tầm thấy vậy, chỉ còn cách thừa nhận. "Biết dấu rốt là chuyện tốt, cũng có thể giúp ngươi đi được lâu hơn, bất quá Đan Bảo Các có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm, đôi khi thích hợp thể hiện thực lực, ngược lại sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn." Lão giả luốt luốt dâu nói. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Chu Tầm lại thi một lễ. "Ở đây có một phần thuật luyện đan, ngươi cứ lấy về xem." Vừa nói vừa bỗ vào túi trữ vật. Một chồng điển tịch cao nửa người xuất hiện trước mắt. "Nếu ngươi có thể trong vòng 1 năm tấn thăng trung phẩm đan sư, ta có thể hứa nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, đem toàn bộ thuật luyện đan của ta truyền thụ hết cho ngươi." "Đa tạ tiền bối." Chu Tầm cung cung kính kính lại thi một lễ. Vân Cổ đại sư là nhị giai trung phẩm luyện đan sư, địa vị sánh ngang tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nếu trở thành đệ tử của hắn, trước khi trúc cơ, bản thân không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Dù sao, nhị giai trung phẩm luyện đan sư đã có thể thuần thục luyện chế trúc cơ đan. Chương 35, thay đổi của Hồng Tam, mong các vị theo dõi. Chương 35, thay đổi của Hồng Tam, mong các vị theo dõi. Từ chỗ Vân Cổ đại sư trở về, Chu Tầm lấy ra thuật luyện đan mà Vân Cổ đại sư tặng, đọc lướt qua một lượt. Thì ra là một phần truyền thừa luyện đan thuật nhị giai hạ phẩm. Trong ngay mắt, Chu Tầm hiểu rõ khổ tâm của Vân Cổ đại sư. Tuy rằng đã đặt ra ước định luyện đan sư nhất giai trung phẩm, nhưng phần truyền thừa luyện đan thuật này đủ để nói rõ, Vân Cổ đại sư đã sớm coi hắn như đệ tử của mình mà dạy dỗ. Nếu không, truyền thừa luyện đan thuật nhị giai như vậy, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác? Nghĩ đến đây, Chu Tầm không khỏi dâng lên một tia kính ý đối với Vân Cổ đại sư. Từ khi xuyên việt đến nay, đây vẫn là người đầu tiên đối tốt với mình như vậy. Ngày này, Chu Tầm đang ở nhà trong ngõ Lục Liễu Nghiên tập thuật luyện đan mà Vân Cổ đại sư tặng. Đột nhiên một đạo hỏa quang từ bên ngoài bay đến. Chu Tầm vung tay lên, hỏa quang liền rơi vào trong tay Chu Tầm. Đây là một đạo truyền tấn phù hạ phẩm, giá bán khoảng 10 linh tệ. Chu Tầm trước khi trở thành đan sư tuyệt đối không nỡ dùng. Truyền vào pháp lực, một đạo thanh âm sảng lãng truyền ra, chính là Hồng Tam kia. Chu huynh đệ an hảo, Hồng Tam may mắn đảm nhiệm vị trí phó bang chủ Thiết Thủ Bang, đặc biệt tại Giật Hương lâu phòng giáp tự số 17 tiệc, còn mời Chu huynh đệ thưởng mặt. Giật Hương lâu chính là tiểu lâu lớn nhất Hồng Diệp Phường, so với Thiên Hương lâu nơi bọn họ gặp mặt trước kia còn cao hơn một bậc. Xem ra Hồng Tam này quả thực đã tấn thăng. Khi biết Thiết Thủ Bang muốn tăng thêm phó bang chủ, hắn liền chắc chắn Hồng Tam có khả năng rất lớn được chọn. Dù sao trong 13 đường khẩu của Thiết Thủ Bang, chỉ có Tín Thủ Đường là nghịch thế phát triển. Nếu như vị trí phó bang chủ này không cho Hồng Tam, toàn bộ bang chúng của Tín Thủ Đường cũng sẽ không đồng ý, bất quá người này vừa đảm nhiệm phó bang chủ, liền đã bày vẽ như vậy, khiến hắn cảm thấy một tia không tầm thường. Dù sao Thiên Hương lâu là nơi bọn họ đã gặp mặt nhiều lần, quen thuộc hơn. Vì hắn đích thân mời, Chu Tầm cũng không định từ chối, liền đáp ứng lời mời. Sau đó vô vào túi trữ vật, lấy ra một mai truyền tấn phù, khẽ nói nhỏ vài câu, rồi ném phù triện lên không trung, hóa thành một đạo hỏa quang bay đi. Sau đó, thay một thân trang phục, đi đến Giật Hương lâu. Giật Hương lâu, phòng giáp tự số 10. Chu Tầm đẩy cửa ra, bước những bước lớn vào trong. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hồng Tam ngồi ở phía trên chiếu ăn thịt yêu thú, uống linh cửu. Trong lòng Chu Tầm khẽ động, khách chưa đến mà đã tự khai trước, không phải là đạo đại khách. Không phải là Chu Tầm coi trọng hình thức như vậy, mà là sự vô lễ này tiết lộ ra sự thay đổi trong thái độ của Hồng Tam đối với mình. Vốn dĩ hắn đối với mình cực kỳ cung kính và nhiệt tình, mỗi lần đều sớm ở dưới lầu chờ đợi, đích thân nên đón Chu Tầm đi vào. Bất quá Chu Tầm cũng không biểu hiện ra ngoài, dẫn đầu mở miệng, "Chúc mừng Tam ca tấn thăng phó ban chủ." "Ha ha, Chu huynh đệ mau đến nếm thử, Dẫn Hương lâu này không hổ là đệ nhất tiểu lâu Hồng Diệp Phường, tiến tiệc ở đây không phải là Thiên Hương lâu có thể so sánh được." Hồng Tam thấy Chu Tầm mở miệng, lúc này mới nhiệt tình đứng dậy, chào hỏi Chu Tầm ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói, "Lần này làm phó ban chủ, mới biết được sự mỹ diệu của quyền thế. Vốn ta là đường chủ Tín Thủ Đường, cũng coi như có chút quyền thế, nhưng trong 13 đường khẩu của Thiết Thủ Bang xếp hạng phía sau, không được coi trọng, mấy cái đường chủ kia, gặp mặt là Hồng Tam Nhi mà gọi bây giờ thấy ta, từng người đều là tam ca khách khí vô cùng, ngay cả khi ra ngoài, ta không bước trước, bọn họ tuyệt đối không dám nhấc chân, ngươi nói có thú vị hay không?" Hồng Tam ha ha cười, một bộ rất hưởng thụ cái cảm giác này. Ngay cả uống rượu, ngày thường chỉ có thể đến Thiên Hương lâu kia, bây giờ lại cũng có thể vào Giật Hương lâu bày một bàn. Còn có những nhân vật mà ngày thường không thể dựa vào được, cũng từng người cùng bàn mà ăn rồi. Ngày hôm qua, ta vừa chiêu đãi một vị quản sự của Đan Bảo Các, đặt ở trước kia, Hồng Tam ta đâu có xứng với nhân vật như vậy chứ, ha ha. Hồng Tam tựa hồ vô tình kể lệ, bất quá lại ẩn ý liếc nhìn Chu Tầm, dường như muốn từ trên mặt Chu Tầm nhìn ra cái gì. Tam ca bây giờ là phó bang chủ, tự nhiên là không thể so sánh với trước kia. Chu Tầm trên mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt đáp lại một câu. Chu Tầm vừa nghe thấy mấy chữ quản sự Đan Bảo Các này, làm sao còn không biết ý đồ của Hồng Tam hôm nay. Chẳng qua là bắt được một mối khác của Đan Bảo Các, muốn chờ giá mà bán. Hãy xem thử trong hồ lô của hắn cụ thể bán loại thuốc gì. Bất quá, đối với tất cả những điều này, Tam ca lại cực kỳ hoảng sợ a. Hồng Tam lời nói xoay chuyển, đột nhiên kể khổ. Anh em Thiết Thủ Bang, người nào cũng phải ăn linh mễ, phải tu luyện. Vốn ta chỉ phụ trách Tín Thủ Đường, chỉ có 6-70 hảo huynh đệ, cũng coi như sống qua ngày được, nhưng bây giờ làm phó bang chủ này, ta phải vì mấy trăm huynh đệ của toàn bộ Thiết Thủ Bang mà chịu trách nhiệm. Ta cái chức phó bang chủ này bề ngoài nhìn thì phong quang, nhưng thực tế ta hiểu rất rõ, bọn họ bây giờ kính ta, chẳng qua là coi trọng ta có thể mang đến cho bọn họ lợi ích, nếu có một ngày ta không mang đến cho bọn họ lợi ích được nữa, bọn họ sẽ hận ta đến mức nào? Huynh đệ ta hoảng sợ a. Không còn cách nào, lúc này mới tìm quản sự Đan Bảo Các, thương lượng chuyện thu mua đan dược. Đương nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch giữa chúng ta. Hồng Tam thể son sắt bảo đảm. Chỉ là giá thu mua có thể giảm xuống một chút hay không, nếu không huynh đệ thực sự khó ăn nói a. Hồng Tam nhìn sắc mặt Chu Tầm, tham dò nói. Sớm khi Hồng Tam nói đến quản sự Đan Bảo Các, Chu Tầm đã đoán được suy nghĩ của hắn. Bất quá chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị. Năm đó khi giao dịch với Hồng Tam, để phòng ngừa chuyện hôm nay, hắn đã đả thông được mối của Bách Bảo Các. Nếu như trước đây, để giấu rốt, không dám bán số lượng lớn đan dược cho Bách Bảo Các, còn phải dỗ dành Hồng Tam này. Nhưng bây giờ có Vân Khổ đại sư vị đại lão này làm chỗ dựa, hắn hoàn toàn có thể thể hiện thuật luyện đan vượt quá thiên phú hiện tại. Dù sao, người có thể được Vân Khổ đại sư coi trọng, tự nhiên có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa theo thuật luyện đan của mình nâng cao, lợi ích mà mối Hồng Tam này có thể mang lại, tỷ trọng cũng càng ngày càng nhỏ. Dù sao, Hồng Tam có thể tiêu thụ cũng chỉ là đan dược cấp thấp mà thôi. Đợi mình tiến giai trung phẩm đan sư, luyện chế ra trung phẩm đan dược đã không phải là Hồng Tam có thể chạm tay vào được nữa rồi. Nghĩ đến đây, Chu Tầm liền hạ quyết tâm tách khỏi Hồng Tam, liền mở miệng nói, nỗi khó xử của Tam ca, ta tự nhiên cũng hiểu được. Hồng Tam nghe vậy cho rằng Chu Tầm cúi đầu, đồng ý hạ điều giá cả, mừng rỡ muốn mở miệng, thanh âm của Chu Tầm tiếp tục vang lên. Bất quá đan dược ở chỗ ta cũng là thu mua mà đến, lợi nhuận mỏng manh, vốn nghĩ Tam ca cần, lúc này mới làm tiếp thôi, may mắn Tam ca bây giờ có quản sự đan bảo các tương trợ, tiểu đệ cũng có thể yên tâm buông bỏ chuyện này rồi. Tiếp đó trong ánh mắt trợn mắt há mồm của Hồng Tam, bưng chén linh tử lên. Đến, ta chúc Tam ca việc buôn bán đan dược ngày càng phát đạt. Nâng chén rượu, ra hiệu với Hồng Tam. Hồng Tam thấy vậy, chỉ đành cũng nâng chén linh tử lên, cùng Chu Tầm cũng ly, rồi hồ đồ uống cạn. Chu huynh đệ, ta. Được rồi, Tam ca không cần nói nhiều, tiểu đệ đều hiểu, tiểu đệ hôm nay trong các còn có người tìm, không lưu lại lâu nữa, hôm khác lại tìm Tam ca uống rượu. Nói xong, xoay người rời đi. Chương sau muộn một chút. Hết chương này, chương 36, tái kiến Lâm đại tiểu thư, cầu theo dõi. Chương 36, tái kiến Lâm đại tiểu thư, cầu theo dõi. Rời khỏi Duyệt Hương lâu, Chu Tầm đi thẳng về Đan Bảo Các. Có người tìm hắn không phải là nói xuông, mà là thật. Đan Bảo Các, một gian lương đỉnh. Một vị giai nhân đang một mình uống trà, da tựa tuyết ngưng động, mày liêu thanh tú. Đại tiểu thư, Chu Tầm thản nhiên cất tiếng gọi. Chu đan sư đến rồi, mời ngồi. Giọng nói của thiếu nữ tựa tiếng oanh vàng, lộ ra bàn tay trắng ngần như ngó hành, khẽ chỉ vào chiếc ghế đá đối diện. Chu Tầm khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện thiếu nữ. Thử trà linh vụ này xem. Thiếu nữ khẽ nâng tay, rót cho Chu Tầm một chén linh trà. Nước trà rót vào chén, sương khói lượn lờ, thoát cái hóa thành mãnh hổ, thoát cái biến thành giao long, ngưng tụ mà không tan, thần thái khác nhau. Chu Tầm hơi ngẩn người, rồi khen một tiếng, trà ngon. Mời dùng. Thấy Chu Tầm như vậy, thiếu nữ khẽ cười, khiến trăm hoa phải thẹn. Đa tạ. Chu Tầm vươn tay nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm. Nước trà vào miệng, lập tức hóa thành linh khí tinh thuần, theo bụng chui vào đan điền. Chu Tầm vận chuyển dưỡng nguyên quyết, lập tức hóa nó thành pháp lực. Một ngụm này, vậy mà sánh được với hiệu quả của một viên dẫn khí đan. Tiếp theo, Chu Tầm không lãng phí chút nào, uống cạn chỗ trà còn lại. Tốn chút thời gian mới luyện hóa xong. Chu Tầm mở mắt ra, thấy thiếu nữ có chút hiếu kỳ nhìn hắn, mở miệng nói, tại hạ chưa từng uống loại linh trà nào ngon như vậy. Đây là linh vụ trà, có công hiệu tinh tiến pháp lực. Thiếu nữ giải thích một câu. Chu Tầm gật đầu, trong lòng nghĩ đến việc đến Bách Bảo Các mua một ít về uống. Sau đó đề cập đến chính sự, không biết đại tiểu thư tìm tại hạ là có chuyện gì. Chu đan sư vào Đan Bảo Các chưa được mấy năm, luyện đan thuật tinh xảo, nền tảng vô cùng vững chắc, Triệu sư huynh nhiều lần khen ngợi. Thiếu nữ không trực tiếp trả lời, mà khen ngợi Chu Tầm trước một câu. Hôm nay tìm Chu đan sư là có một việc muốn nhờ. Không biết là chuyện gì? Chu Tầm thận trọng hỏi. Ta nhận ủy thác của gia tộc, phụ trách luyện chế Tị Hỏa đan, nhưng gia tộc cần số lượng quá nhiều, một mình ta luyện chế không xuể, đặc biệt mời Chu đan sư tham gia luyện chế. Thiếu nữ đáp. Tị Hỏa đan, tại hạ chưa từng luyện chế loại đan này, e rằng khó lòng hoàn thành lời nhờ của đại tiểu thư. Chu Tầm lắc đầu, viện chuyển từ chối. Lâm gia đại tiểu thư tư dung tuyệt thế, lại là đích nữ của Lâm gia, không biết bao nhiêu người dòng nó. Chính là Hồng Nhan Họa Thủy, Chu Tầm chỉ là một giới đan sư, không muốn rơi vào loại phiền phức này, nên quả quyết từ chối. Thiếu nữ nghe vậy, có chút kinh ngạc, dường như không ngờ Chu Tầm lại từ chối. Thế là tiếp tục nói, ta đã nói với Triệu sư huynh rồi, trong thời gian luyện chế Tị Hỏa đan, có thể không cần để ý đến nhiệm vụ luyện đan hàng ngày. Và mỗi khi luyện chế thành công một viên Tị Hỏa đan chính phẩm, Lâm gia chúng ta sẽ cho 10 linh tệ trợ cấp, cùng với một chút cống hiến độ của Đan Bảo Các. Cống hiến độ của Đan Bảo Các, tính theo giá trị, cũng sắp xỉ 10 linh tệ. Nhưng linh tệ có thể kiếm được từ nhiều con đường, còn cống hiến độ thì chỉ có thể kiếm được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, cống hiến độ có thể đổi được những chân bảo khó mua được ở bên ngoài. Vì vậy, đối với người của Đan Bảo Các mà nói, cống hiến độ còn có giá trị hơn linh tệ nhiều. Cho nên khi Lâm Tuyết Anh đưa ra cái giá này, Chu Tầm cũng không khỏi động lòng. Nàng cho quá nhiều rồi. Thiếu nữ dường như nhìn ra sự dao động của Chu Tầm, đội thừa thắng xông lên, lần này luyện chế, Nhị Nhu, Tuân Hậu Khanh đều đã đồng ý, thêm cả Chu đan sư nữa, vậy là vừa đủ. Nếu không chỉ có một mình ta thì cũng còn được. Chu Tầm trong lòng suy nghĩ, thế là gật đầu. Như vậy, Chu Mỗ đồng ý. Thiếu nữ thấy vậy, khẽ cười, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một phần đan phương và mấy phần tài liệu luyện đan, đây là đan phương Tị Hỏa đan, Chu đan sư có thể nghiên cứu một chút, còn có 5 phần tài liệu luyện chế, có thể luyện tập trước. 5 ngày sau, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu luyện chế Tị Hỏa đan. Chu Tầm nhận lấy, cất vào túi trữ vật, không nói chuyện thêm, trực tiếp cáo từ. Hồng Diệp Phường, Lâm gia chú điện. Anh Nhi, chuyện Tị Hỏa đan thế nào rồi? Một người khí chất uy nghiêm, ngoài 40 tuổi, hỏi thiếu nữ trước mặt. Người này chính là Lâm gia gia chủ Lâm An Sóc. Cha, cha cứ yên tâm đi, con đã tìm được 3 luyện đan sư đáng tin cậy rồi. Thiếu nữ kéo tay trung niên, lay lay. Đúng rồi, Tị Hỏa đan này quan trọng như vậy, tìm luyện đan sư trong gia tộc chẳng phải tốt hơn sao? Thiếu nữ nghi ngờ nhìn cha mình. Luyện đan sư gia tộc còn có nhiệm vụ khác, mà Tị Hỏa đan chỉ là đan dược nhất giai hạ phẩm, các ngươi luyện chế sẽ không gây chú ý cho người khác đâu. Trung niên vẻ mặt cương triều nhìn con gái mình, giải thích: "Có mỏ Hỏa Nguyên Thạch này, Lâm gia chúng ta nhất định sẽ đại phóng dị sắc." Thiếu nữ ánh mắt rực rỡ. Hỏa Nguyên Thạch là một loại tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa cực kỳ phổ biến. Pháp khí thuộc tính hỏa thông thường đều sẽ thêm vật này. Một viên Hỏa Nguyên Thạch to bằng nắm tay, giá bán thường ở trên 10 linh thạch. Từ đó có thể thấy được giá trị của cả một mỏ Hỏa Nguyên Thạch. Không chừng có thể bồi dưỡng ra một vị kim đan tu sĩ cho Lâm gia trong tương lai. nhưng nơi có mạch khoáng hỏa nguyên chi lực sung túc, tu sĩ bình thường căn bản không thể ở lâu được. Chớ nói chi là đào đá, khai thác linh khoáng. May mắn là tu chân giới có loại đan dược kỳ diệu như Tị Hỏa đan, sau khi dùng, có thể cung cấp một lớp bảo vệ xung quanh cơ thể tu sĩ, có thể cách ly hiệu quả sự xâm lấn của hỏa nguyên chi lực. Thời gian dài đến 3 ngày. Vì vậy, luyện chế hỏa nguyên đan này chính là để bảo vệ tu sĩ khai thác hỏa nguyên thạch, đồng thời để họ có thể toàn tâm toàn ý đào hỏa nguyên thạch. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. 5 ngày này, Chu Tầm đã hoàn toàn nắm rõ cách luyện chế hỏa nguyên đan. 5 phần tài liệu kia cũng bị Chu Tầm luyện chế thành hỏa nguyên đan. Ngoại trừ lò đầu tiên ra vài viên liệt phẩm, 4 lò còn lại đều xuất đan trên 10 viên và đều là chính phẩm. Tác dụng của Tị Hỏa đan là cách ly hỏa nguyên chi lực, Lâm gia thu mua nhiều Tị Hỏa đan như vậy là vì sao? Chẳng lẽ tìm được mỏ linh khoáng thuộc tính hỏa nào đó? Chu Tầm lập tức đoán ra sự thật, nhưng hắn không nói ra, dù sao hắn chỉ phụ trách luyện đan, còn đan dược luyện ra sẽ mang đi làm gì, dùng ở đâu, hắn không cần quản. Cứ như vậy, ngày tháng lại trôi qua hơn 2 tháng. Chu Tầm và Lâm gia đại tiểu thư cũng quen thuộc hơn. Lần luyện chế này, Chu Tầm thể hiện 5 thành trình độ luyện đan của mình, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, có một số ý tưởng khác biệt về luyện đan. Tất cả những điều này khiến Lâm gia đại tiểu thư có chút thay đổi cách nhìn về Chu Tầm. Cách Hồng Diệp phường 2000 dặm về hướng chính bắc, dưới một ngọn núi cao lớn, một lượng lớn tu sĩ cấp thấp đang giơ linh quốc trong tay, ra sức bung lên. Thỉnh thoảng có người đào được một viên hỏa nguyên thạch to bằng nắm tay, liền hoan hô lên. Điều họ không biết là, ở một góc khuất mà họ không nhìn thấy, một con chuột màu xám đang ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm. Hơn 10 dặm bên ngoài, một thanh niên áo đỏ đang sốt ruột chờ đợi, rất nhanh một con chuột trở về trong tay hắn, phát ra tiếng kêu chít chít. Sau đó người này nhanh chóng rời đi, hướng về Hồng Diệp phường mà chạy. Nếu có người nhìn thấy, liền có thể nhận ra y phục trên người người này chính là người của Ngô gia Hồng Diệp phường. Xong rồi, hết chương này, chương 37, chúc cơ đại viên mãn, xin hãy theo dõi. Chương 37, chúc cơ đại viên mãn, xin hãy theo dõi. Phường Hồng Diệp, nơi ở của Ngô gia. Trong một gian phòng bí mật, mấy người mặc áo pháp sư màu đỏ đang bàn bạc. Lão bảy, hãy kể lại những gì ngươi phát hiện cho các vị trưởng lão nghe. Một người trung niên mặc áo bào đỏ lên tiếng, ra lệnh cho thanh niên bên trái. Người này là người của Ngô gia chuyên trách theo dõi, dò la bí mật, hắn tu luyện phép nạp linh, giỏi nhất là ẩn mình, lần theo dấu vết. Tuân lệnh, gia chủ. Người kia chắp tay đáp lời. Sau đó bắt đầu kể lại những gì mình phát hiện, ta vâng lệnh gia chủ theo dõi ngũ trưởng lão Lâm gia, phát hiện người này lại cùng quản sự của Bách luyện các trà trộn với nhau, hai người cười nói vui vẻ cùng nhau ăn uống. Lâm gia chuyên về trồng dược liệu quý, luyện chế thuốc viên, mà Bách luyện các lại chuyên về luyện khí, hai người này sao lại ở chung với nhau được? Sau đó ta liền luôn theo dõi vị ngũ trưởng lão này, người này ra khỏi thành Bạch Vân, một mực đi về hướng tây, bay đi suốt một tháng. Cuối cùng đến một ngọn núi lớn cách phường Hồng Diệp về phía tây bắc 2000 dặm. Sau đó ta phái chuột tầm tung lẹn vào xem xét, ở đó lại có một cái mỏ đá lửa. Nghĩ đến đây chính là nguyên nhân Lâm gia cùng Bách luyện các lui tới mật thiết. Vừa nói, người kia lấy ra từ trong ngực một viên đá màu đỏ lửa lớn bằng trứng ngỗng. Mấy vị lão giả nhận lấy, cẩn thận xem xét. Quả nhiên là đá lửa. Hừ, Lâm gia này lại dám phá vỡ quy củ, lén lút giấu mỏ. Tứ đại gia tộc của phường Hồng Diệp từ khi thành lập 500 năm trước, liền lập ra ước hẹn, giúp đỡ lẫn nhau, bốn họ như một nhà, nếu phát hiện ra mỏ đá quý, cũng phải bốn nhà cùng hưởng. Ta nói mấy năm gần đây bọn họ sao lại phát triển nhanh như vậy, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, thực lực đã áp sát Ngô gia chúng ta. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ giận dữ nói, chuyện này nhất định phải báo cho Tôn, Lý nhị gia, để Lâm gia giao ra mỏ này. Lão giả vẻ mặt phẫn nộ. Thực tế cho dù là bọn họ, nếu có được một cái mỏ đá quý như vậy, cũng sẽ không lấy ra chia sẻ với ba nhà khác. Chỉ là khi bị giấu giếm là mình, tự nhiên không thể chịu được. Ta ngược lại cảm thấy, có thể nhân cơ hội này đuổi Lâm gia đi. Trung niên thản nhiên mở miệng. Đuổi đi. Mọi người kinh hãi. Gia chủ, Phương Hồng Diệp chúng ta từ khi thành lập đến nay, Nô, Lâm, Tôn, Lý tứ gia 500 năm gắn bó keo sơn, chẳng lẽ muốn từ hôm nay bắt đầu tan vỡ sao? Lão giả lớn tuổi nhất trong tràng lắc đầu, hỏi ngược lại. Mấy vị trưởng lão có lẽ không biết, đại ca ta hiện nay đã tiến tới trúc cơ biến mãn, mà trong vườn thuốc bí mật của Lâm gia vừa vặn bồi dưỡng một gốc cỏ ngưng chi. Đây chính là dược liệu chính của thuốc ngưng tinh, có thể nâng cao 3 phần 10 tỷ lệ kết đan, nếu có được vật này, với tư chất linh căn đất của đại ca ta, thành tựu chân đan hạ phẩm, tỷ lệ đạt tới 8 phần 10. Cho dù là chân đan trung phẩm, cũng đạt tới 6 phần 10, cho dù là chân đan thượng phẩm, cũng đạt tới 4 phần 10. Như vậy Ngô gia chúng ta cũng mong phá vỡ xiềng xích 500 năm, trở thành gia tộc chân đan. Trúc cơ viên mãn. Thật sao, tông đạo lại đạt tới cảnh giới như vậy? Mấy vị trưởng lão Ngô gia mừng rỡ. Nếu như vậy, đuổi Lâm gia đi cũng không phải là không thể. Vị lớn tuổi nhất kia lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngô Tông Đạo, huynh trưởng ruột của Ngô gia gia chủ Ngô Tông Hằng, thiên phú tuyệt luân, tư chất linh căn đất thuộc tính kim. Người này sau khi được đo ra linh căn đất, liền bị Ngô gia giấu kín, đối ngoại tuyên bố đã mất. Thực tế là bí mật bồi dưỡng ở bên ngoài, dù sao linh căn đất chính là mầm mống kết đan trời sinh, dễ gây người ta kiêng kỵ. Tin tức này cũng chỉ có Ngô gia gia chủ cùng trưởng lão trúc cơ mới biết. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi trăm năm, người này lại tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Không biết gia chủ định làm thế nào để thuyết phục Tôn, Lý nhị gia. Tôn gia làm chủ việc buôn bán, lấy việc thuần dưỡng, thu mua yêu thú tài liệu làm chủ, hiện nay núi Bách Mãng sinh ra yêu thú lớn 3, thế lực lan ra bên ngoài, vô số tu sĩ săn yêu đều quay về. Việc buôn bán của Tôn gia cũng bị ảnh hưởng lớn, theo ta quan sát, mấy năm nay đã không bằng 3 phần 10 so với năm trước. Nếu không nghĩ biện pháp thay đổi, e rằng rất nhanh sẽ rớt xuống vị trí cuối cùng trong tứ đại gia tộc. Nếu chúng ta đồng ý sau khi tiêu diệt Lâm gia, đem toàn bộ việc buôn bán thuốc viên của Lâm gia giao cho Tôn gia quản lý, bọn họ nhất định động tâm. Về phần Lý gia, vốn dĩ xếp hạng cuối cùng trong tứ đại gia tộc chúng ta, hiện nay càng thêm không có người kế tục, chỉ có Lý Thiện Giao trúc cơ trùng kỳ khổ sở chống đỡ. Lý Thiện Giao các ngươi cũng biết, đã hơn 150 tuổi rồi, tuổi thọ không còn dài, nếu chúng ta lấy một viên thuốc diên thọ bậc 2 cộng thêm một viên thuốc trúc cơ làm thù lao, bọn họ nhất định đồng ý. Đáng giá bỏ ra vốn lớn như vậy sao? Vị lão giả lớn tuổi nhất kia có chút bất mãn. Thuốc diên thọ bậc 2 có thể kéo dài tuổi thọ cho tu sĩ 30 năm, giá trị cực lớn, mỗi lần xuất hiện đều bị tu sĩ trúc cơ tranh đoạt. Viên thuốc diên thọ bậc 2 của gia tộc chính là chuẩn bị cho hắn. Với tình trạng hiện nay của Lý gia, hai viên thuốc này bọn họ tự nhiên không thể từ chối. Nếu đại ca ta đột phá chân đan, chút thuốc diên thọ kia thì tính là gì? Ngô gia gia chủ khinh thường nói. Được, vậy thì cứ làm như vậy. Vị trưởng lão Ngô gia kia cũng nghĩ thông suốt, hai vị trưởng lão Ngô gia còn lại cũng đều đồng ý các đan bảo, phòng luyện thuốc. Chu Tầm đang luyện chế thuốc tinh hỏa. Thời gian này, Chu Tầm đối với việc luyện chế thuốc tinh hỏa đã đạt tới độ thuần thục. Mỗi một mẻ thuốc tinh hỏa, số lượng thành thuốc đều ổn định ở khoảng 11 viên. Bất quá đối ngoại, hắn vẫn tuyên bố 10 viên. Cho dù là như vậy, tỷ lệ ra thuốc tinh hỏa của hắn cũng là cao nhất trừ đại tiểu thư Lâm gia gia. Cứ mỗi năm ngày, hắn đều phải đem thuốc tích cốc đã luyện chế xong giao cho đại tiểu thư Lâm gia là Lâm Tuyết Anh. Lâm Tuyết Anh ở các đan bảo cũng có một chỗ sân, cách chỗ của Chu Tầm không xa. Chu Tầm mang theo thuốc tích cốc đã luyện chế xong đến bên ngoài cửa sân, cục cục gõ vào vòng cửa. Trong chốc lát, một vị thị nữ mặc váy xanh đi ra, da trắng chân dài, thanh tú đáng yêu. Thấy là Chu Tầm, thiếu nữ khẽ khom người thi lễ, chào Chu đan sư. Đại tiểu thư có ở đó không? Chu Tầm chắp tay đáp lễ, ôn hòa nhã nhặn. Ở bên trong, Chu đan sư mời vào. Sau đó Chu Tầm bước vào cửa lớn. Trong sân trồng đầy hoa quý cỏ lạ, tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, một bóng dáng yểu điệu đứng ở trong đó, chăm chú chăm sóc. Vị đại tiểu thư Lâm gia này không chỉ luyện thuốc tạo nghệ cao siêu, ở đạo trồng trọt cũng có kỹ nghệ không hề nhỏ. "Chào đại tiểu thư." Chu Tầm khẽ chắp tay. Thiếu nữ nghe tiếng, khuôn mặt xinh xắn hơi ngẩng lên, đứng dậy nhìn về phía Chu Tầm. "Chu đan sư đến rồi, có phải thuốc tích hỏa đã luyện chế xong rồi không? Lần này nhất định lại là ngươi có tỷ lệ thành thuốc cao nhất." Thiếu nữ cười rạng rỡ, khiến cho trăm hoa xung quanh lu mờ. Chu Tầm thản nhiên tự nhiên, vô vào túi đựng đồ, lấy ra hơn 10 bình thuốc, đưa lên. Thiếu nữ không thèm nhìn, thu vào túi đựng đồ. "Thành thuốc 15 bình, ta đã ghi lại, đá quý sẽ cùng tiền công tháng phát chung, điểm cống hiến ta đã ghi vào danh nghĩa của ngươi." Chu Tầm nghe vậy gật đầu, đang muốn cáo từ, lại bị thiếu nữ gọi lại. "Chu đan sư dừng bước, xin mời đến chòi mát nói chuyện." Thiếu nữ chỉ vào chòi cách đó không xa. Sau đó phân phó thị nữ, "Tiểu Nga, pha một tấm trà linh vụ." Chu Tầm không hiểu ý, nhưng vẫn cùng thiếu nữ đến chòi mát ngồi xuống. Chương 38, trung phẩm tích hỏa đan, cầu theo dõi. Chương 38, trung phẩm tích hỏa đan, cầu theo dõi. Chu đan sư luyện đan kỹ nghệ càng thêm tinh thâm, nghĩ đến qua 1-2 năm nữa, liền có thể tiến vào trung phẩm hàng ngũ. Lâm Tuyết Anh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ thưởng thức. Trong mắt nàng, nam tử trước mắt khí chất ôn nhã, như lan chi quế thụ, một tay luyện đan chi thuật càng thêm tạo nghệ không cạn, tương lai đại khái có thể tấn thăng thượng phẩm đan sư, thậm chí là nhị giai đan sư, cũng có một tia hy vọng. Nhân tài như vậy, trong tứ đại gia tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. "Đại tiểu thư quá khen." Chu Tầm Khiêm tốn nói, "Ta mời ngươi đến, là có một việc cần ngươi giúp đỡ." Đơn giản hàn huyên vài câu, thiếu nữ nói tới chính sự. "Ta muốn luyện chế trung phẩm tích hỏa đan, nhưng đan này trong tất cả trung phẩm đan dược, độ khó luyện chế thật sự thuộc về thượng tầng, lấy một mình ta chi lực, e rằng khó mà hoàn thành. Vì vậy cần một người từ bên cạnh trợ giúp, thay ta xử lý một ít linh dược." Trung phẩm tích hỏa đan luyện chế quá trình, cần đồng thời ngưng luyện hai cổ dược dịch khác nhau, mà luyện chế hai cổ dược dịch này, linh dược thuộc tính bất hợp, không thể đồng thời ở trong một lò đan luyện chế. Cần tách ra hai lò đan xử lý, sau đó ở giai đoạn ngưng dịch, cùng nhau hội nhập. Mà Lâm Tuyết Anh tuy rằng thuộc trung phẩm luyện đan sư, nhưng tu vi vẫn còn ở luyện khí trung kỳ, chưa giác tỉnh thần thức, không thể đồng thời thao tác hai mai luyện đan lò, vì vậy cần một vị trợ thủ giúp nàng xử lý một lò đan linh dược khác. Chu Tầm ở luyện chế tích hỏa đan tam nhân tổ, luyện đan kỹ nghệ cao nhất, vì vậy hắn là người thích hợp nhất. Đại tiểu thư đã có nhu cầu, Chu Mộ tự nhiên không có ý kiến, bất quá hạ phẩm tích hỏa đan nhiệm vụ. Chu Tầm nghĩ nghĩ, không có từ chối, bất quá tự mình luyện chế hạ phẩm tích hỏa đan, nhưng là có phong phú báo thủ. Luyện chế trung phẩm tích hỏa đan, thành đan sau một viên thì trợ cấp linh tệ 50 mai, cống hiến độ 5 điểm. Thiếu nữ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, mà không biểu tình nói. Đã như vậy, Chu Mỗ mặc cho đại tiểu thư sai khiến. Đây cũng là Chu Tầm cố ý tạo dựng một loại hình tượng. Hắn ẩn ẩn cảm giác vị Lâm đại tiểu thư này đối với hắn có chút quá mức thân thiết. Hồng nhan họa thủy, hắn vẫn là bỏ qua yếu tố cá nhân, hết thảy công sự công bạn. "Ngày mai, ngươi liền trực tiếp đến chỗ ta, chúng ta bắt đầu luyện chế trung phẩm tích hỏa đan." "Dạ." Rời đi sau, Chu Tầm không có trở về Lục Liễu Hằng gia, mà là đi trước Diệu Phù Các tìm được Lan Tống, hướng hắn mua mấy mai nhất giai trung phẩm phòng ngự phù lục. Tích hỏa đan chỉ có chống lại hỏa nguyên chi lực một loại công hiệu, Lâm gia đại tiểu thư mời, khiến hắn cảm giác được hồng diệp phường sáng sủa dưới đáy, một loại ám chiều mãnh liệt. Sau đó lại đi trước Bách Bảo Các, mua 3 phần luyện thể tài liệu. Đoạn thời gian này, hắn luyện thể công pháp tiến triển thuận lợi, qua vài lần nữa nghĩ đến liền có thể thành công nhập môn. Chỉ là tu vi vẫn kẹt ở luyện khí tam tầng đỉnh phong, bất quá đoạn thời gian này hắn không có dừng lại tu luyện, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, đột phá ngày không xa. Ngày hôm sau, Chu Tầm sớm liền đến viện tử của Lâm Tuyết Anh. Nhìn đầy viện linh thảo, Chu Tầm có chút thèm thuồng. Đây đều là linh thảo a, bên trong thậm chí không ít nhập giai. Ngay cả nhất giai trung phẩm linh dược, hắn cũng phát hiện không ít, mà nơi này còn chỉ là Lâm Tuyết Anh biệt viện mà thôi. Nhất giai trung phẩm linh thực phu. Chu Tầm đoán. Chu đan sư đến sớm, dùng qua bữa sáng trưa. Lúc này, Lâm Tuyết Anh cũng đến. Hôm nay nàng đổi một thân tố y mã diện quần, tóc cũng búi lên, có vẻ có chút anh tư tác sảng, khiến Chu Tầm không khỏi nhìn thêm hai mắt. Dùng qua rồi. Chu Tầm gật đầu đáp. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Theo ta, Lâm Tuyết Anh ngữ khí đạm nhiên, hiển thị hơi hơi cách ly cảm. Chu Tầm sau đó theo sát. Luyện đan thất nội đã bày hai tôn luyện đan lò. Cùng Chu Tầm nơi đó không giống nhau chính là hai tôn luyện đan lò này ít nhất đều là trung phẩm. Thậm chí Lâm Tuyết Anh tôn kia, Chu Tầm đoán đã đạt tới thượng phẩm. Luyện đan lò trước bày mấy phần luyện chế tích hỏa đan linh dược, cùng cung cấp hỏa lực hạ phẩm ngân linh than. Người phụ trách bộ phận cùng luyện chế hạ phẩm tích hỏa đan cũng không khác biệt, bất quá mấu chốt ở chỗ luyện chế thời cơ. Ngươi luyện chế kia phần dược dịch ra lò thời gian, cần cùng ta kia phần ra lò thời gian không sai một ly. Bằng không hai loại dược dịch ngưng luyện khi vô pháp hoàn mỹ dung hợp, cũng khó có thể luyện ra chính phẩm tích hỏa đan. Thiếu nữ đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nghiêm túc giảng giải luyện chế mấu chốt. Chu Tầm cẩn thận lắng nghe. Xem ra, luyện chế thành công mấu chốt liền ở chỗ hai người ăn ý. Được rồi, nói nhiều như vậy, chúng ta trước luyện chế một lò thử xem, tìm một chút cảm giác. Thiếu nữ ngữ khí thanh lãnh. Chu Tầm gật gật đầu. Đốt lửa, ôn nhiệt đan lò, thiếu nữ mở miệng. Chu Tầm nghe vậy làm theo, đem ngân linh than đặt ở đan lò dưới, tùy ý một đạo hỏa miêu thuật đánh ra, ngân linh mục trong nháy mắt dẫn cháy, một đạo thanh lam ngọn lửa cháy lên. Chu Tầm thao tác khi, thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Chu Tầm bên này. Thấy Chu Tầm động tác hành vân lưu thủy, sai lạc có chế, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Người này tuy rằng thích tiền, luyện đan cơ sở lại phi thường vững chắc. Mở lò cái, luyện chế linh dược. Thiếu nữ tiếp tục ra lệnh nói. Chu Tầm tay vung lên, lò cái tự động bay lên, tiếp theo tay vung lên, linh dược tự động bay vào luyện đan lò, lò cái tự động đậy lại. Thấy vậy, Chu Tầm bắt đầu bấm quyết, một đạo pháp quyết đánh vào ngân linh than thượng. Hỏa thế trong nháy mắt tăng mạnh, ngọn lửa từ thanh lam sắc, toàn bộ biến thành màu xanh. Một bên khác, Lâm Tuyết Anh cũng bắt đầu luyện chế một phần linh dược khác. Hai người tiến độ sai biệt phản phất. Chu đan sư, ta còn có một khắc trung liền luyện chế xong. Thiếu nữ vọng Chu Tầm bên kia, nhắc nhở nói. Ta cũng vậy. Chu Tầm luôn giản ý hãi. Rất nhanh luyện chế tới gần kết thúc, thiếu nữ nhịn không được lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Chu đan sư, còn có 10 thức. Yên tâm, tuyệt đối không sai một ly. Chu Tầm phong khinh vấn đạm, trong lời nói tràn đầy thong dong. Luyện chế khi, Chu Tầm dùng thần thức thời khắc chú ý Lâm Tuyết Anh bên kia tiến triển, sau đó điều chỉnh chính mình luyện chế tiến độ. Cuối cùng một khắc, hai mai đan lò đồng thời mở ra, thời gian không sai một ly. Lâm Tuyết Anh kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Tầm, vừa lúc đối diện Chu Tầm ánh mắt, hai người ăn ý nhìn nhỏ cười. Lập tức Lâm Tuyết Anh lực chú ý trở lại luyện chế bên trong, mà Chu Tầm công tác đã kết thúc. Hai cổ dược dịch thuận lợi hội nhập cùng nhau, thuận lợi dung hợp. Sau đó ngưng đan, cuối cùng 9 mai huỳnh bạch đan dược bay ra đan lò. Tỉ mỉ phẩm giám, phẩm chất thượng thừa, đều thuộc về chính phẩm tầng thứ. Lần này luyện chế thuận lợi vượt quá Lâm Tuyết Anh dự kiến. Hồi tưởng cả luyện chế quá trình, Lâm Tuyết Anh cảm giác vô cùng thoải mái, lưu sướng. Hết thảy đều như vậy thuận lợi, phản phất luyện chế bắt đầu khi cũng đã chú định cuối cùng thành công. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Chu Tầm. Hai người lần đầu tiên phối hợp liền như vậy ăn ý, này làm cho nàng dâng lên một tia đặc biệt cảm giác. Đống nhiên nhớ tới hôm qua Chu Tầm kia phó tham tài bộ dáng, lúc này vừa lúc đối diện Chu Tầm xem lại đây ánh mắt, một cổ vô danh bực mình trong nháy mắt dâng lên. Nhìn cái gì, luyện tiếp một lò. Chu Tầm ngạc nhiên, không hiểu ra sao, lại cũng nghĩ không rõ khi nào trêu chọc vị Lâm đại tiểu thư này. Thanh lý một phen đan lò sau, hai người ăn ý lần thứ hai bắt đầu luyện chế. Đệ nhị lò đồng dạng rất thuận lợi, thành đan 9 mai. Đệ tam lò, thành đan 10 mai. Một mực luyện chế 4 lò, hai người mới kết thúc. Chu đan sư kỹ nghệ quả nhiên tinh trạng, hôm nay phối hợp rất hoàn mỹ. Thiếu nữ khôi phục nguyên bản ôn dung đại khí. Đại tiểu thư quá khen, không có gì sự, ta liền cáo tử. Chu Tầm chắp tay bái biệt. Nghe được lời này, Lâm Tuyết Anh gật gật đầu, đãi Chu Tầm rời đi sau, hung hăng đá một cước chân bàn. Bản chương xong, chương 39, giá mà hắn ở đây thì tốt rồi. Chương 39, giá mà hắn ở đây thì tốt rồi. Trở về nhà, bắt đầu công việc tu luyện thường ngày. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong, bình cảnh luyện khí trung kỳ đã vây khốn hắn mấy tháng trời. Thực ra, đây là chuyện thường tình. Dù sao, có không ít tu sĩ cả đời không thể đột phá. Ăn xong cơm linh mễ, Chu Tầm vận chuyển dưỡng nguyên quyết bắt đầu tu luyện. Tuy rằng tu vi không tăng trưởng, nhưng hắn đoán, loại tu luyện này thực chất là không ngừng tiêu hao bình cảnh. Bởi vì lần này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỗ bình cảnh đã có một tia bừng lòng. Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm, ta liền có thể đột phá. Sau khi đột phá đạt tới luyện khí trung kỳ, thần thức và pháp lực của Chu Tầm đều sẽ có sự tăng trưởng lớn. Đến lúc đó, mới có thể tự do thao túng kiện phi hành pháp khí kia. Pháp lực luyện khí tầng 3 quá mỏng manh, dù có phi hành pháp khí, cũng không bay được bao xa. Tu luyện xong, Chu Tầm bắt đầu tu luyện luyện thể công pháp. Từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cây linh dược, dựa theo phương thuốc trên bách mạch luyện thể quyết đem chúng luyện chế thành dược dịch. Sau đó, trộn thêm linh thủy, đổ vào một cái thùng gỗ. Chu Tầm cởi quần áo, ngồi vào, vận chuyển pháp môn bách mạch luyện thể quyết. Hơi nóng bốc lên, da rẻ ửng lên những tia sáng đỏ, dược dịch trong thùng gỗ màu sắc bắt đầu nhạt dần. Sử dụng dược dịch này tu luyện, tiến độ luyện thể quyết rất thuận lợi, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể thành công nhập môn. Sử dụng dược dịch này đã phụ trợ tu luyện gần 10 lần, cuối cùng cũng có thu hoạch. Theo như ghi chép trên pháp quyết, thể phách cường độ sau khi nhập môn có thể so sánh với yêu thú giai đoạn đầu cấp 1. Quan trọng hơn là, kinh mạch của Chu Tầm cũng sẽ được cường hóa. Đến lúc đó, thời gian tu luyện mỗi ngày của Chu Tầm sẽ tăng lên, đồng thời, đan điền có thể chứa đựng pháp lực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua 1 tháng. Sự phối hợp giữa Chu Tầm và Lâm Tuyết Anh càng ngày càng ăn ý, không cần ra lệnh, Chu Tầm đều có thể hoàn mỹ làm theo tiết tấu của Lâm Tuyết Anh, luyện chế linh dược. Đối với Lâm Tuyết Anh mà nói, mỗi lần luyện tích hỏa đan đều như hưởng thụ. Ngày này, Chu Tầm phối hợp đại tiểu thư Lâm gia luyện chế xong một lò tích hỏa đan. Chu Tầm thu dọn xong luyện đan thất, chuẩn bị cáo tử, thì bị Lâm Tuyết Anh gọi lại. "Đại tiểu thư có việc gì?" Chu Tầm ngẩng đôi mắt đen tĩnh lặng như giếng cổ. "Ta nhớ không nhầm thì, Chu đan sư năm nay mới 20 tuổi." Lâm Tuyết Anh cười nói. "Không sai." Chu Tầm gật đầu, khi mới gia nhập đan bảo các, hắn mới 17 tuổi, bây giờ đã qua gần 3 năm. 20 tuổi đã là đan sư nhất giai hạ phẩm, hơn nữa kỹ nghệ thực tế gần đạt tới trung phẩm, có thể xưng là thiên tài đan đạo. Nàng khen ngợi một câu, trong ngữ khí tràn đầy thưởng thức. Sau đó, nàng chuyển giọng. "Phong thái của Chu đan sư, Lâm gia ta cực kỳ thưởng thức, ta có một vị tộc muội, thiên sinh lệ chất, dáng vẻ yêu kiều động lòng người, ngay cả ta thấy cũng sinh lòng thương tiếc. Càng khó có được là, vị tộc muội này của ta tư chất cũng không kém, độ cảm ứng thủy linh căn là 19, gần như so sánh với trung phẩm linh căn. Chu đan sư nếu nhập gia làm rể, ngoài điều kiện lần trước, chúng ta cam đoan các đãi ngộ còn lại hoàn toàn cung cấp theo tiêu chuẩn đệ tử đích hệ. Không biết Chu đan sư có bằng lòng không?" Nàng nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tầm, thoáng qua một tia căng thẳng khó nhận ra. Đãi ngộ đệ tử đích hệ, có thể nói là vô cùng thành ý, cơ bản là đã coi hắn thành người Lâm gia. Chu Tầm tự nhiên cũng vô cùng động tâm, nhưng vẫn phải từ chối. Hắn mang theo Ngưng Xuân Kinh, căn bản không thể tìm một vị đạo lữ sớm chiều ở chung. Linh căn tương lai của hắn sẽ không ngừng tăng lên, một khi bị phát hiện, hậu quả không phải hắn hiện tại có thể gánh chịu. "Ta từ nhỏ đã hướng tới đại đạo, sớm đã lập lời thề, cả đời lấy trúc cơ làm chí, hảo ý của Lâm gia, tại hạ chỉ có thể xin nhận." Lâm gia dù nhìn trọng Chu Tầm, cũng không thể ban cho cơ hội trúc cơ. Nghĩ đến Lý gia, một trong tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phượng, khổ sở tìm kiếm cơ hội trúc cơ mà không được. Ngay cả Vân Khổ đại sư, phần lớn trúc cơ đan của hắn cũng là dựa vào nhân mạch của mình mà có được. "Chu đan sư không cần từ chối nhanh như vậy, chi bằng gặp vị tộc muội kia của ta rồi hãy cân nhắc." Nàng ngữ khí lạnh nhạt, đáy mắt lại lộ ra một tia vui mừng. "Không cần đâu." Chu Tầm vẫn từ chối. "Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ thay ngươi từ chối vậy." Nàng nhanh chóng đáp lời, khoe miệng còn ngậm một nụ cười. "Tan ca." Chu Tầm trở về nhà. Vừa đẩy cửa, liền thấy một lá truyền âm phủ lơ lửng trên không trung. Chu Tầm có chút kinh ngạc, nghĩ mãi không ra ai sẽ truyền tin cho hắn, dù sao truyền âm phủ cũng đáng giá 10 linh tệ, không có tin tức quan trọng, tuyệt đại đa số người không nỡ lãng phí. Không nghĩ nhiều, hắn vây tay một cái, truyền âm phủ liền rơi vào tay Chu Tầm. Nhập pháp lực kích phát, lập tức truyền đến giọng của Hồng Tam. Thì ra, sau khi hai người kết thúc hợp tác ngày hôm đó, Hồng Tam liền đi tìm quản sự đan bảo các kia. Ban đầu, người kia cũng theo ước định, cung cấp đan dược giá thấp. Nhưng không lâu sau, người kia dường như đã tra được nguồn cung cấp đan dược của Hồng Tam đơn lẻ, liền thừa cơ tăng giá. Hồng Tam bất đắc dĩ, chỉ đành chấp nhận. Nhưng vị quản sự kia là kẻ tham lam, không lâu sau lại tăng giá, khiến Hồng Tam không thể không tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận. Nhưng như vậy, doanh số lại bị ảnh hưởng lớn. Thế là hắn đành phải mặt dày, truyền tin cho Chu Tầm, hẹn hắn lần nữa đến Duyệt Hương lâu gặp mặt. Chu Tầm nghe vậy, nhàn nhạt cười, nhấc truyền âm phủ, khẽ nói: "Lấy lý do chuyện lần trước, đã đắc tội đồng nghiệp, khó có thể thu mua đủ số lượng đan dược, e rằng khó có thể giúp đỡ Hồng Tam. Dùng điều này để từ chối." Sau đó, ném truyền âm phủ lên không trung, hóa thành một đạo lửa bay đi. Hồng Tam nhận được hồi âm, 5 phần thất vọng, 5 phần hối hận. Khi đó, bản thân sao lại đắc ý bênh báo, đến nỗi đắc tội Chu đan sư. Nếu có thể cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định cung cung kính kính, khách khách khí khí. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Đối với chuyện của Hồng Tam, Chu Tầm không quá để ý, mở hũ linh mễ, múc một muỗng lớn, lại cắt chút thịt yêu thú, ăn một bữa no nê. Chu Tầm lại tiến vào tĩnh thất, bắt đầu công việc tu luyện thường ngày. Mấy tháng trước tuy rằng không đột phá, nhưng thời gian tu luyện này không phải là vô ích, trong khi mài mòn bình cảnh, cũng củng cố căn cơ cho Chu Tầm. Linh khí luyện hóa thành pháp lực dung nhập đan điền. Giờ khắc này, Chu Tầm cảm thấy pháp lực đột nhiên rung động, dường như có ý đột phá. Xem ra đột phá ở ngay mấy ngày này. Chu Tầm có một dự cảm rất mạnh mẽ. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm liền xin phép Lâm Tuyết Anh, đại tiểu thư, tại hạ hôm qua tu luyện, bình cảnh dường như có dấu hiệu buông lỏng, vì vậy xin nghỉ 10 ngày, bế quan trùng kích luyện khí tầng 4. Chu Tầm nói năng chắc chắn, không cho phép từ chối. Vậy thì chúc mừng Chu đan sư trước. Tu vi là chuyện lớn, nàng tự nhiên cũng sẽ không cố ý gây khó dễ cho Chu Tầm, vui vẻ đồng ý không có Chu Tầm phụ tá, việc luyện chế tích hỏa đan không thể bỏ dở. Thế là Lâm Tuyết Anh lại tìm Vương Nhị Nhu. Một khi phối hợp thì lại thảm không đỡ nhìn. Vương Nhị Nhu xử lý linh dược hoặc là quá nhanh, hoặc là quá chậm, cứ là không khớp với tiết tấu của Lâm Tuyết Anh. Điều này khiến Lâm Tuyết Anh rất nhớ những ngày có Chu Tầm. Giá mà hắn ở đây thì tốt rồi. Chương 40, đột phá, luyện khí tầng 4. Chương 40, đột phá, luyện khí tầng 4. Lần bế quan đột phá này, Chu Tầm không định trở về Lục Liễu Hạng. Một là Lục Liễu Hạng tuy có trận pháp bảo vệ, nhưng lại là loại thấp nhất, không an toàn bằng đan bảo các. Thứ hai, linh khí nồng độ ở viện tử đan bảo các này cao hơn Lục Liễu Hạng không biết bao nhiêu, có lợi cho hắn đột phá. Trước khi bế quan, Chu Tầm dùng giá nội bộ mua đủ 2 bình thanh khí đan. Thanh khí đan là đan dược cố bản bồi nguyên thường dùng của tu sĩ luyện khí trung kỳ, khi tu sĩ luyện khí tầng 3 bế quan đột phá mà dùng, rất có ích lợi. Sau đó tắm rửa một phen, hắn mới vào phòng mình, bế quan đột phá. lấy ra an thần hương, đốt lên. Người hương đàn, tâm thần Chu Tầm nhanh chóng trở nên an bình. Liền lấy ra một viên thanh khí đan nuốt vào. Đan dược vào bụng, lập tức vận chuyển dưỡng nguyên quyết luyện hóa. Dược lực hóa thành linh khí, thông qua kinh mạch luyện hóa chảy vào đan điền hóa thành pháp lực. Theo quá trình luyện hóa, pháp lực Chu Tầm cổ động càng lúc càng rõ ràng. Nhưng rất nhanh, một viên thanh khí đan dược lực dùng hết, Chu Tầm tiếp tục dùng. Một viên, hai viên. Ba ngày sau, cánh cửa đóng kín ba ngày lại mở ra. Từ bên trong bước ra một thiếu niên thanh tú mặc áo xanh, khí tức pháp lực thu liễm. Chính là Chu Tầm vừa đột phá luyện khí tầng 4. Lần đột phá này cực kỳ thuận lợi. Ngày đầu tiên bế quan, liên tục dùng 5 viên thanh khí đan, Chu Tầm liền đột phá đến luyện khí trung kỳ. Hai ngày sau đều là ổn định tu vi. Lần đột phá này, pháp lực của hắn được nâng cao cực lớn, không chỉ là lượng tăng trưởng, mà còn là chất thay đổi. Dùng pháp lực luyện khí trung kỳ thi triển hỏa cầu thuật, uy lực cũng sẽ cao hơn gấp bội. Nhưng biến hóa lớn nhất của Chu Tầm vẫn là thần thức. Hiện giờ phạm vi thần thức của hắn đã đạt tới 15 triệu vông, đủ so với tu sĩ luyện khí tầng 9. Chu Tầm suy đoán, hiện giờ hắn phối hợp với trung phẩm pháp khí, miễn cưỡng có thể cùng tu sĩ luyện khí tầng 7 chống lại. Xem như là có một chút tự bảo vệ mình. Thi triển một cái thanh khí thuật, chút bỏ sự u ám sau 3 ngày bế quan. Đến duyệt hương lâu, đặt một bàn linh yến, ăn uống no nê một phen, mới trở về nhà ở Lục Liễu Hạng. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm thay đổi trang phục, ở một góc không người đeo lên tiên diện diện cụ. Trong nháy mắt, Chu Tầm từ một vị giai công tử biến thành một võ giả trung niên. Cho dù là Lâm Tuyết Anh đứng trước mặt, cũng tuyệt đối không nhận ra đây là Chu Tầm. Ra khỏi cửa phường thị, Chu Tầm đi thẳng về phía tây. Đi khoảng 500 dặm, đến một tung lũng không người, hắn mới dừng lại. Chuyến đi này của Chu Tầm là để làm quen với phi hành pháp khí. Lần trước sử dụng phi hành phù, Chu Tầm đi siêu mẹo, mấy lần suýt chút nữa rơi xuống. Vỗ vào túi trữ vật bên hông, ánh sáng lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ hình thoi màu xanh xuất hiện trong tay. Trung phẩm phi hành pháp khí Thanh Quang Toa. Chu Tầm đã sớm khắc thần thức lạc ấn lên Thanh Quang Toa ở nhà. Chậm rãi rót pháp lực vào, tiểu thuyền trong nháy mắt hóa thành kích thước một trượng. Chu Tầm nhẹ nhàng nhảy lên, thần thức khẽ động, trong nháy mắt, Thanh Quang Toa bay về phía trước, khiến Chu Tầm lảo đảo một cái, lắc lư mấy cái mới ổn định thân hình. Mà Thanh Quang Toa cũng bay siêu mẹo, không hề có mỹ cảm. Một canh giờ sau, phi toa chậm rãi hạ xuống, Chu Tầm từ trên đó nhảy xuống, thu hồi phi toa, dùng một viên hồi khí đan, bắt đầu đả tọa điều tức. Trong khoảng thời gian này, pháp lực của Chu Tầm tiêu hao hơn 4 thành. Nói cách khác, với pháp lực hiện tại của Chu Tầm, toàn lực chỉ có thể duy trì Thanh Quang Toa bay 2 canh giờ. Nhưng 2 canh giờ này đã đủ để Chu Tầm phi độn mấy ngàn dặm, so với đi đường trên mặt đất nhanh hơn nhiều. Điều tức xong, Chu Tầm lại lấy ra Thanh Quang Toa, bắt đầu luyện tập. Luyện tập đủ 4 ngày, Chu Tầm cuối cùng cũng thành thạo phi hành pháp khí, lúc này hắn mới trở về nhà ở Hồng Diệp Phường. Hồng Diệp Phường, trụ sở của Ngô gia. Sau gần 2 tháng đàm phán, thương thảo, Tôn, Lý Nhị gia cuối cùng cũng đồng ý cùng nhau thảo phạt Lâm gia. Nhưng điều kiện của bọn họ có chút thay đổi. Tôn gia trên cơ sở có được đan bảo cát, còn yêu cầu được 4 thành cổ phần mỏ đá Hỏa Nguyên và một nửa dược điển của Lâm gia. Còn các loại bảo vật, tài nguyên tu luyện thu được sau khi công phá Lâm gia, toàn bộ chia làm 3 phần, Tôn gia được 1 phần, hai nhà còn lại mỗi nhà 1 phần. Về phần Lý gia, vì thực lực yếu kém, gia sức cũng ít nhất, ngoài Diên Thọ đan và Trúc Cơ đan, có thể nhận được 2 thành cổ phần mỏ đá Hỏa Nguyên và một nửa linh điền. Linh điền, dược điền, cửa hàng, đậu phủ, cổ phần linh khoáng còn lại toàn bộ thuộc về người khởi xướng Ngô gia. Đương nhiên các loại điện tịch, công pháp, kỹ nghệ tu chân truyền thừa thu được, 3 nhà cùng sao chép một bản. Xác định xong phương án phân chia, tiếp theo là phương án tấn công. Bọn họ quyết định chia quân làm 3 đường, đường thứ nhất thực lực mạnh nhất, Ngô gia phụ trách, đi đánh trụ sở của Lâm gia. Đường thứ hai thế lực yếu hơn một chút do Tôn gia phụ trách, đánh mỏ đá Hoàng Nguyên. Còn một đường thì hoàn toàn do tu sĩ Lý gia làm chủ, đánh đan bảo cát. 3 nhà dốc toàn bộ lực lượng, trực hệ, bàng hệ, phụ thuộc, con rể, trừ một bộ phận nhỏ tuổi và tu vi quá thấp, bao gồm cả thế lực ngoại vi mà 3 nhà khống chế, toàn bộ đều được trưng dụng. Như Hồng Tam ở Thiết Sơn Bang, chỗ dựa phía sau chính là Tôn gia. Trước khi xuất động, bang chủ Thiết Sơn Bang, 3 vị phó bang chủ và các đường chủ của 13 đường, toàn bộ đều được Tôn gia triệu tập, sắp xếp nhiệm vụ tấn công. 2 thế lực lớn còn lại cũng tương tự. Hồng Tam nhận được tin tức vẻ mặt ngơ, ẩn ẩn còn có một tia sợ hãi. Hồng Diệp Phường bình yên trăm năm cũng phải đón nhận biến động sao? Sự tranh đấu của 4 đại gia tộc lại là với mục đích tiêu diệt một nhà khác. Bọn họ những thế lực ngoại vi này chắc chắn sẽ bị coi là phá hôi. Lâm gia lại là tồn tại xếp thứ 2, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lâm gia thảm đến mức nào hắn không rõ, nhưng Thiết Sơn Bang của bọn họ chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nhân mã tụ tập lớn như vậy, tự nhiên không thể quá mắt Lâm gia. Nhưng đã quá muộn. Khi 3 nhà thương thảo đều là gia chủ và trưởng lão Trúc Cơ xuất động, cho nên tin tức không bị tiết lộ. Khi gia chủ Lâm gia nhận được tin tức từ ám tử, chút nào không dám tin tưởng. Dù sao Hồng Diệp Phường từ khi thành lập đến nay, 4 đại gia tộc đồng khí liên chi, đến nay đã 500 năm. Đột nhiên nghe được 3 đại gia tộc muốn thảo phạt mình, ai cũng không dám tin. Nhưng liên tục có tin tức từ ám tử truyền đến, gia chủ Lâm gia cũng không thể không tin. Quyết đoán lập tức, mở ra gia tộc đại trận trong trụ sở. Đồng thời rung chuông truyền tin, chuông vang 12 tiếng. Vô số con cháu Lâm gia nghe được âm thanh này, đều lộ vẻ ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt kỳ biến, nhanh chóng chạy về phía trụ sở. Quy tắc Lâm gia, chuông vang 3 tiếng, tụ tập nghị sự. Chuông vang 6 tiếng, đại địch sắp đến. Chuông vang 9 tiếng, đại sự sinh tử. Chuông vang 12 tiếng, họa diệt môn. Ban đêm, Chu Tầm lúc này vừa trở về nhà ở Lục Liễu Hạng không lâu. An ba bát lớn cơm linh mễ và một đĩa thịt yêu thú, đang ăn uống no nê. Dù sao mấy ngày nay luyện tập phi hành pháp khí, dài gió dầm sương, cực kỳ vất vả. Đột nhiên, đường phố phía xa truyền đến những tiếng ồn ào, ẩn ẩn kèm theo tiếng hô hoán, Lâm gia bội ước, tội không thể tha thứ. Nô, Tôn, Lý ba đại gia tộc Hồng Diệp phường chúng ta cùng quyết định thảo phạt Lâm gia, phàm gặp người Lâm gia đều có thể ra tay. Chương 41, phong ba khởi. Chương 41, phong ba khởi. Bên ngoài đường phố, từng đạo linh quang đủ màu sắc xé gió mà lên. Kẻ dẫn đầu khoác trên mình bộ linh giáp màu xanh đen, chỉ thấy hắn thần tình băng lãnh, mặt đầy sát khí nhìn về phía phương hướng Lâm gia đóng quân. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn bị gia chủ Lâm gia đè đầu. Mấy năm nay, Lâm gia dưới sự dẫn dắt của Lâm An Sóc ngày càng hưng thịnh, thực lực hiện giờ càng trực tiếp uy hiếp đến Ngô gia hắn, mà bản thân lại không thể ngăn chặn sự phát triển của Lâm gia. Các trưởng lão trong tộc đối với việc này vẫn luôn có nhiều lời oán trách. Nếu không phải có đại ca trúc cơ viên mãn ở bên ngoài giúp đỡ, e rằng đã sớm bị đuổi khỏi vị trí gia chủ. So sánh hai bên, Ngô Tông Hằng vẫn luôn không được thoải mái. Cũng may nhờ sự giúp đỡ của đại ca, hắn đã trúc cơ, Lâm An Sóc lại vẫn là luyện khí viên mãn, điều này khiến hắn tìm lại được chút cân bằng. Tu sĩ trúc cơ phụ trách tấn công nơi đóng quân của Lâm gia có tới 4 người. Đại trưởng lão Ngô gia, nhị trưởng lão, gia chủ Ngô gia và nhị trưởng lão Tôn gia. Chư vị nghe ta nói, đêm nay tấn công nơi đóng quân của Lâm gia, mối uy hiếp lớn nhất chính là Lâm Nguyên Nho tu vi trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong. Trên đường đi, Ngô Tông Hằng kể lại kế hoạch tấn công đêm nay. Lâm Nguyên Nho là đại trưởng lão Lâm gia có được thanh thế như hiện tại, vị đại trưởng lão này có công lao rất lớn, hiện giờ đã 140 tuổi, tu vi trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong. Ngay cả Ngô gia hiện tại, ngoại trừ Ngô Tông đạo trúc cơ viên mãn kia, người có tu vi cao nhất trên mặt ngoài cũng chỉ có đại trưởng lão Ngô gia, cũng là trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong mà thôi. Hắn cứ giao cho ta. Một vị lão giả tóc hoa râm, hơn 60 tuổi lên tiếng. Hắn chính là đương kim đại trưởng lão Ngô gia, Ngô Quan Tiêu. Vậy làm phiền tứ thúc kiểm chế người này, đợi ta cùng thập nhất thúc, Tôn trưởng lão giải quyết những người khác, rồi cùng nhau giải quyết Lâm Nguyên Nho. Trung niên khẽ gật đầu, định ra sách lược. Chu Tầm nghe thấy tiếng hô hoán kia, thần sắc căng thẳng. Hơi suy nghĩ một chút, đại khái đoán ra chân tướng sự việc. Lâm gia gần đây ra sức luyện chế tích hỏa đan, mà tác dụng duy nhất của tích hỏa đan là giúp tu sĩ chống lại sự xâm nhập của hỏa nguyên lực. Nơi có thể có được lượng lớn hỏa nguyên lực, hoặc là vùng đất dung nham, hoặc là một loại linh khoáng thuộc tính hỏa nào đó, hoặc là một loại khu vực đặc biệt tràn đầy hỏa nguyên lực. Ví dụ như thập đại cấm địa lưu truyền trong giới tu chân hoàng ngục chính là một khu vực như vậy, mà có thể khiến Lâm gia tốn nhiều công sức luyện chế tích hỏa đan như vậy, tự nhiên không thể là vùng đất dung nham tầm thường. Mà khu vực đặc biệt thường không dễ ẩn giấu, đã sớm bị tu sĩ phát hiện. Khả năng lớn nhất chính là một loại linh khoáng thuộc tính hỏa. Lâm gia những năm gần đây thực lực ngày càng hưng thịnh, nghĩ đến có quan hệ rất lớn với linh khoáng này, bán linh khoáng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tài nguyên sung túc, Lâm gia tự nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà lần này tam đại gia tộc thảo phạt Lâm gia, nghĩ đến cũng là vì linh khoáng này. Nhưng có một điểm Chu Tầm vẫn chưa nghĩ thông. Nếu chỉ vì linh khoáng, ba nhà chỉ cần đến cửa bức ép, Lâm gia tự nhiên sẽ giao ra, không đến mức chiêu đến họa diệt môn như vậy. E rằng còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Dù sao đi nữa, đây đều là điều mà một tiểu tu sĩ luyện khí trung kỳ như Chu Tầm khó có thể can thiệp. Trận tranh đấu này lan đến toàn bộ Hồng Diệp Phường, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Bản thân mình ở trong cục, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn sóng to gió lớn, phúc họa khó lường. Huống chi, bản thân mình là luyện đan sư của Đan Bảo Các, người của thế lực Lâm gia thực sự. Thân phận này, hàng xóm láng giềng xung quanh không ai không biết, không ai không hay. Nghĩ đến đây, Chu Tầm dâng lên một trận cảm giác bức bách. Luyện đan sư là người giàu có được công nhận, sau đó nhất định sẽ có người đến đục nước béo cỏ. Sự việc xảy ra đột ngột, hiện tại người ở Lục Liễu Hạng còn chưa kịp phản ứng, ta phải nhanh chóng rời đi. Thế là thay đổi trang phục, đeo thiên diện diện cụ hóa thành một võ giả trung niên, mang theo hai túi trữ vật, đồ đạc cũng không kịp thu dọn, vội vàng ra khỏi cửa. Nơi đóng quân của Lâm gia, một mật thất nào đó. Lâm An Sóc trong thời gian ngắn đã sắp xếp xong tất cả kế hoạch ứng phó, mở ra đại trận phòng hộ, đảm bảo tộc địa không thể bị công phá trong thời gian ngắn. Thứ hai, sắp xếp hỏa chủng của gia tộc, chia thành nhiều đường, sắp xếp tu sĩ luyện khí hậu kỳ của gia tộc, mỗi người mang theo mấy hỏa chủng của gia tộc, tìm cơ hội đột phá vòng đây. An Thuật, nếu có bất trắc, gia tộc sau này giao cho ngươi. Lâm An Sóc mặt lộ vẻ ngưng trọng, hướng về một thanh niên có tướng mạo giống hắn 6-7 phần dặn dò, đồng thời giao cho hắn một túi chữ vật. Người này là em trai ruột của Lâm An Sóc, chú ruột của Lâm Tuyết Anh, tư chất trung phẩm linh căn, tuổi hơn 30, đã là luyện khí đỉnh phong. Ca, huynh yên tâm đi. Thanh niên trịnh trọng gật đầu, nhận lấy. Vậy Tuyết Anh bên kia? Thanh niên nhớ tới cháu gái của mình, lại dâng lên một tia lo lắng. Ta đã sớm có an bài, ngươi đi đi. Lâm An Sóc chỉnh lại vạt áo cho em trai, sau đó vỗ vai hắn. Vâng. Thanh niên gật đầu, xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước liền dừng lại, chỉ thấy hắn quay đầu lại, mắt đầy lệ quang, đại ca, sống sót. Lần biệt ly này, có lẽ là lần cuối cùng. Ừ, đi đi. Lâm An Sóc mỉm cười, mặt đầy ôn tình, sâu sắc nhìn bóng lưng em trai rời đi. Sắp xếp xong hậu thủ, Lâm An Sóc lại cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão Lâm gia hội hợp. Hôm nay sẽ hảo hảo xem, rốt cuộc là Lâm gia ta bị diệt, hay là Ngô gia hắn phá vong. Lâm An Sóc ôn tình không còn, mặt đầy sắc khí, một thân khí tức pháp lực lại là trúc cơ kỳ. Thì ra hắn đã sớm đột phá trúc cơ, để làm tê liệt Ngô gia, mới che giấu tu vi. Dù sao tu sĩ trúc cơ trên mặt ngoài của Lâm gia, tính cả Vân Khổ đại sư, đã không thua gì Ngô gia. Hãy cho xem. Lâm Nguyên Nho cũng như vậy, pháp lực ba động ẩn ẩn lộ ra, lại là trúc cơ hậu kỳ. Tính cả Lâm An Sóc, Lâm gia bên này có ba tu sĩ trúc cơ này, dựa vào đại trận gia tộc, ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Đồng thời, Đan Bảo Các cũng nhận được tin tức ba nhà tấn công. Vân Cổ đại sư lập tức đem tin tức này thông báo cho trên dưới Đan Bảo Các. "Đại Sơn, ngươi thật sự không cùng vi sư rời đi?" Vân Cổ đại sư nhìn đại đệ tử của mình, khổ tâm khuyên nhủ. Vị đại đệ tử này của hắn tôn sư trọng đạo, trọng tình trọng nghĩa. "Sư tôn, Đan Bảo Các là tâm huyết của Lâm gia, cũng là tâm huyết của người, đệ tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy." Lâm Chi Sơn lắc đầu, trận pháp thủ hộ của Đan Bảo Các là nhị giai trung phẩm. Nếu do hắn chủ trì, tu sĩ trúc cơ quyết không thể trong thời gian ngắn công phá được. Ba nhà thảo phạt, làm sao thủ được, hơn nữa Đan Bảo Các chỉ là một cái vỏ, chỉ cần ngươi còn, chỉ cần vi sư còn, tùy thời đều có thể trùng lập Đan Bảo Các. Vân Cổ đại sư tiếp tục khuyên nhủ. Lâm Chi Sơn vẫn lắc đầu. Hắn là người của Lâm gia, sao có thể nhẫn tâm bỏ chạy khi gia tộc gặp nguy nan, hắn làm không được. "Ai, Si Nhi." Lâm Chi Sơn từ nhỏ đã được Vân Cổ đại sư thu làm đồ đệ, hắn tự nhiên hiểu rõ tính cách của đồ đệ mình. Thở dài một hơi, lấy ra ba lá phù lục nhị giai. Ba lá phù lục nhị giai hạ phẩm này, ngươi giữ lấy. Một lá phong đột phù, một lá băng vũ phù, một lá kim thuật phù, hảo hảo sống sót. Dặn dò lạnh một phen, sau đó thay đổi trang phục, xoay người từ cửa sau rời khỏi Đan Bảo Các. Hết chương này, chương 42, rút lui chiến lược. Chương 42, rút lui chiến lược. Sau khi Vân Cổ đại sư rời đi, Lâm Tuyết Anh nhận được tin tức liền vội vã chạy đến. "Sư tôn ở đâu?" Lâm Tuyết Anh nhìn căn phòng trống trải, không khỏi nghi hoặc. "Sư tôn đã rời đi rồi, Đan Bảo Các phần lớn là không giữ được. Tuyết Anh, con cũng mau rời đi đi, con là người có thiên phú tốt nhất của Lâm gia đời này, sau này Lâm gia chỉ có thể dựa vào các con thôi." Lâm Chi Sơn vẻ mặt bình thản, không chút mệt mỏi dặn dò. "Sư Minh, đã không giữ được, huynh sao không đi?" Lâm Tuyết Anh lo lắng. Đan Bảo Các quan trọng nhất là những luyện đan sư như bọn họ, đạo lý này Lâm Chi Sơn đương nhiên hiểu. Đan Bảo Các là trọng địa của Lâm gia, nhất định sẽ có tu sĩ trúc cơ đích thân đến tấn công. Nhưng đại trận phòng ngự của Đan Bảo Các chúng ta là nhị giai trung phẩm, nếu có ta đích thân chủ trì, trong thời gian ngắn bọn chúng không thể công phá được. Như vậy, có thể kéo chân một lượng lớn nhân thủ, có thể giảm bớt áp lực cho gia tộc, phải biết rằng tất cả các hệ chi đệ của Lâm gia đều đang sinh sống trong gia tộc. Bên này chỉ cần kéo chân đủ nhiều người, hậu bối của Lâm gia chúng ta cũng có thể chạy thoát được nhiều hơn. "Thôi, muội không cần quên nữa." Lâm Chi Sơn thản nhiên nói. Ngay khi biết tin, hắn đã nảy sinh ý chí phải chết. Đan Bảo Các danh tiếng lẫy lừng, hắn quyết không cho phép nó cứ thế mà kết thúc một cách thảm hại. Đột nhiên Lâm Chi Sơn lại nhớ ra điều gì, lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo từ trong túi trữ vật. "Đây là trúc cơ đan mà sư tôn ban cho ta, nghĩ đến ta cũng không dùng đến nữa, muội cầm lấy đi, với thiên tư của muội, tương lai nhất định có thể trúc cơ." "Sư Minh, bảo trọng." Nàng là đích nữ của gia chủ Lâm gia, lại là người có thiên phú tốt nhất của Lâm gia, nếu Lâm gia thật sự bị công phá, trách nhiệm tái thiết Lâm gia trong tương lai sẽ đặt lên vai nàng. Lâm Tuyết Anh gật đầu nhận lấy bình ngọc, xoay người rời đi. Khi rời đi, nàng cũng thay đổi y phục, đi ra từ cửa sau của Đan Bảo Các, rồi nhanh chóng biến mất vào một con hẻm. Cùng thời khắc đó, tại nơi đóng quân của Lâm gia, toàn bộ Lâm gia lúc này được bao phủ bởi một màn sáng bằng kim. Đây chính là hộ tộc đại trận của Lâm gia, chuẩn tam giai pháp trận Kim Lan Thiên Hoa trận. Đạo trận pháp này là do Lâm gia tốn rất nhiều tiền của, mời tam giai trận pháp sư đích thân chế tạo, công thủ kiêm bị, trong tình huống bình thường, dù là tu sĩ giả đan đến cũng có thể chống đỡ một hai. Gia chủ Ngô gia và những người khác bị chặn bên ngoài trận pháp. "Ngô Minh, Ngô, Lâm, Tôn, Lý tứ gia chúng ta kết minh 500 năm, đồng khí liên trì, không biết Lâm gia ta đã phạm phải chuyện gì, lại khiến ba nhà cùng nhau đến hỏi tội." Lâm An Sóc vẻ mặt bi phẫn, lớn tiếng chất vấn. "Hừ, chuyện gì?" Gia chủ Ngô gia Ngô Tông Hằng cười lạnh một tiếng. "Những chuyện tốt mà Lâm gia các ngươi làm, chẳng lẽ cho rằng có thể giấu giếm mãi sao? Ta hỏi ngươi, mỏ hỏa nguyên thạch ở phía tây phường thị là chuyện gì? Minh ước của tứ gia viết rõ ràng, nếu có được linh khoáng, nên chia sẻ cho tứ gia các ngươi có tuân thủ không? Lâm gia các ngươi phá hoại minh ước trước, đừng trách ba nhà chúng ta hỏi tội sau. Hôm nay phải loại bỏ Lâm gia các ngươi khỏi Hồng Diệp phường." Lâm An Sóc cũng đoán được là vấn đề mỏ hỏa nguyên thạch, nhưng chuyện này không phải do bọn họ khởi xướng, trong hàng trăm năm qua, nếu các gia tộc khác có kỳ ngộ, gặp được linh khoáng, đậu phủ, linh địa, đều là ưu tiên cho gia tộc mình trước, trừ khi một nhà không nuốt trôi hoặc không giấu được bị phát hiện, mới đem ra chia sẻ. Đây đều là sự ăn ý ngầm, đây cũng là lý do Lâm gia lại hành sự như vậy. Vậy cũng không đến mức này, chúng ta nguyện giao ra khoáng mạch, để ba nhà các ngươi cùng nhau chia sẻ, thế nào? Lâm An Sóc thăm dò nhượng bộ. "Muộn rồi, tộc phản bội minh ước, chúng ta loại bỏ, Hồng Diệp phường sau này, chỉ cần ba đại gia tộc là đủ." Nô Tông Hằng quả quyết từ chối. Sau đó vô vào túi trữ vật, ánh sáng lóe lên, một lá bùa màu xanh lam xuất hiện trong tay hắn. "Chuẩn tam giai phá cấm phủ." Lâm An Sóc sắc mặt biến. Vốn dĩ bọn họ dựa vào Kim Lan Thiên Hoa trận, còn có vài phần nắm chắc giữ vững tộc địa, nhưng giờ có chuẩn tam giai phá cấm phù ở đây, tác dụng của đại trận liền bị triệt tiêu. Hiện giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lập tức không còn che giấu nữa, pháp lực trúc cơ kỳ trên người hắn vô cùng bắt mắt. "Trúc cơ kỳ, Lâm An Sóc, ngươi giấu thật sâu, Lâm gia các ngươi cũng giấu thật sâu." Nô Tông Hằng mặt mày xanh mét. Nếu không tính đến đại ca của hắn, số lượng tu sĩ trúc cơ của Lâm gia hiện tại đã vượt qua Ngô gia bọn họ. Ngay cả hiện tại, bọn họ cũng chỉ hơn Lâm gia một tu sĩ trúc cơ mà thôi, tiếp theo sẽ khó khăn đây. Có thể dự kiến, sau trận chiến này, dù bọn họ thắng, cũng nhất định là thắng thắng. Nhị trưởng lão Tôn gia đi theo thấy vậy thì có ý định rút lui. "Nô đạo hữu, Lâm gia đã nguyện ý giao ra mỏ hỏa nguyên thạch, nể tình tứ gia 500 năm giao tình, có nên bỏ qua cho bọn họ một ngựa? Giá trị của mỏ hỏa nguyên thạch vô cùng lớn, bọn họ chiếm bốn thành, đã có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về vật liệu yêu thú rồi. Sự đã đến nước này, có tiến không lùi. Nô Tông Hằng lạnh lùng nói một câu, lập tức không chút do dự kích phát phá cấm phủ, ném về phía màn sáng vàng kim trước mắt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một cột sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Sau đó trực tiếp đánh vào màn sáng vàng kim, ánh sáng trắng và màn sáng vàng kim cuốn lấy nhau, nhanh chóng tiêu hao lẫn nhau. Không lâu sau, màn sáng không chống đỡ được nữa, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành linh quang màu vàng, tản mát ra xung quanh, giống như những hạt mưa ánh sáng màu vàng, vô cùng đẹp đẽ. Phá rồi, đại trận phá rồi. Giết a! Hàng trăm tu tiên giả như châu chấu, giết về phía người Lâm gia. Khoảnh khắc màn sáng vỡ tan, động tĩnh lớn, vang vọng khắp cả Hồng Diệp Phường. Vô số người đều hướng về phía này mà nhìn. Chu Tầm lúc này nhanh chóng bước đi, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía đó. Lâm gia, khó rồi, thở dài một tiếng. Khó khăn lắm mới ổn định được, cũng có được thân phận không tệ, lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Rồi nhanh chóng bước đi, hướng về phía lối ra của Hồng Diệp Phường mà chạy. Cùng thời khắc đó, tại một góc tối dưới con hẻm, một nữ tử mặc váy lụa bình thường, nhanh chóng đi về phía nhà của Chu Tầm ở Lục Liễu Hạng. Ta chỉ nhìn một cái, liền lập tức rời đi. Lâm Tuyết Anh nghĩ. Đột nhiên, động tĩnh lớn thu hút ánh mắt của nàng. Đó là đại trận của gia tộc bị công phá rồi. Ngẩn người một chút, Lâm Tuyết Anh cố nén bi phẫn trong lòng, siết chặt y phục trên người, túi đầu tiếp tục đi về phía trước. Một hướng khác, Vương Nhị Nưu đang tay trái ôm con gái, tay phải kéo vợ, canh giữ ở một lối ra nào đó của tộc địa. Thấy đại trận bị phá, lập tức xông ra, trên mặt tràn đầy kiên nghị. Cùng lúc đó, Ngụy Thượng Lễ và Ngụy Thượng Nhân lúc này đang dẫn một đội tu sĩ, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách chặn giết tu sĩ trốn thoát khỏi Lâm gia. Đại ca, xem ra Lâm gia này sắp trở thành quá khứ rồi. Ngụy Thượng Nhân mặt mày hớn hở. Ngụy Thượng Lễ không đáp lời, từ xa nhìn về phía cột sáng kia, ánh mắt vô cùng phức tạp. Loại đại tộc trúc cơ này, nói không còn là không còn. Đại ca, tiếp theo liền đi Lục Liễu Hạng đi, nhất định không thể để tiểu tử Chu Tầm kia trốn thoát, còn có cả quản sự phòng ốc kia nữa. Ngụy Thượng Nhân mặt mày âm hiểm. Đi đi. Ngụy Thượng Lễ không từ chối. Chương 43, Lâm gia bại vong. Chương 43, Lâm gia bại vong. Ngay khi đại trận của Lâm gia vỡ tan, Ngô Tông Hằng liền ngự sử pháp khí, bay thẳng vào trong. Hắn lao thẳng đến chỗ Lâm An Sóc. Đúng như lời nói, binh đối binh, tướng đối tướng. Hai người một là gia chủ Ngô gia, một là gia chủ Lâm gia, đều là tu vi trúc cơ kỳ. Hôm nay nhất định phải phân cao thấp. Ngô Tông Hằng ngự sử một cây ngọc thước màu xanh, là cực phẩm pháp khí. Pháp quyết thúc đẩy, ngọc thước màu xanh phân hóa thành hơn 10 thanh, đánh về phía Lâm An Sóc. Lâm An Sóc không hề sợ hãi, tay vô vào túi chứa đồ, một cái đỉnh lớn màu xanh đen xuất hiện trên không trung. Một đạo pháp quyết đánh ra, đại đỉnh đón gió liền lớn lên, cao đến 4-5 trượng. Linh hoạt vô cùng, đồng thời ngăn cản hết ngọc thước của Ngô Tông Hằng ở bên ngoài. Lần đầu giao thủ, hai người bất phân thắng bại. Một bên khác, đại trưởng lão Ngô gia lao thẳng đến chỗ Lâm Nguyên Nho, nhiệm vụ của hắn là cản trở hắn. Đợi hai vị trưởng lão trúc cơ của Tôn Ngô gia kia đánh giết nhị trưởng lão Lâm gia xong, sẽ đến hỗ trợ hắn. Hơn nữa, số lượng tu sĩ luyện khí của ba nhà Ngô, Tôn, Lý cộng lại cũng nhiều hơn Lâm gia gấp 3 lần. Chỉ cần kéo dài thời gian, nhất định Lâm gia sẽ bại vong. Ngay khi người Ngô gia nắm chắc phần thắng, biến cố đột ngột xảy ra. Khi đại trưởng lão Ngô gia lao về phía Lâm Nguyên Nho, Lâm Nguyên Nho lại không lùi mà tiến tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thân pháp lực trúc cơ hậu kỳ bộc phát. Đồng thời, một đạo bóng vàng lóe lên rồi biến mất, mang theo dao động pháp lực nhàn nhạt đâm về phía nhị trưởng lão Ngô gia. Đạo bóng này tốc độ cực nhanh, từ lúc phát ra đến trước mặt nhị trưởng lão Ngô gia, chỉ trong chớp mắt. Lúc này nhị trưởng lão Ngô gia mới phát hiện ra vật này, nhưng đã muộn. Phụt. Một tiếng kim loại nhỏ xé rách thân thể. Đạo bóng vàng kia xuyên thẳng qua đầu nhị trưởng lão Ngô gia, không chút trở ngại, như xuyên qua giấy trắng. Thân thể nhị trưởng lão Ngô gia đột nhiên cứng đờ, sau đó trước mắt tối sầm, vĩnh viễn mất đi ý thức. Thân thể vốn đang bay nhanh cũng khựng lại giữa không trung, rơi thẳng xuống. Nhị trưởng lão Ngô gia, cứ vậy mà vẫn lạc. Nhị trưởng lão, từ đệ Ngô gia kêu lớn. Quang Hạc. Đại trưởng lão Ngô gia Ngô Quang Tiêu trợn mắt muốn nức, hắn thực sự không thể chấp nhận được. Vừa mới khai chiến, bên mình đã vẫn lạc một vị tu sĩ trúc cơ. Ngô gia bọn hắn, trên mặt nổi chỉ có 4 người. Hơn nữa Ngô Quang Hạc lại là người duy nhất còn sống sót trong thế hệ của hắn. Giờ hắn cũng vẫn lạc, Ngô gia đời quang, chỉ còn lại một mình hắn. Lâm Nguyên Nho, ta muốn ngươi liền mạng. Liên ngự sử pháp khí, hướng về phía Lâm Nguyên Nho hung hăng đánh tới. Thập nhất thúc. Ngô Tông Hằng trong lòng lạnh lẽo, lập tức cảm thấy sự tình không ổn rồi. Hiện tại Ngô gia bọn hắn vẫn lạc một vị tu sĩ trúc cơ, còn lại 3 người trúc cơ, Lâm gia cũng vậy, nhưng Lâm Nguyên Nho của Lâm gia lại là trúc cơ hậu kỳ. Như vậy, so sánh chiến lược trúc cơ, bọn hắn còn ở thế hạ phong. Mà một bên khác, Lâm An Sóc lại cười lớn sảng khoái, nhị thúc, giết tốt lắm, hôm nay phải cho các ngươi xem nội tình của Lâm gia chúng ta. Lâm Nguyên Nho một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ quả thực không phải là hư danh, tay khẽ vùng, mấy chục đạo kim nhận sinh ra từ hư không, trực tiếp đánh lệch đi một kích của đại trưởng lão Ngô gia. Đồng thời, còn có mấy đạo kim nhận vượt qua đại trưởng lão Ngô gia, bay về phía mấy tên tu sĩ luyện khí dưới sân. Phụt. Vài tiếng mấy tên tu sĩ luyện khí trực tiếp bỏ mạng. Trong đó còn có một vị luyện khí hậu kỳ. Tu chân giới quả nhiên là kẻ mạnh thông sát. Một gã trúc cơ hậu kỳ liền áp chế đám người Ngô gia trong sân, nhất thời Lâm gia còn chiếm thượng phong. Ai? Ngay khi Ngô Tông Hằng nảy sinh ý định rút lui, một tiếng thở dài từ phía dưới đám tu sĩ luyện khí truyền ra. Âm thanh này như xuyên thấu linh hồn, khiến người ta kinh sợ. Mọi người vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đại ca. Ngô Tông Hằng mừng rỡ cười ha ha. Người này chính là Ngô Tông đạo trúc cơ biến mãn. Vốn hắn không muốn lộ diện, nhưng Ngô gia quá mức kéo dài, chỉ đành phải ra tay. Đám người Lâm gia thì lập tức tuyệt vọng, đây chính là trúc cơ viên mãn. Lâm Nguyên Nho lập tức quyết đoán, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên tròn màu lam, hướng về phía Ngô Tông Đạo hung hăng ném tới. Rồi hướng về phía đám tử đệ Lâm gia quát lớn một tiếng, đột phá vòng vây. Dứt lời hướng về phía xa mà trốn. Những người còn lại của Lâm gia cũng đồng thời tứ tán ra, mỗi người thi triển thủ đoạn, nhanh chóng đào tẩu. Đây là Lâm gia đã sớm thương lượng xong, nếu sự tình không ổn, không thể vãn hồi, thì kịp thời dừng tổn thất, mỗi người tự mình đột phá vòng vây. Viên tròn mà Lâm Nguyên Nho ném xuống, chính là Thiên Lôi Tử nổi danh trong tu chân giới. Đây là tu sĩ kim đan thuộc tính lôi, vào ngày mưa rông lấy xét thật luyện chế thành, mỗi một viên uy lực tương đương với một kích toàn lực của đại năng giả đan. Cho dù là tu sĩ trúc cơ viên mãn chịu đựng, cũng phải trọng thương không thể. Thiên Lôi Tử rơi xuống, lập tức phát ra ánh sáng trắng chói mắt, uy năng bên dưới mọi thứ tan biến, phạm vi mấy chục trượng đều hóa thành cho bụi. Nhị trưởng lão Tôn gia không may mắn, vừa đúng trong phạm vi bộc phát của Thiên Lôi Tử, trực tiếp biến mất. Ngay cả túi chứa đồ cũng biến mất không còn một mảnh. Chỉ có vài mảnh vỡ của bảo vật, hiển thị nơi này đã xảy ra chuyện gì. Về phần Ngô Tông Đạo, khi Thiên Lôi Tử bộc phát, trước người một đạo thuẫn sáng màu đỏ lập tức kích phát, giúp hắn ngăn cản một kích này. Bất quá bên hông hắn một khối ngọc bài màu đỏ sậm, lại vang lên một tiếng, vỡ thành hai nửa. Đây là báu vật bảo mệnh mà hắn ngẫu nhiên có được, có thể chống đỡ một kích toàn lực của đại năng giả đan. Ngô Tông Hằng và đại trưởng lão Ngô gia, bởi vì khoảng cách xa, không chịu ảnh hưởng gì. Ngô Tông Đạo mặt mày tái mét, không chút do dự bay người lên, hướng về phía Lâm Nguyên Nho đuổi theo. Những người còn lại của Ngô gia cũng nhao nhao hướng về phía người Lâm gia chạy xa mà đuổi theo. Ngay khi tộc địa Lâm gia bộc phát chiến đấu đồng thời, các nơi của Hồng Diệp Phường cũng trở nên hỗn loạn, trật tự bắt đầu sụp đổ. Vô số tu sĩ đánh cờ hiệu truy kích Lâm gia, tiến về các cửa hàng lớn, thậm chí là cướp bóc động phủ riêng tư. Như Chu Tầm chờ những người có địa vị, thân gia giàu có, nhưng tu vi không cao thì là lựa chọn hàng đầu của những người này. Nơi ở của Chu Tầm, lúc này trận pháp bảo vệ đã hư hại, cửa lớn cũng bị tháo dỡ, toàn bộ ngôi nhà loạn thành một đoàn. Mấy bình đan dược mà hắn vội vàng không kịp thu dọn khi đi, cũng bị người ta cướp sạch. Bất quá, những điều này Chu Tầm tự nhiên là không biết. Nhân lúc đám đông hỗn loạn, hắn đã đến cửa ngõ phường thị. Chu Tầm trốn ở trên mái nhà cách cửa ngõ phường thị hơn 30 trượng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lúc này toàn bộ đại trận của Hồng Diệp Phường đã được mở ra hoàn toàn. Cấm chế ở lối ra Hồng Diệp Phường càng được mở hết. Bọn họ bị chặn ở bên trong rồi. Lúc này, một vị mặc gia thú, tu sĩ thợ săn yêu quái ăn mặc như một người trung niên, điều khiển khiên pháp khí lao về phía lối ra. Quan sát pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là luyện khí tầng thứ 7 hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên vừa đến gần lối ra, thì có mấy đạo tia chớp lóe lên, đều đánh vào người trung niên. Khiên pháp khí đỡ lấy mấy đạo sấm đánh, lóe lên mấy cái liền triệt để hỏng. Người trung niên sắc mặt đại biến, muốn lùi lại thì đã không kịp, tia chớp đánh thẳng vào người hắn. Trong nháy mắt, đem hắn thiêu thành than. Một vị trấn áp một phương luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngay cả thời gian đếm vài hơi thở cũng không chống đỡ được. Chu Tầm lập tức dập tắt ý định xông vào. Suy nghĩ một lát, quay lại hướng, lùi lại. Theo thời gian trôi qua, nơi lối ra này tất nhiên sẽ tụ tập số lượng lớn tu sĩ, hắn vẫn nên rời đi trước thì hơn. Hết chương, chương 44, Vương Nhị Nưu gặp nguy. Chương 44, Vương Nhị Nưu gặp nguy. Vương Nhị Nưu sau khi đại trận bị phá, lập tức quyết đoán, mang theo thê tử cùng hài tử, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn không phải người của họ Lâm, vị trí được sắp xếp không phải là vị trí đột phá tốt nhất. Trái sông phải sáo, lại chạy ngược về khu Hồng Diệp. Phải biết rằng tộc địa họ Lâm tuy ở trong khu Hồng Diệp, nhưng lại nằm ở góc tây bắc, khi trận pháp họ Lâm sụp đổ, đại trận khu Hồng Diệp ở phương vị họ Lâm liền xuất hiện một lỗ hổng. May mắn thay, lúc này phần lớn tu sĩ hoặc là bận cướp bóc, hoặc là bận bỏ chạy, căn bản không có cơ hội để ý tới người đi đường. Vương Nhị Nưu cùng gia đình ba người mới có thể bình an đến giờ. Nhị Nưu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lúc này, thê tử của hắn, thứ nữ họ Lâm vẻ mặt kinh hoàng. Cũng may khi thoát vây đã đổi sang áo thường, thêm vào lúc này đang là ban đêm, không quá gây chú ý nếu không, với phong thái của Lâm Tuyết Nga, nhất định sẽ rước lấy đại họa. Tuyết Nga, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ mang hai người trốn thoát. Vương Nhị Nưu vẻ mặt kiên nghị. Tu vi của hắn lúc này ở luyện khí tầng 4, ở khu Hồng Diệp cũng coi như là 20% người mạnh nhất. Thêm vào việc mang theo pháp khí trung phẩm, không phải là không có sức chiến đấu. Ngay sau đó, ba người vòng tránh đường lớn, men theo các ngõ nhỏ của khu chợ, hướng về phía cửa ra mà chạy. Đứng lại. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam. Vương Nhị Nưu sắc mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Hai người đàn ông từ một gian nhà vừa đi ra, tu vi luyện khí tầng 3. Trong tay bọn hắn còn xách theo côn dài dính máu, phía trên ẩn ẩn có pháp lực dao động, hiển thị đây là một món bán pháp khí. Hai vị đại ca có chuyện gì? Vương Nhị Nưu cứng ngắc cười, trong lòng lại cực độ cảnh giác. Hai người kia không hề để ý tới lời của Vương Nhị Nưu, trực tiếp nhìn về phía Lâm Tuyết Nga. Nhìn kỹ lại, vẫn là nhận ra được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lâm Tuyết Nga. Tên thanh niên mặt rỗ lập tức dâm tà cười, thật là tiểu nương tử xinh đẹp, suýt chút nữa thì bỏ qua, lão tứ, hôm nay chúng ta có phúc rồi. Tên thanh niên béo lùn bên cạnh hắn cũng hưng phấn xoa xoa tay. Hai vị đại ca, tiểu đệ có chút linh thạch này kính dâng cho hai vị, xin hãy tha cho vợ chúng ta. Vương Nhị Nưu gấp gáp rời đi, không muốn cùng hai người này tranh đấu, để tránh gây sự chú ý của những người xung quanh, nếu có thể mất của mà yên thân cũng là cực tốt. Thanh niên béo lùn thấy vậy, hai mắt sáng lên, lập tức từ trong tay Vương Nhị Nưu đoạt lấy viên linh thạch kia. Tam ca, linh thạch. Thanh niên mặt dỗ nhận lấy xem, hà hơi xoa xoa, sau đó tham lam cười, vẫn là một con dê béo. Giao hết linh thạch của ngươi ra đây, tiền của ngươi chúng ta đều muốn hết. Giọng nói dừng một chút, hướng thanh niên béo lùn đối diện liếc mắt nhìn, ha ha cười, tiếp tục mở miệng, người, chúng ta cũng muốn, ha ha ha. Vương Nhị Nhu thấy vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn biết khó mà yên chuyện, thế là tay hướng túi chứa đồ bên hông phất một cái, một lá bùa xuất hiện trong tay. Đùa kim nhận nhất dài trung phẩm, truyền pháp lực vào kích phát, một thanh kim nhận dài 3 tấc xuất hiện trước người Vương Nhị Nhu. Cảm ứng được pháp lực dao động truyền đến từ kim nhận, hai người sắc mặt đại biến, hô to, nhanh độc thủ, lập tức giơ côn dài lên hướng Vương Nhị Nhu đập tới. Đang, một tiếng kim loại va chạm truyền đến, ngay sau đó côn dài của hai người trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Là Lâm Tuyết Nga ra tay, thân là dòng chính họ Lâm, nàng tự nhiên cũng được huấn luyện đấu pháp, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ rực càng là pháp khí trung phẩm. Hai người đàn ông kinh hãi thất sắc, đang muốn xoay người bỏ chạy. Đùa kim nhận của Vương Nhị Nhu đã kích phát xong. Tật. Vương Nhị Nhu mặt không biểu tình, khẽ nhả một chữ. Meo meo, theo hai đạo kim nhận đâm vào thân thể người, hai người tại chỗ ngã xuống đất chết tươi. Đi, giết chết hai người, Vương Nhị Nhu cùng thê tử ôm lấy hài tử, nhanh chóng bỏ trốn. Nhưng còn chưa ra khỏi ngõ nhỏ, liền bị một đám người vây lại, có đến 8-9 người. Người cầm đầu, tuổi ngoài 40, mặt đầy thịt băm vẻ mặt hung dữ. Tu vi tốt, pháp khí tốt, trong thời gian ngắn giết hai tên huynh đệ của ta. Hán tử mặt xẻo âm hiểm cười, sau đó hướng mọi người phân phó, giết thằng đàn ông, mang con đàn bà về, hảo hảo vui vẻ vui vẻ. Dạ. Mọi người ầm ầm cười, vây quanh Vương Nhị Nhu cùng thê tử giết tới. Cũng may Vương Nhị Nhu cùng thê tử gia sản phong phú, trên người bùa chú rất nhiều, pháp khí tốt, ở dưới sự vây công của đám người này lại kiên trì được, thậm chí phản sát một người. Hán tử mặt xẻo thấy đánh lâu không xong, lập tức thay đổi sách lược, vây mà không đánh, chỉ dùng pháp thuật từ xa tiêu hao. Địch đông ta ít, hai người bất đắc dĩ, dần dần bị bức vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần pháp lực tiêu hao hết, chính là ngày tận thế của bọn hắn. Nửa khác trôi qua, Vương Nhị Nhu dần dần tuyệt vọng, liếc nhìn thê tử cùng hài tử của mình, thê thảm cười, Tuyết Nga, ta có lỗi với hai mẹ con nàng. Đang định liều mình đánh một trận, đột nhiên dị biến trong sân nổi lên. Mặt khác, Chu Tầm ở cửa ra vào gặp bế tắc, thế là tránh đường lớn, tiếp tục men theo ngõ nhỏ quay trở lại. Đập vào mắt, không đâu không phải là một mảnh hỗn loạn, bên hai thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết, còn có tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Không biết bao nhiêu tu sĩ vào giờ khắc này hóa thân thành kẻ cướp. Chu Tầm vì có thần thức trong người, sớm tránh được rất nhiều nguy hiểm. Thỉnh thoảng đụng phải thần thức của các tu sĩ khác, sau khi chạm nhau, hai bên lập tức tránh xa. Đây là sự ăn ý độc hữu của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Rẽ qua một ngã tư đường, trước khi tiến vào ngõ nhỏ, Chu Tầm thần thức hướng về phía trước dò xét, phát hiện bên trong có 8 tu sĩ vây thành một vòng, hướng vào bên trong thi pháp, lại là một tên xui xẻo nào đó. Chu Tầm thầm than một tiếng, không có ý định xen vào việc người khác, định cứ thế rời đi. Bất quá hắn vô thức thần thức quét vào trong vòng, cảnh tượng bên trong khiến hắn mở người. Vương Nhị Nhu, còn có thê tử cùng hải tử của hắn, bị vây khốn lại là hắn, nhìn trạng thái của bọn hắn, đã pháp lực khô kiệt, nghĩ đến không lâu nữa sẽ phải bó tay chịu trói. Chuyện sau đó, nghi cũng biết. Nhớ tới những chuyện ngày xưa của Vương Nhị Nhu, Chu Tầm trung quy không cứng lòng được mà cứ thế rời đi. Thế là thần thức lại quét qua, cẩn thận dò xét. Vây quanh Vương Nhị Nhu có tổng cộng 8 người, trong đó người cầm đầu kia luyện khí tầng 4, 7 người còn lại đều là luyện khí tầng 3. Chỉ cần trước tiên giải quyết tên đại hán luyện khí tầng 4 kia, những người còn lại không đáng lo, bất quá chỉ là đồ bỏ đi. Chu Tầm trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ bên hông túi chứa đồ bước một cái, kim phù tử mẫu nhận liền nắm trong tay. Truyền pháp lực vào, thần thức khẽ động. Kim phù tử mẫu nhận hóa thành hai đạo tàn ảnh màu vàng, trong nháy mắt bay ra, quấn quanh cổ tên đại hán kia một vòng, đầu trong nháy mắt rơi xuống, tu sĩ luyện khí trung kỳ cứ thế bỏ mạng. Trên mặt hắn còn giữ nguyên vẻ mặt âm hiểm khi còn sống. Giết chết người này xong, Chu Tầm cũng không dừng tay, điều khiển kim phù tử mẫu nhận tiếp tục thu hoạch. Trong khoảnh khắc, lại ngã xuống 3 người. 4 người còn lại lúc này mới phản ứng lại, lập tức ngây người. Chỉ là một thoáng ngây người này, Chu Tầm lại giết 2 người, đối phương không có chút sức chống cự nào. Thần thức điều khiển khí, căn bản không phải là những tu sĩ luyện khí sơ kỳ như bọn hắn có thể chống đỡ được. 2 người còn lại đang muốn bỏ trốn, lại bị Chu Tầm chặn đường. Đây là một ngõ cụt, lối ra chỉ có một. Thấy vậy, 2 người kia lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, cầu tiền bối tha cho ta. Nước mắt nước mũi tèm lem, kêu trời kêu đất. Chu Tầm không hề động lòng, phốc phốc 2 tiếng, trên sân lại có thêm 2 cái xác không đầu. Vương Nhị Nhu thoát chết trong gang tấc, thở hổn hển, lại bò tới trước mặt Chu Tầm, phủ phục xuống bái, đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân, vạn bối. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hết chương này, chương 45, nguyên sơ trận giải chương 45, nguyên sơ trận giải đại. Đại ca. Vương Nhị Nhu mang theo chút giọng điệu không dám chắc chắn, nhìn Chu Tầm. Đây thật sự là vị đại ca kia của mình sao? Đứng lên đi, mau chóng điều tức. Chu Tầm không nhiều lời khách sáo, đỡ Vương Nhị Nhu dậy, lấy ra một bình hồi khí đan ném qua. Đa tạ đại ca cứu mạng. Vương Nhị Nhu khóc lớn. Trước đó bị đám kiếp tu vây công, theo pháp lực trong cơ thể cạn kiệt, loại tuyệt vọng cận kề cái chết, loại bi vẫn không thể nhìn thê nhi sắp bị làm đủ. Đến khi được Chu Tầm cứu, trong nháy mắt liền không kìm nén được nữa. Lúc này, Lâm Tuyết Nga cũng ôm con gái đi tới, vẻ mặt cảm kích, khẽ túi người bái lạy, tạ đại ca cứu mạng. Mau chóng điều tức, nơi này chúng ta không thể ở lâu. Chu Tầm bắt tay, bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Đám người này làm nghề cướp bóc, gia sản không ít, giờ đều tiện nghi cho Chu Tầm. Thu dọn xong, tâm tình Chu Tầm không tệ. Vương Nhị Nhu phu phụ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, dùng hồi khí đan, sau một thời gian ngắn điều tức, khôi phục lại một ít pháp lực. Nhớ lại cảnh tượng anh dũng của Chu Tầm vừa rồi, Vương Nhị Nhu không khỏi có chút nghi hoặc, đại ca vừa rồi là ngự khí. Ta trời sinh ngũ giác mạnh mẽ, đột phá luyện khí trung kỳ vừa hay sinh ra thần thức, đáng tiếc khoảng cách chỉ có hơn một trượng. Chu Tầm giải thích đơn giản một câu. Tu chân giới rộng lớn bao la, chuyện kỳ lạ vô số, như Chu Tầm luyện khí trung kỳ sinh ra thần thức, không phải là chuyện hiếm gặp, chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Tôn gia chủ đời thứ ba của Hồng Diệp Phường, liền sở hữu loại thiên phú này, chiến lược kinh người, luyện khí đỉnh phong gần như có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Chỉ tiếc linh căn quá mức bình thường, cả đời cũng không thể đột phá trúc cơ kỳ. Đại ca lại có thiên phú như vậy, thật đáng mừng. Vương Nhị Nhu gật đầu, không hỏi thêm gì. Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thấy hai người tâm tình bình phục, Chu Tầm bắt đầu thúc giục. Vâng. Có Chu Tầm ở bên cạnh, hai người bọn họ cảm thấy an ổn hơn nhiều. Vừa đứng dậy, còn chưa ra khỏi miệng ngõ, trên nóc nhà bên cạnh nhảy ra một bóng người. Vương Nhị Nhu, Chu Tầm, Lâm Tuyết Nga, ha ha, ta Ngô Tông Tư quả thật vận may, gặp được ba con cá con của Lâm gia các ngươi, đáng ta lập được công lao này. Thì ra Ngô gia sau khi dự định tấn công Lâm gia, liền đem tất cả thông tin của những người quan trọng trong Lâm gia điều tra rõ ràng, lập một danh sách. Chu Tầm ba người nằm trong số đó. Ngô Tông Tư Chu Tầm tự nhiên biết người này. Ngô Tông Tư, đường chủ chấp pháp đường đương đại của Ngô gia, tu vi luyện khí tầng 9, chiến lực cao tuyệt, từng có hai lần chiến tích giết yêu thú nhất giai đỉnh phong. Không phải tu sĩ luyện khí hậu kỳ tầm thường có thể so sánh. Chu Tầm tuy chiến lược mạnh mẽ, nhưng cũng là so với tu sĩ cùng giai, nếu gặp phải tu sĩ hậu kỳ thực sự, cũng cần phải tránh lui ba phần. Huống chi là Ngô Tông Tư trời sinh chiến lược cường hành này. Chu Tầm đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ đối sách. Ngô Tông Tư vẻ mặt tâm lãnh, nhìn Chu Tầm mấy người ánh mắt giống như đang nhìn mấy con kiến. Đối với hắn mà nói, Chu Tầm ba người chỉ cần thuận tay bắt lấy, không tốn chút sức lực nào, mang theo giọng điệu không cho phép nghi ngờ, phân phó nói, các ngươi bó tay chịu trói, ta liền không. Lời còn chưa dứt, dị biến bộc khởi. Một thanh đồ đao đột nhiên từ ngực Ngô Tông Tư đâm ra, khiến hắn nghẹn ngào một tiếng. Ngô Tông Tư vẻ mặt kinh nghi, còn chưa kịp phản ứng, thanh đồ đao kia lại bị rút ra, hướng về phía đầu hắn chém xuống. Một cái đầu bay cao lên, thi thể không đầu từ trên nóc nhà rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất. Ngô Tông Tư uy chấn một thời cứ thế bỏ mạng. Lúc này, một bóng người quen thuộc với Chu Tầm đứng lên vị trí của Ngô Tông Tư. Cao đại ca. Chu Tầm vẻ mặt kinh ngạc, sao lại là hắn? Người này chính là hàng xóm của Chu Tầm, tu sĩ đồ tể Cao đại ca. Sau đó lại là một trận bừng tỉnh, sớm đã cảm thấy người này thâm bất khả trắc, bây giờ xem ra, cảm giác ban đầu của mình không hề có vấn đề. Ngô Tông Tư chiến lược cường hành, trong tay hắn lại một kích mà bong. Phải biết rằng, Ngô Tông Tư từng có chiến tích giết yêu thú nhất giai đỉnh phong, đặt trong tu sĩ luyện khí của toàn bộ Hồng Diệp Phường, ít nhất cũng là top 3. Từ đó có thể thấy vị Cao đại ca này thực lực đáng sợ đến mức nào. Chu Tầm nửa là cảm kích, nửa là cảnh giác. Cảm kích là người này cứu mình, tuy rằng mình có 9 thành 5 chắc có thể đào thoát. Cảnh giác là vị Cao đại ca này thực lực cường hành, nếu hắn muốn bất lợi với mình, e rằng không có bao nhiêu cơ hội đào thoát. Bảo trọng. Trung niên nho nhã Cao đại ca đem đồ đao cải về bên hông, nói một câu đơn giản, sau đó nhảy xuống nóc nhà, biến mất trong màn đêm. Đại ca, ngươi quen vị tiền bối này? Vương Nhị Nhu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn cũng rất căng thẳng. Quen biết, nhưng không thân. Chu Tầm liền đem chuyện của vị Cao đại ca này nói cho Vương Nhị Nhu nghe. Không ngờ, trong chợ búa lại có bậc hào kiệt như vậy. Vương Nhị Nhu tán thán một tiếng. Được rồi, mau chóng rời khỏi thôi, Chu Tầm thúc giục. Rời đi trước khi quét mắt nhìn thi thể Ngô Tông Tư, túi chứa vật bên hông không biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng, không biết vị Cao đại ca kia đã lấy đi từ lúc nào. Vừa ra khỏi miệng ngõ vài bước, từ xa truyền đến một tiếng ầm vang. Ngay sau đó, quang cháo bao trùm toàn bộ Hồng Diệp Phường đột nhiên biến mất, lại là toàn bộ đại trận đột nhiên đóng lại. Chu Tầm thấy vậy mừng rỡ, cùng Vương Nhị Nhu phu phụ chọn khoảng cách gần phường thị nhất, phi tốc chạy đi. Ra khỏi phường thị, chạy thẳng về phía trước. Lúc này bọn họ đã không quan tâm phương hướng gì, trước tiên rời xa phường thị mới là sách lược tốt nhất. Một mực chạy trốn đến hơn trăm dặm, lúc này mới dừng lại, tìm một hang động ẩn nấp, trốn vào. Ban đêm tầm nhìn bị cản trở, nhìn không xa, rất dễ dàng đào thoát. Tuy rằng tu tiên giả có thần thức, nhưng phạm vi của tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng chỉ hơn 10 trượng, tu sĩ trúc cơ cũng chỉ hơn 100 trượng, hoàn toàn không bằng mắt nhìn xa. Hơn nữa ngũ giác của tu tiên giả mạnh mẽ, so với người thường nhìn còn xa hơn. Vì vậy ban ngày không phải là thời cơ tốt để chạy trốn. Trong hang động, Chu Tầm mấy người dùng hồi khí đan, đả tỏa điều tức. Hồi lâu, điều tức xong. Lâm Tuyết Nga đi đến bên cạnh Chu Tầm, không người thi lễ, mở miệng cảm tạ. Hôm qua nếu không có đại ca, vợ chồng ta còn có ân ân e rằng đã gặp bất trắc. Nhị Nhu cùng ta vốn là anh em một nhà, đệ muội không cần như vậy. Chu Tầm khoát tay nói, hôm qua cứu người, đó cũng là kết quả sau khi hắn cân nhắc nhiều lần, xác định có thể đánh bại đám người kia, lúc này mới ra tay. Vợ chồng ta không có gì báo đáp, quyền điện tịch trận pháp này là di vật của mẫu thân ta, hôm nay liền tặng cho đại ca, để chọn tấm lòng cảm kích của vợ chồng ta. Vừa nói, vừa lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Chu Tầm. Điện tịch trận pháp. Trong bách nghệ tu chân, nếu nói môn nào có ngưỡng cửa cao nhất, hẳn là trận pháp sư. Tu tập trận pháp, yêu cầu tối thiểu là phải có thần thức, cho nên nói chung, tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể bắt đầu học tập. Vì vậy, trận pháp sư trong tu chân giới vẫn luôn là một danh từ cao quý, địa vị không hề thấp hơn luyện đan sư. Hơn nữa trận pháp sư bày trận, vượt giai mà chiến là chuyện bình thường. Đây là di vật của mẫu thân đệ muội, tại hạ sao dám đoạt người khác thứ yêu thích, vẫn là thu về đi. Chu Tầm lắc đầu. Đại ca đừng từ chối, vợ chồng ta ngu dốt, ngay cả xem ngọc giản này cũng không làm được. Đại ca giác tỉnh thần thức, vừa hay thích hợp, nếu đại ca thực sự khó xử, chi bằng sao chép một bản thì sao? Nói xong lấy từ trong túi trữ vật ra một miếng ngọc giản trống không. Chu Tầm thấy vậy, suy nghĩ một lát, đối với trận pháp này hắn quả thật cũng có hứng thú, vì vậy liền gật đầu đồng ý sao chép môn trận pháp có tên Nguyên Sơ trận giải này lại. Sau đó, mấy người liền ở trong hang động nghỉ ngơi, luân phiên canh gác. Chu Tầm trải qua một đêm buôn ba, tâm thần mệt mỏi, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ không biết bao lâu, bên hai vang lên giọng nói căng thẳng của Vương Nhị Nưu, "Đại ca, hình như có người đến." Chương 46, người quân cũ. Chương 46, người quân cũ. Chu Tầm nghe vậy, bật dậy, lấy ra pháp khí kim phù tử mẫu nhận, nắm chặt trong tay, chậm rãi mò đến cửa động. Vương Nhị Nưu và phu nhân cũng vậy, mỗi người lấy ra pháp khí, cầm trong tay, sẵn sàng lên chiến. Vạch đám dây leo rậm rạp che trước cửa động, nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy hơn 10 tên tu sĩ đang men theo chân núi tìm kiếm. "Mau tìm, tìm kỹ vào, tuyệt đối đừng để con nhỏ đó chạy thoát, nó là một con cá lớn đấy." Một giọng nói quen thuộc mà đầy vẻ dâm đãng vang lên, Chu Tầm nghe ra ngay. "Ngụy thượng nhân." Chu Tầm nhíu mày. Quả là oan gia ngõ hẹp, hắn ta sao lại đến đây? Ngay lập tức cẩn mình, tiếp tục quan sát. 1, 2, 3. Tổng cộng 11 người, 4 người luyện khí trung kỳ. "Ngụy thượng lễ, đại ca của Ngụy thượng nhân cũng ở trong số đó." Nghe ý của bọn chúng, là đang truy đuổi một cô gái đến đây. Lập tức hạ giọng hỏi Lâm Tuyết Nga bên cạnh, "Để muội, trong tộc của muội còn có mấy vị nữ tử trẻ tuổi nào có địa vị cao không?" Đã bị gọi là con nhỏ tuổi tự nhiên không thể quá lớn, có thể khiến Ngụy thượng nhân dẫn theo nhiều tu sĩ truy kích như vậy, địa vị nhất định không thấp. "Nữ tử trẻ tuổi có địa vị cao, đời chúng ta, trừ Đường tỷ ra thì chỉ có con gái của thập tứ bá, nhưng nàng ấy hiện đang ở linh dược các của Bạch Vân Tiên Thành, không có ở Hồng Diệp Phường. Vậy chẳng phải nói, Đường tỷ cũng trốn đến đây sao?" Lâm Tuyết Nga nghĩ đến kết quả này, lập tức lo lắng. "Không được, Nhị Nưu, đại ca, chúng ta phải cứu nàng. Đường tỷ của Lâm Tuyết Nga, chẳng phải là Lâm Tuyết Anh sao?" Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Sao lại trùng hợp như vậy, nàng ấy cũng đến đây. Nhưng lúc này không phải là vấn đề cứu hay không cứu nữa, theo cách tìm kiếm của đám tu sĩ này, rất nhanh sẽ phát hiện ra bọn họ đang trốn trong sơn động này. Vì vậy, bất kể tự nguyện hay không, hắn đều phải ra tay. Tục ngữ nói, tiên hạ thủ vi cường. Đã muốn ra tay, nhất định phải tìm đúng thời cơ. Rồi nhìn về phía Vương Nhị Nưu và phu nhân bên cạnh. Một người luyện khí tầng 4, một người luyện khí tầng 3 đỉnh phong, thêm vào pháp khí trung phẩm trong tay, chiến lực không tầm thường. Trong thời gian ngắn, một người địch hai tu sĩ cùng giai không phải là khó. Mà vị đại tiểu thư Lâm gia đang trốn kia, càng là tu sĩ luyện khí tầng 5 đỉnh phong, dù bị thương, địch một luyện khí trung kỳ cũng không thành vấn đề. Tính toán như vậy, chỉ cần hắn tiên thanh đoạt nhân, thừa lúc bọn chúng không chú ý, ra tay trước giết một tu sĩ luyện khí trung kỳ, vậy thực lực bên hắn cũng không chênh lệch quá nhiều. Vừa đánh vừa lui, đại khái có thể toàn thân mà thoát. Thế là ngẩng đầu, mở miệng phân phó, "Nhị Nưu, đệ muội, chúng ta ẩn nấp ở đây, đợi những kẻ tìm kiếm kia đến gần, chúng ta cùng nhau ra tay, trước tiên giết vài người, sau đó tìm được đường tỷ của ngươi cùng nhau chạy trốn." Vương Nhị Nưu và phu nhân nghe xong, trong mắt đều lộ vẻ hy vọng, đây là một phương án cực kỳ khả thi, thế là gật đầu, nắm chặt pháp khí, nín thở chờ đợi bên cạnh cửa động. Những kẻ tìm kiếm phía dưới, ban đầu tản ra thành một hàng, đợi tiến vào rừng cây, lại tụ lại thành từng cặp, một người tìm kiếm, một người giơ tấm khiên bán pháp khí phòng ngự. Đồng thời, Ngụy Thượng Lễ và bốn tu sĩ luyện khí trung kỳ khác theo sát phía sau, bốn người tạo thành thế ỷ dốc, phòng ngự lẫn nhau. Đồng thời làm hậu viện cho những kẻ tìm kiếm phía trước. Đại tiểu thư Lâm gia là tu sĩ luyện khí tầng 5 đỉnh phong, lại có pháp khí tinh lương trong tay. Trong lần truy sát trước, đã bị phản sát vài người. Lần tìm kiếm này, để phòng ngừa đại tiểu thư Lâm gia đột nhiên xông ra, nhân thủ lại bị tổn thất. Ngụy Thượng Lễ liền đưa ra phương án này. Như vậy, vạn vô nhất thất, một khi phát hiện Lâm Tuyết Anh, bốn người liền bây lại. Phương án này, lão luyện thận trọng, vững chắc từng bước, mang phong thái đại gia. Nhưng lại vô tình phá vỡ kế hoạch của Chu Tầm. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Vương Nhị Nưu khẽ hỏi. Chu Tầm thấy vậy, cũng cảm thấy khó giải quyết. Bốn tu sĩ luyện khí trung kỳ, tạo thành thế ỷ dốc, công thủ kiêm bị, cực kỳ khó đối phó, dù là với chiến lược hiện tại của hắn, xa vào đó, e rằng cũng khó thoát thân. Đúng lúc này, thanh niên mặt khỉ và hán tử mặt dài đã áp sát sơn động trong vòng mười mấy trượng, rất nhanh sẽ tìm đến đây. Bọn họ không cho rằng những dây leo này có thể ngăn cản được sự tìm kiếm của những người này. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra kế sách gì, ánh mắt Chu Tầm lướt qua Lâm Tuyết Nga, trước mắt sáng lên, lập tức nảy ra một kế. Mở miệng nói, "Ta có một cách, nhưng đệ muội e rằng phải mạo hiểm một chút." "Đại ca, ngươi cứ phân phó đi." Lâm Tuyết Nga không chút do dự mở miệng. Vương Nhị Nưu bên cạnh thấy vậy, có chút lo lắng, vội mở miệng, "Đại ca chi bằng để ta đi." Chu Tầm lắc đầu, chuyện này không phải đệ muội thì không được. Rồi nói ra kế hoạch của hắn. Lâm Tuyết Nga và Lâm Tuyết Anh cực kỳ giống nhau, tạm thời đóng giả Lâm Tuyết Anh, từ trong sơn động chạy ra, hướng về phía xa trốn đi, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đợi bốn tu sĩ luyện khí kết đều vượt qua sơn động đuổi theo, Chu Tầm và Vương Nhị Nưu hai người lại từ phía sau đột nhiên xông ra. Trong lúc bất ngờ, nhất định có thể lập công lớn. Chỉ là phương án này đối với Lâm Tuyết Nga mà nói có chút mạo hiểm. Nếu như những tu sĩ kia toàn bộ ra tay, Lâm Tuyết Nga e rằng có nguy cơ vẫn lạc. "Nhị Nưu, để ta đi đi, dù trốn trong sơn động thì có thể an toàn đến đâu, chi bằng đánh cược một phen." Lâm Tuyết Nga lập tức quyết định, dặn dò một câu, lập tức xông ra ngoài. Nói về thanh niên mặt khỉ và hán tử mặt dài kia, tâm thần cực kỳ căng thẳng, tìm kiếm cẩn thận. Đột nhiên một bóng trắng từ trước mắt xông ra, hướng về phía xa chạy đi. Nhìn kỹ lại, là một nữ tử kia xông ra còn quay đầu nhìn lại. Nhìn dáng vẻ, chẳng phải là nữ tử mà bọn họ đang truy kích sao? Không chút do dự giơ tấm khiên bán pháp khí lên, che chắn bản thân kín mít, rồi hướng về phía sau lớn tiếng hô, "Ta tìm thấy rồi." ta tìm thấy đại tiểu thư Lâm gia rồi, nàng ta chạy về phía trước. Lời vừa dứt, bốn tu sĩ luyện khí trung kỳ phía sau, cùng với những tu sĩ đang tìm kiếm khác, đều tụ tập lại. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy trượng. Trong chốc lát, mấy đạo nhân ảnh từ bên cạnh sơn động vượt qua. Vì sự cản trở của dây leo rậm rạp, cộng thêm sự chú ý đều dồn vào bóng trắng ở phía xa, nên không ai phát hiện ra Chu Tầm hai người ở cách đó mấy trượng. Lúc này bốn tu sĩ luyện khí trung kỳ kia cũng đến đây, một bước vượt qua. Chính là bây giờ. Chu Tầm giơ cao tay nửa ngày, hung hăng hạ xuống, rồi kích phát kim phủ tử mẫu nhận đã nắm trong tay từ lâu. Hai đạo tàn ảnh màu vàng bay ra, cắt đứt dây leo chắn trước cửa động, như tia chớp, cắt vào gáy của hán tử mặt vương luyện khí tầng 5 ở phía sau cùng. Hai đạo tàn ảnh thu đuôi tiếp đầu, xuyên qua cổ hán tử. Một tiếng phụt khe vang lên. Đầu hán tử bay lên cao, mà thân thể của hắn vẫn tiếp tục về phía trước, lao đi hơn 2 trượng mới nặng nề ngã xuống đất. Cùng lúc Chu Tầm xông ra, Vương Nhị Nhu cũng không chậm trễ, tay cầm một thanh bát diện hán kiếm pháp khí, hung hăng chém về phía một hán tử mặt rô bên cạnh. Hán tử kia không kịp đề phòng, không hề có sự phòng bị nào, bị Vương Nhị Nhu một kiếm chém đầu, chết ngay tại chỗ. Sự kinh biến này khiến cho mọi người phía đối diện kinh hãi. Là ai? Lúc này, Chu Tầm cũng xông ra khỏi sân động. Một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mắt mọi người, Ngụy Thượng Nhân càng là vẻ mặt kinh ngạc, rồi nghiến răng nghiến lợi. Chu Tầm. Chương 47, cái chết của anh em nhà Ngụy. Chương 47, cái chết của anh em nhà Ngụy. Ngụy Thượng Nhân không ngờ lại chạm mặt Chu Tầm ở nơi này, liền cười ha hả, quả nhiên là trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Lập tức ra lệnh cho người bên cạnh, mau lên, giết hắn. Mọi người không ai nhúc nhích, đều nhìn về phía Ngụy Thượng Lễ, chuyến này bọn họ đều lấy Ngụy Thượng Lễ làm chủ. Ngụy Thượng Lễ nhíu chặt mày, gật đầu, tay vung lên phía trước, một đám tu sĩ liền xông lên vây giết. Chu Tầm thấy vậy, thân hình lập tức lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách. Đối với hắn mà nói, dùng thần thức ngự khí, điều khiển từ xa mới là chiến thuật tốt nhất. Đồng thời lấy ra một lá trung phẩm kim thuật phủ, kích phát dán ở bên hông. Trong chớp mắt một đạo quang cháo màu vàng bao phủ lấy hắn. Tiếp đó thần thức khẽ động, đôi kim phủ tử mẫu nhận lập công kia lại lần nữa đứng giữa không trung, hướng về phía đám tu sĩ đang vây giết mà lao đi. Kim phủ tử mẫu nhận được luyện chế theo phương pháp của pháp khí thượng phẩm, chỉ là giữa chừng xảy ra sai sót, đẳng cấp mới rớt xuống trung phẩm. Nhưng toàn thân vật liệu của nó đều là hàng thật giá thật của thượng phẩm. Đám tu sĩ luyện khí sơ kỳ này, nửa pháp khí trong tay bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Chu Tầm. Kim nhận vừa chạm vào thuẫn, thuẫn liền như tờ giấy, bị kim nhận trực tiếp xuyên thủng. Kẻ trốn sau thuẫn, bị một kích đánh chết. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã có 3 tu sĩ ngã xuống. Những người còn lại đều sợ hãi dừng bước. Thân thức ngự khí, đây là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Mọi người kinh hãi, vị dâu ria sùng soàng, tu sĩ luyện khí trung kỳ hiếm hoi trong đám càng kinh hô lên. Tiếng nói này lập tức gây nên sự hoảng loạn trong đám. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ, pháp lực so với sơ kỳ, trung kỳ, chất lượng vượt xa không chỉ một bậc. Quan trọng hơn là, tu sĩ luyện khí hậu kỳ sinh ra thần thức, có thể dùng thần thức khắc dấu pháp khí, thi triển thủ đoạn ngự khí, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói là đả kích từ trên xuống. Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất của tu sĩ luyện khí. Do đó, một khi tu sĩ trong giới tu tiên đột phá luyện khí hậu kỳ, thường có thể đồng thời địch lại mấy tu sĩ trung kỳ mà không hề yếu thế. Anh em Ngụy Thượng Lễ cũng đầy vẻ kinh nghi. Trước đó Chu Tầm tập kích, ánh mắt của bọn họ đều ở trên thân ảnh nữ tử áo trắng ở đằng xa, không nhìn thấy cảnh tượng cụ thể Chu Tầm đánh giết. Nếu không, e rằng cũng sẽ không mạo muội hạ lệnh bây giết. Đại ca, Chu Tầm chỉ là trung phẩm linh căn, làm sao 3 năm đã thành luyện khí hậu kỳ? Ngụy Thượng Nhân vẻ mặt không thể tin được. Hắn tận miệng nghe tam đệ của mình nói về tư chất linh căn của Chu Tầm. Cho dù là địa linh căn, cũng sẽ không có tốc độ này. Chuyện này nhất định có gì đó mờ ám. Ngụy Thượng Lễ rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng, hắn tuyệt đối không tin Chu Tầm có tu vi cao như vậy. Thế là mở miệng nói, người này ta biết, 3 năm trước chỉ vừa đột phá luyện khí tầng 3, tuyệt đối không thể là tu sĩ hậu kỳ, chư vị cứ yên tâm. Nhưng lúc này mọi người trong tràng đâu còn nghe lọt, sự dũng mãnh của Chu Tầm vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Trong vài hơi thở đã giết 3 đồng bạn của bọn họ tổng cộng cũng chỉ có mấy người, chịu được mấy lần. Do lớn, chua lẹ. Thế là không chút do dự bay đầu bỏ chạy. Bọn này vốn dĩ là người trong bang phái, ý chí chiến đấu yếu ớt, trước đó truy kích đại tiểu thư nhà Lâm, là bởi vì nàng đã làn đỏ mạnh hết đà, cộng thêm lợi ích to lớn hấp dẫn. Nay gặp phải hung nhân như Chu Tầm, đương nhiên là mạng sống quan trọng hơn. Đại ca, cái này. Ngụy Thượng Nhân thấy vậy, kinh hoàng lên. Đi. Ngụy Thượng Lễ thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, không chút do dự kích phát trung phẩm phù lục trong tay băng thứ phủ, hướng về phía Chu Tầm đánh tới. Mười mấy mũi băng nhọn, ngưng tụ giữa không trung, hướng về phía Chu Tầm mà bắn thẳng tới. Chu Tầm chỉ đành lùi về phía sau né tránh, đồng thời lại kích phát hạ phẩm phòng ngự thuẫn, chắn ở trước người. Ken 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 thanh âm thanh thúy vang lên, mười mấy mũi băng nhọn đâm vào quang cháo màu vàng ở ngoài cùng. Băng nhọn toàn bộ bị chặn lại, nhưng uy năng của quang cháo này cũng tiêu hao hết. Lúc này, Ngụy Thượng Lễ đã chạy xa. Trong lúc đánh ra băng thứ phủ, Ngụy Thượng Lễ lại lấy ra một lá thượng phẩm phi thiên phủ, không chút do dự kích phát. Kéo theo đệ đệ của mình, hai bóng người bay lên trời, hướng về phía đường cũ nhanh chóng bỏ trốn. Nhị Nhu, ngươi cứ tiếp ứng đệ muội và đại tiểu thư trước. Đơn giản dặn dò một câu, liền lấy ra thanh quan toa, muốn đuổi theo. Anh em Ngụy Thị vẫn luôn đối đầu với mình, hôm nay lại gặp, vừa hay làm một đoạn dứt khoát. Ngay lúc này, chỉ thấy từ trong rừng phía trước bay ra một đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh, như cầu vồng xuyên này, đánh thẳng vào người anh em Ngụy Thị đang bay trên không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, hai người trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống. Đại tiểu thư, Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. xem ra là Lâm Tuyết Anh ra tay không thể nghi ngờ. Chu Tầm thu hồi thanh quan toa, cùng Vương Nhị Nhu cùng nhau, nhanh chóng hướng về phía vị trí anh em Ngụy Thượng Lễ rơi xuống mà chạy tới. Dưới một gốc cây lớn một người ôm không xuể, Ngụy Thượng Nhân ôm lấy thân thể một thanh niên nam tử, đầy vẻ kinh hoàng thất thố. Thì ra vừa rồi một kích của Lâm Tuyết Anh, vừa vặn từ ngực bụng của Ngụy Thượng Lễ xuyên thấu qua. Thêm vào đó là từ độ cao mấy chục trượng thẳng tắp rơi xuống, dù hắn là tu tiên giả, thể chất hơn người, lúc này cũng đã hấp hối. Thấy Chu Tầm mấy người vây lại, Ngụy Thượng Nhân hồn vía lên mây, liên đội vàng quy xuống, bò dạp xuống đất liên tục dập đầu, nước mắt nước mũi tèm lem. Chu Minh, là Ngụy Thượng Nhân ta không đúng, ngươi tha cho ta, ngươi tha cho ta một mạng, bảo ta làm gì cũng được. Nhị đệ, đứng lên. Ngụy Thượng Lễ thấy vậy đầy vẻ đau lòng. Thành Vương bại khấu mà thôi, con cháu Linh Phủ La Gia, há có kẻ sống tạm bỡ. Âm thanh yếu ớt nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Linh Phủ La Gia. Chu Tầm tự nhiên nghe qua, có cảnh ngộ tương tự với Lâm Gia, vốn là đại tộc trúc cơ, mấy chục năm trước bị diệt. Đại ca, ta không muốn chết. Ngụy Thượng Nhân khóc lóc. Ngươi cảm thấy, hắn có thể để chúng ta sống sao? Ngụy Thượng Lễ cười thảm một tiếng, nói xong, nhắm mắt chờ chết. Ngụy Thượng Nhân nghe vậy, đầu dập càng nhanh. Chu Tầm lúc này cũng không có tâm tư nhục nhã gì, vung tay lên, kim phủ tử mẫu nhận hóa thành hai đạo tàn ảnh, lần lượt đâm vào tim của anh em Ngụy Thị. Ngụy Thượng Lễ vốn đã không sống được bao lâu, gặp phải một kích này, chết ngay tại chỗ. Chỉ có Ngụy Thượng Nhân không cam tâm, dùng sức che ngực trái, muốn dùng cái này giữ lại sự trôi đi của sinh mệnh. Tha mạng, tha mạng. Âm thanh càng ngày càng yếu ớt, trên mặt toàn là vẻ không cam lòng với cái chết. Lúc này, đại tiểu thư nhà Lâm cũng được đường ngồi đỡ, đi tới. Người này cũng coi như một đời học kiệt. Cảnh tượng vừa rồi, toàn bộ lọt vào mắt nàng, tuy Ngụy Thượng Lễ dẫn người truy sát nàng, nhưng đây cũng là vì chủ mà thôi. Không sai. Người này tiên phú tài tình, tâm cơ thủ đoạn đều là thượng thượng chi tuyển, tiếc rằng có một đệ đệ không nên thân. Chu Tầm thở dài một tiếng, lập tức tháo xuống túi chứa vật bên hông anh em Ngụy Thị, sau đó vung tay lên, đánh xuống đất một cái hố lớn, đem thi thể hai người ném vào. Lại vung tay, đất vàng phủ kín toàn bộ. Như vậy, cũng coi như an táng. Sau đó đem túi chứa vật trong tay đưa cho Lâm Tuyết Anh. Hôm nay nếu không có Chu đan sư cứu giúp, ta e rằng khó mà tránh khỏi. Hai cái túi chứa vật này, Chu đan sư cứ nhận lấy là được. Lâm Tuyết Anh lắc đầu. Chu Tầm nghe vậy, cũng không từ chối, thuận tay treo lên bên hông. Chương 48, Bạch Vân Tiên Thành. Chương 48, Bạch Vân Tiên Thành. Chu Tầm lại trở về bên cạnh sơn động thu thập chiến lợi phẩm, đem túi chứa đồ của kẻ đầu tiên tập kích lấy xuống. Ngay sau đó lấy ra thanh quan toa, kích phát rồi nhảy lên. Vương Nhị Nhu cùng phu nhân ôm hải tử, Lâm Tuyết Anh theo sát phía sau. Thanh quan toa sau khi kích phát dài khoảng một trượng, bốn người lớn một người nhỏ đứng ở trên cũng không tính là chen chúc. Pháp quyết đánh ra, thanh quan toa hóa thành một đạo thanh sắc linh quang, nhanh chóng rời đi. Một mạch chạy ra 500 dặm, lúc này mới tìm một ngọn núi nhỏ hạ xuống. Ngày hôm sau, mấy người đánh tọa điều tức xong, bắt đầu trao đổi những gì mình đã trải qua. Ngày đó ta rời khỏi Đan Bảo Các, đi ngang qua chỗ ở của Chu đan sư, không may bị huynh đệ Ngụy gia nhận ra, sau đó liền gặp phải sự vây công của bọn chúng. Vừa đánh vừa lui, vẫn luôn bị truy kích tới đây. Lâm Tuyết Anh chậm rãi kể lại, không khỏi cho thấy sự hung hiểm ngày đó. Chu Tầm nghe vậy, liếc nhìn Lâm Tuyết Anh, trong lòng thầm than. Đan Bảo Các đi đến lối ra phường thị, không cần thiết phải đi qua nhà hắn ở Lục Liễu Hạng, nữ tử này khi trốn chạy, không quên đến chỗ ở của hắn. Giai nhân tình thâm nghĩa trọng, nhưng tiếp thân hứa đại đạo, khó hứa khanh. Đại ca, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Vương Nhị Nhu đột nhiên hỏi, nguy cơ tạm thời giải trừ, một cỗ mở mịt dâng lên trong lòng. Hiện giờ Lâm gia gặp đại nạn, Hồng Diệp phường khó mà trở về, về sau đi đâu về đâu, hắn cũng không có chủ ý đúng vậy. Đại ca, huynh quyết định đi. Lâm Tuyết Nga tiếp lời Vương Nhị Nhu, nàng là một nữ tử bình thường, trong lòng không có chủ kiến, không biết ý kiến của đại tiểu thư thế nào. Chu Tâm nghe vậy, không trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Tuyết Anh bên cạnh. Chi bằng trước tiên đến Bạch Vân Tiên Thành, Lâm gia ta ở đó còn có không ít tộc nhân cùng sản nghiệp. Lâm Tuyết Anh không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình, hiển nhiên là đã sớm có dự định. Cũng được, Bạch Vân Tiên Thành là một đại thành tu tiên, chi bằng đi đến đó trước, cùng người còn lại của Lâm gia hội hợp, rồi tính sau. Chu Tầm gật đầu, không có ý kiến. Sau đó hướng về Bạch Vân Tiên Thành mà đi. Bạch Mãng Sơn Mạch, một sơn mạch lớn trải dài qua mấy quốc gia, nước tùy ở đây chỉ là một nhánh của Bạch Mãng Sơn. Bạch Mãng Sơn gần Hồng Diệp Phường, là đoạn cuối của nhánh nước tùy. Mà Bạch Vân Tiên Thành thì nằm ở đoạn tây nam của nhánh nước tùy. Vì vậy, hướng đông bắc của Hồng Diệp Phường chính là Bạch Vân Tiên Thành, hai bên cách nhau mấy vạn dặm. Ba tháng sau, một ngọn núi nhỏ không lớn, bốn bóng người hạ xuống, chính là Chu Tầm, Lâm Tuyết Anh mấy người. Lúc mới bắt đầu lên đường, mấy người lo sợ bị tu sĩ Ngô gia phát hiện, ngày ngủ đêm đi. Mãi đến khi rời xa Hồng Diệp Phường gần vạn dặm, lúc này mới khôi phục lại việc đi đường bình thường, nhưng cũng khá cẩn thận, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, pháp lực tiêu hao vượt quá một nửa, lập tức dừng lại đánh tọa điều tức. Một đường này cũng không yên bình, hai lần chạm mặt phải kết tu. May mắn tu vi đều không cao, luyện khí trung kỳ, dưới sự liên thủ của Chu Tầm và Lâm Tuyết Anh, tại chỗ bị đánh chết. Sau đó nhanh chóng ngự sử thanh quang toa rời đi. So với kết tu, nguy hiểm hơn là yêu thú trên đường. Nhất giai hạ phẩm, nhất giai trung phẩm, nhất giai thượng phẩm, bọn họ gặp phải hơn 10 lần. Ngay cả yêu thú nhất giai đỉnh phong cũng chạm mặt một lần. Đó là một con vân báo, may mắn nó bị một con yêu thú thượng phẩm hấp dẫn, không rảnh bận tâm đến Chu Tầm mấy người, nếu không e rằng khó thoát thân. Xem như có kinh vô hiểm, đến được đây. Vương Nhị Nhu vẻ mặt sợ hãi. Theo phương vị trên bản đồ, nơi này cách Bạch Vân Tiên Thành chỉ có mấy trăm dặm. Từ chỗ này nhìn ra, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy độn quang của tu sĩ từ bầu trời xa xôi bay qua. Những người này cơ bản đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tu sĩ trung kỳ tầm thường không có pháp lực ngự sử pháp khí phi hành. Đúng vậy, chưa từng nghĩ một đường này lại nguy hiểm như vậy, khó trách trưởng bối trong tộc thường nói, không phải tu sĩ luyện khí hậu kỳ, khó mà vượt qua đến Bạch Vân Tiên Thành. Lâm Tuyết Nga vô cùng tán thành. Tu sĩ Lâm gia bọn họ đi Bạch Vân Tiên Thành, thường là mấy tu sĩ luyện khí hậu kỳ dẫn đội. Nhưng cũng may là có những yêu thú này, bằng không với việc bọn họ vội vàng bỏ trốn, linh mễ, tích cốc đan đều không chuẩn bị, ăn uống là một vấn đề lớn. Tu sĩ luyện khí còn chưa đến mức tích cốc. Chúng ta mau xuất phát thôi, xem trước khi trời tối có thể đến được Bạch Vân Tiên Thành không. Điều tức xong, Lâm Tuyết Anh nhìn sát trời, đề nghị: "Cũng được, mau vào thành, 3 tháng phong trần lộ túc này, thật khó chịu chết ta rồi." Lâm Tuyết Nga vội vàng gật đầu. Một lát sau, một đạo thanh quang vọt lên trời, hướng về phía Bạch Vân Tiên Thành bay đi. Nơi này cách Tiên Thành không xa, tu sĩ cao đẳng rất nhiều, ngự sử phi toa không tính là quá nổi bật. Mấy canh giờ sau, một tòa cự thành nguy nga, giống như cự long, bao quanh ở một tòa núi cao. Núi này tên là Bạch Vân Sơn, chứa được một đường linh mạch tam giai trung phẩm, đồng thời xung quanh kéo dài ra mấy đường linh mạch nhị giai. Bạch Vân Tiên Thành dựa vào núi mà xây, chiếm diện tích mấy trăm dặm, bao quanh mà lên, một tầng núi tiếp một tầng. Tương truyền, động phủ của Bạch Vân chân nhân liền ở trên đỉnh núi này. Bạch Vân Tiên Thành lúc này bị một tòa đại trận bao phủ, tương truyền đây là một tòa cấm đoạn đại trận tam giai trung phẩm, uy lực vô cùng. Càng gần tiên thành, càng có nhiều linh quang tụ tập lại, muôn màu muôn vẻ. Những độn quang này, cách tiên thành hơn 10 dặm liền lần lượt hạ xuống, đây là do cấm chế cấm không của tiên thành gây ra. Ngoại trừ chân đan đại năng, bằng không giới cấm chế cấm không này, đều chỉ có thể hạ độn quang bước đi. Chu Tầm cũng theo tu sĩ phía trước hạ xuống. Không lâu sau, mấy người liền đến cổng thành. Nộp 50 linh tinh phí dụng, nhận được một tấm thân phận lệnh bài. Một tấm lệnh bài này, có thể cho bọn họ ở lại Bạch Vân Tiên Thành một năm, trong thời gian này lấy ra lệnh bài có thể tùy ý ra vào tiên thành. Lệnh bài quá hạn, cần phải nộp phí lại. Chỉ riêng hàng này, Bạch Vân Tiên Thành mỗi năm thu vào ít nhất vạn linh thạch. Có thể thấy Bạch Vân chân nhân giàu có đến mức nào. Vào thành sau, mấy người không trực tiếp tìm đến Đan Bảo Các và Linh Dược Các, dù sao cách 3 tháng, ai cũng không biết nơi này có xảy ra biến cố gì hay không. Vì an toàn, vẫn nên điều tra một phen mới tốt. Thế là mấy người tìm một chỗ khách điếm, thuê một tháng. Đêm đó, mấy người tắm rửa sạch sẽ một phen. Tuy nói có thanh khí thuật, nhưng phong trần lộ túc cố bụi bặm kia luôn khiến người ta không thoải mái. Ngày hôm sau, mấy người kết bạn, theo chỉ dẫn đến Đan Bảo Các ở Bạch Vân Tiên Thành. Vừa đến nơi này, Đan Bảo Các ban đầu lại không thấy bóng dáng, đổi thành một gian y quán tên là Bách Thảo Đường. Trong tu chân bách nghệ, còn có một nghề nghiệp là thầy thuốc. Tu sĩ đấu pháp sau, thân bị trọng thương, thường mấy năm khó mà hồi phục, ảnh hưởng đến tu luyện. Lúc này nếu có thầy thuốc ra tay, liền có thể nhổ bỏ tật bệnh, hồi phục như cũ. Nghe nói thầy thuốc cao đẳng, thậm chí có sinh tử bạch cốt năng lực. Chu Tầm thấy vậy, không hề mạo muội tiến lên hỏi, kéo Lâm Tuyết Anh chờ người rời đi. Sau đó lại đến Linh Dược Các, nơi này cũng đổi thành một gian luyện khí cửa hàng. Mấy người vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về khách điếm trở về. Xem ra thế lực của Lâm gia ở đây cũng xảy ra biến cố gì rồi. Chu Tầm trong lòng thầm nghĩ, ra tay nhất định là Ngô, Tôn, Lý ba nhà ở Hồng Diệp Phường, chỉ là không biết bọn chúng làm sao đem xúc tu vươn tới đây. Ngay lúc này, Lâm Tuyết Anh một bên vẻ mặt căng thẳng, kéo Chu Tầm chờ người tránh ra. Chu Tầm chờ người không hiểu, trở về khách điếm, Lâm Tuyết Anh mới giải thích, vừa rồi ta thấy đại trưởng lão Ngô ra. Chương 49, hành tung bại lộ. Chương 49, hành tung bại lộ. Hôm ấy, sau khi đánh bại Lâm gia, Ngô gia lại mất hơn một tháng để chỉnh đốn toàn bộ Hồng Diệp Phường. Sau đó, đại trưởng lão Ngô gia đích thân đến Bạch Vân Tiên Thành. Trong toàn bộ hữu quốc có tổng cộng 2 thế lực tam giai, một là người thống trị hữu quốc Vân Quang Tông, một còn lại chính là Bạch Vân Tiên Thành. Để duy trì sự thống trị của mình, Vân Quang Tông luôn đàn áp các tu tiên gia tộc trong hữu quốc, ngăn chặn việc trong số họ lại xuất hiện một vị kim đan. Họ không muốn sự việc của Bạch Vân Tiên Thành lặp lại lần nữa. 300 năm trước, toàn bộ hữu quốc vẫn là Vân Quang Tông độc bá, toàn bộ tài nguyên tu tiên của hữu quốc đều nằm trong tay Vân Quang Tông. Các đại tu tiên gia tộc cũng đều hướng về Vân Quang Tông trung thành. Sau đó, trận pháp đại sư Bạch Vân chân nhân bất ngờ nổi lên, kết thành kim đan, dựa vào Bạch Vân sơn mạch bố trí đại trận tam giai. Từ đó, trong hữu quốc xuất hiện thế lực tam giai thứ 2, Bạch Vân Tiên Thành. Cùng với sự phát triển hàng trăm năm, Bạch Vân Tiên Thành càng ngày càng lớn mạnh, từ đó mà ra, không thể tránh khỏi xâm chiếm lợi ích của Vân Quang Tông. Ít nhất, toàn bộ phía tây nam hữu quốc, ảnh hưởng của Vân Quang Tông đã giảm xuống cực thấp. Nô tông đạo tư chất địa linh căn, nay lại là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, lúc trước còn chưa bại lộ thì cũng không sao. Ngày đó tấn công Lâm gia, bất đắc dĩ phải ra tay, bại lộ tu vi, như vậy liền lọt vào tầm mắt của Vân Quang Tông. Thêm vào đó là tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phường vốn có. Lâm gia trốn chạy, Tôn gia chỉ có 2 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không đáng lo ngại, Lý gia càng không đáng nói, chỉ có 1 tu sĩ trung kỳ thọ nguyên sắp hết. Toàn bộ Hồng Diệp Phường, Nô gia đã là một nhà độc nhất. Nếu lại để Ngô tông đạo đột phá kim đan, e rằng Hồng Diệp Phường sau này sẽ trở thành một Bạch Vân Tiên Thành khác, mà Nam vực hữu quốc cũng sẽ không do Vân Quang Tông nắm giữ. Đây tuyệt đối không phải điều mà Vân Quang Tông hiện tại muốn thấy. Thế là, sau khi chỉnh đốn Hồng Diệp Phường, đại trưởng lão Ngô gia đích thân dẫn đội đến Bạch Vân Tiên Thành, thương nghị chuyện hợp tác giữa hai nhà. Người tiếp đãi đại trưởng lão Ngô gia là đệ tử được đích thân truyền dạy của Bạch Vân chân nhân Chu Bất Khí. Người này xếp thứ 11 trong tất cả đệ tử của Bạch Vân chân nhân, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nay đã hơn 170 tuổi. Hắn cũng là người phụ trách thực tế các đại sự vụ của toàn bộ Bạch Vân Tiên Thành hiện nay. Về phần những đệ tử xếp hạng cao hơn, ngoại trừ Lưu Bá An xếp thứ 2 đột phá đến giả đan, đến nay vẫn còn, những người còn lại đã đều chết hết. Do đó, Chu Bất Khí đã là tu sĩ trúc cơ có thâm niên nhất dưới trướng Bạch Vân chân nhân. Lời Ngô đạo hữu nói, ta đã bẩm báo với sư tôn nói, chuyện Hồng Diệp Phượng, Bạch Vân tiên thành sẽ không liên quan bảo. Nghe lời này, sắc mặt đại trưởng lão Ngô gia Ngô Quang Tiêu nhiều lần thay đổi. Nếu không nhận được sự ủng hộ của Bạch Vân tiên thành, sự đàn áp của Vân Quang Tông chắc chắn sẽ đến rất nhanh. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đem chuyện Ngô tông đạo là địa linh căn nói hết ra. Thế là truyền âm nói, không giấu đạo hữu, cháu ta tông đạo là tư chất địa linh căn, nay tu vi lại đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Nếu được Bạch Vân Tiên Thành ủng hộ, nguyện nợ Bạch Vân Tiên Thành một thân tình. Lời này là thật. Chu Bất Khí đẩy mặt kinh ngạc. Ngô gia giấu kỹ quá. Địa linh căn giả, không dùng bất kỳ linh vật nào, cũng có 5 thành xác suất đột phá kim đan cảnh giới, nếu dùng ngưng tinh đan, xác suất cao đến 8 thành. Với tu vi trúc cơ đại viên mãn hiện tại của hắn, nghĩ đến nhiều nhất 10 năm, Ngô gia sẽ xuất hiện một vị tu sĩ kim đan mới. Nghĩ đến đây, ngữ khí Chu Bất Khí trở nên nhiệt tình, không ngờ, Ngô gia lại xuất hiện một vị chân long. Chu đạo hữu quá khen rồi, không biết Bạch Vân Tiên Thành. Ngô Minh đợi một lát, ta hãy đi thỉnh thị sư tôn. Chu Bất Khí cười ha hả, Ngô gia xuất hiện địa linh căn giả, đây chính là đại sự có thể thay đổi cục diện tương lai của hữu quốc, phải bẩm báo Bạch Vân chân nhân. Sau đó, Bạch Vân chân nhân đích thân tiếp kiến đại trưởng lão Ngô gia, định ra sự hợp tác giữa hai nhà. Đại trưởng lão Ngô gia thì ở lại Bạch Vân Tiên Thành, một là cùng Bạch Vân Tiên Thành thương nghị chi tiết hợp tác, hai là dẫn theo một bộ phận Ngô gia con cháu ở đây dừng chân, nếu chủ nhà có biến, cũng không đến nỗi bị diệt cả nhà. Dù sao Vân Quang Tông vẫn là trời của hữu quốc, trong môn có 3 tu sĩ kim đan, có được sự ủng hộ của Bạch Vân Tiên Thành, rất nhanh, đan bảo các, linh dược các của Lâm gia đều bị đuổi ra khỏi Bạch Vân Tiên Thành. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Chu Tầm và những người khác đến, thấy cửa hàng đều đổi người. Đại trưởng lão Ngô gia, hắn sao lại xuất hiện ở đây? Vương Nhị Nhu nghi hoặc hỏi. Bất kể vì sao, tóm lại nguyên nhân đan bảo các và linh dược các của Bạch Vân Tiên Thành biến mất, nhất định có liên quan đến hắn. Chu Tầm mặt nghiêm trọng. Và Bạch Vân Tiên Thành trong chuyện này, e rằng cũng đóng vai trò không công bằng. Dừng một chút, Chu Tầm tiếp tục nói thêm. Vậy chúng ta chẳng phải nguy hiểm rồi? Lâm Tuyết Nga nghe lời, kinh hô lên. Một loại vừa ra khỏi hang sói, lại vào hang hổ cảm giác tự nhiên mà có. Bắt đầu lấy mình nhập vào vai đại trưởng lão Ngô gia, suy nghĩ mình sẽ hành sự như thế nào. Nếu mình là đại trưởng lão Ngô gia, không chỉ phải đuổi người của Lâm gia, đợi họ ra khỏi thành sẽ bắt giữ hết, mà còn sẽ ở gần đan bảo các và linh dược các nguyên bản bố trí thay mắt, bởi vì chắc chắn sẽ có người Lâm gia trốn thoát đến đây hội họp. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Tầm thay đổi. Bọn họ vừa rồi ở hai nơi kia đã dừng lại không ít thời gian, nếu rơi vào mắt người dò xét chuyên dụng, chắc chắn là cực kỳ đáng ngờ. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Chu Tầm lập tức nói. Bây giờ đi sao? Vương Nhị Ngư hỏi. Lập tức, ngay lập tức, nhanh. Chu Tầm dứt khoát. Bọn họ từ đó trở về còn chưa đến một khắc, dù là người dò xét cũng không kịp bẩm báo. Thế là đem quần áo trên người đều thay xuống, để lại ở nhà trọ. Hắn đoán, nếu hắn là người dò xét, nhất định sẽ phải trên quần áo của mấy người đánh dấu vết tích theo dõi. Mấy người cải trang một phen, bốn lớn một nhỏ, ngay tức khắc từ cửa sau nhà trọ rời đi. Thiên Duyệt lâu, giáp tự Tam Hào nhà gian. Đại trưởng lão Ngô gia lúc này đang thiết yến Chu Bất Khí. Chu Minh, mời. Nô Quang Tiêu dơ một ly linh cửu, uống cạn. Mời. Chu Bất Khí cũng đáp lễ một ly. Hai người lúc này đã xưng huynh gọi đệ rồi. Lúc này, bên ngoài nhã gian đi tới một vị nam tử trẻ tuổi, hành động vội vã, dường như có chuyện gấp. Cửu đệ, sao lại hấp tấp vậy? Thanh niên đứng ở bên ngoài nhã gian giáo huấn người đến một câu. Tam ca, mau, ta có chuyện gấp bẩm báo. Nam tử trẻ tuổi mặt kích động, còn thở dốc. Đại trưởng lão đang thiết tiến Chu tiền bối, có chuyện gì đợi bọn họ kết thúc rồi nói. Thanh niên ngăn lại, không cho người trẻ tuổi đi vào. Ta có đại sự bẩm báo, ta phát hiện Lâm Tuyết Anh rồi. Người trẻ tuổi gấp giọng nói. Ngươi nói ai? Lâm Tuyết Anh. Thanh niên nghe lời đại kinh, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi nói có phải là thật? Chuyện này ta sao có thể lừa ngươi? Bọn họ hiện tại đang ở khách lai cư. Người trẻ tuổi nói. Tốt, ngươi ở đây đợi, ta liền vào bẩm báo. Thanh niên biết chuyện khẩn cấp, ngay tức khắc không dám chậm trễ, đẩy cửa mà vào. Chương này hết, chương 50, thông minh quá hóa dại chương 50, thông minh quá hóa dại nhìn thấy hậu bối xông vào, vẻ mặt Ngô Quang Tiêu lộ rõ vẻ không hài lòng. Khi tiến vào, hắn đã dặn dò, dù thế nào cũng không được quấy rầy hắn thiết tiến chiêu đái Chu Bất Khí. Tổ đệ, ta chẳng phải đã dặn dò ngươi rồi sao? Liếc nhìn Chu Bất Khí bên cạnh, Ngô Quang Tiêu giả vờ giận dữ nói. Đại trưởng lao bất giận, thật sự là có đại sự bẩm báo. Nô tổ đệ quỳ một gối xuống tạ tội. Nô minh quá khắc khe rồi, đều là người một nhà, có chuyện gì thì đứng lên nói. Chu Bất Khí thấy vậy, cười ha hả khuyên giải. Ừ, nể mặt Chu Minh cầu xin cho ngươi, lần này ta tha cho ngươi, lần sau còn phạm phải, ta sẽ tính sổ cả thể, nói đi có chuyện gì. Nô Quang Tiêu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Cái này. Nô tổ đệ có chút do dự, liếc nhìn Chu Bất Khí, dường như không tiện nói. Nô Quang Tiêu thấy vậy, có chút tức giận cháu trai này không biết điều, mở miệng nói, Chu Minh không phải người ngoài, có chuyện gì ngươi cứ nói nhanh đi. Cửu đệ hôm nay phát hiện ra Lâm Tuyết Anh. Nô tổ đệ mở miệng nói. Ai? Nô Quang Tiêu nghe thấy cái tên này, nhất thời không nhớ ra là ai. Đại tiểu thư Lâm gia. Nô tổ đệ bổ sung. Cái gì? Nghe thấy mấy chữ này, Nô Quang Tiêu lập tức đứng dậy. Ngày đó sau khi công phá Lâm gia, bọn hắn đã lục soát toàn bộ Lâm gia, cũng không phát hiện ra gốc ngưng chi thảo kia. Sau đó, trong di vật của gia chủ Lâm gia bị giết, cũng không phát hiện ra. Cuối cùng bắt được nhị trưởng lão Lâm gia, tiến hành siêu hồn. Cuối cùng cũng biết được, gốc ngưng chi thảo kia đã bị chuyển đi từ trước. Nhưng cụ thể ở trong tay ai thì hắn cũng không biết. Nơi có khả năng tồn tại nhất, chính là trong tay đại trưởng lão Lâm gia Lâm Nguyên Nho. Ngoài ra còn có ấu đệ của Lâm An Sóc là Lâm An Thuật, cùng với đại tiểu thư Lâm gia Lâm Tuyết Anh. Nô gia tấn công Lâm gia, chính là vì gốc ngưng chi thảo này, hiện tại Lâm gia đã bị công phá, Nô An đạo cũng đã bại lộ, nhưng gốc ngưng chi thảo kia lại không có được. Sau đó bọn hắn tứ xứ tìm kiếm tung tích của Lâm Nguyên Nho, Lâm An Thuật và Lâm Tuyết Anh. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hiện tại nghe được tin tức của Lâm Tuyết Anh, làm sao không kích động. Thế là không để ý đến sự kinh ngạc của Chu Bất Khí, lập tức cáo tội nói, "Chu huynh, hôm nay thật sự có đại sự cần phải làm, lần sau ta sẽ tạ lỗi, cùng ngươi say 3 ngày 3 đêm." Chu Bất Khí thấy vậy, cũng gật đầu, cười ha hả nói, "Nếu Ngô huynh có việc thì mau đi làm đi, lần sau ngươi phải bù cho ta 3 bữa tiệc rượu đấy, ha ha ha." "Nhất định." Nô Quang Tiêu chắc tay, sau đó xoay người rời khỏi nhà gian, nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi han tên thanh niên kia về sự việc cụ thể phát hiện ra Lâm Tuyết Anh. Lúc này, hắn mới biết, đến nơi này không chỉ có Lâm Tuyết Anh, còn có Chu Tầm và Vương Nhị Nưu. Lâm Tuyết Nga vì chăm sóc con gái nên không cùng đi. Rất nhanh, Nô Quang Tiêu liền dẫn theo một đám con cháu Nô gia chạy tới khách lai cư. Ở đây còn có một tên con cháu Nô gia phụ trách theo dõi. Thật thất, mấy người kia còn ở bên trong không? Người phụ trách theo dõi cũng là con cháu Nô gia, đối phật tổ, xếp thứ 17, một thiếu niên thanh tú. Bẩm báo tổ gia gia, ta vẫn luôn ở đây trông chừng, bọn hắn không ra ngoài. Thiếu niên vẻ mặt khẳng định nói. Hơn nữa ta đã hạ dấu vết theo dõi trên y phục của bọn hắn, hiển thị bọn hắn vẫn còn ở trong khách sạn. Làm rất tốt. Nô Quang Tiêu hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai thiếu niên. Sau đó sải bước tiến vào khách sạn. Trưởng bày khách sạn thấy nhiều người tiến vào như vậy, vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía người dẫn đầu, càng thêm kinh ngạc. Tu sĩ trúc cơ. Thế là nhanh chóng tiến lên, thi lễ, bái kiến vị tiền bối này, tiền bối đến đây là muốn trọ, chúng ta có phòng thiên, phòng địa, phòng nhân 3 loại, phòng thiên. Còn chưa giới thiệu xong, đã bị Nô Quang Tiêu cắt ngang. Vị trưởng quầy này, Nô Mô không phải đến trọ, mà là đến tìm người. Nô Quang Tiêu vẻ mặt hòa khí. Khách lai cư là sản nghiệp của Bạch Vân Tiên Thành. Tìm người, việc này e là không ổn, khách lai cư chúng ta làm chính là chuyện buôn bán trọ, coi trọng nhất là bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Trung niên trưởng quầy không chút do dự từ chối, không hề lo lắng đắc tội vị tiền bối trúc cơ trước mắt. Người tên này thật vô lễ, có biết chúng ta là ai không? Vị con cháu Ngô gia xếp thứ 9 kia thấy vậy, giận dữ, túm lấy vạt áo của trung niên trưởng quầy. Người muốn làm gì? Trung niên trưởng quầy giận dữ quát. Đây là Bạch Vân Tiên Thành, không phải nơi ai cũng có thể làm càn. Tiểu Cửu, buông ra. Nô Quang Tiêu thấy vậy, nhíu mày. Tên thanh niên kia vẻ mặt bất mãn, nhưng đành phải buông tay. Tiểu bối lô mãng, đắc tội trưởng quầy rồi. Nô Quang Tiêu chắp tay. Thấy tu sĩ trúc cơ đích thân xin lỗi, trung niên trưởng quầy cũng không tiện nói gì thêm. Chúng ta ở đây chờ. Nô Quang Tiêu thấy vậy, tìm một chiếc ghế ở tầng 1 ngồi xuống. Trong mỗi phòng của khách sạn đều bố trí pháp trận riêng biệt, nếu không Nô Quang Tiêu đã sớm lợi dụng thần thức dò xét rồi. Nhưng chỉ chờ đợi cũng không phải là cách, thế là lấy ra truyền âm phù, khẽ nói vài câu, rồi ném lên không trung, phù lục hóa thành một đạo lửa bay đi. Chốc lát sau, Chu Bất Khí bước vào. Nô Quang Tiêu thấy vậy, vội vàng tiến lên, đem sự việc nói đơn giản lại. Việc này, còn phải làm phiền Chu Minh rồi. Được thôi, nếu không phải Ngô Minh, ta cũng không thể phá lệ này được. Sau đó đi đến trước mặt trung niên trưởng quầy hỏi vài câu, trung niên trưởng quầy cung kính trả lời, rồi lấy ra một quyển sổ xem xét. Sau đó đi đến trước mặt Nô Quang Tiêu, thi lễ, tiền bối xin theo ta, Chu Lao đã dặn dò rồi, ngài muốn xem chỗ nào cũng được. Làm phiên trưởng quầy rồi. Nô Quang Tiêu không hề kiêu ngạo. Thế là đi theo trung niên trưởng quầy, đi vào bên trong. Chu Tầm và những người khác thuê một cái sân. Đến trước sân, trung niên trưởng quầy hướng vào bên trong nói, mấy vị đạo hữu, tại hạ trưởng quầy khách lai cư, có việc quan trọng muốn thương lượng, xin mở cửa cho gặp mặt. Gọi vài lần, vẫn không thấy người ra. Trung niên trưởng quầy bất đắc dĩ, đành lấy ra một cái lệnh bài màu xanh đen, một đạo pháp quyết đánh ra. Lệnh bài bắn ra một đạo bạch quang, đánh vào cánh cửa sân trước mắt. Sau đó, trung niên trưởng quầy đẩy cửa sân ra. Nô Quang Tiêu dẫn đầu bước vào, vừa vào sân, lập tức triển khai thần thức quét qua. Không thu hoạch được gì. Nô Quang Tiêu không dám tin, đi đi lại lại quét thêm một lần, vẫn không thấy tung tích của Chu Tầm và những người khác, sắc mặt biến đổi. Gọi tên thiếu niên thanh tú kia đến, ngươi chẳng phải đã hạ dấu vết theo dõi lên người bọn hắn sao? Dấu vết đâu? Ở ngay bên trong mà. Thiếu niên không hiểu, sau đó ấn theo phương vị của dấu vết đi vào một căn phòng, rồi nhìn thấy một bộ y phục vứt bừa bộn trên bàn. Cái này, bọn hắn đã thay quần áo rồi, có lẽ bọn hắn đã ra ngoài rồi. Thiếu niên lắp bắp nói. Nô Quang Tiêu thấy vậy, thở dài một hơi, sau đó dặn dò, ngươi tiếp tục ở bên ngoài canh giữ, nếu có phát hiện, lập tức dùng truyền âm phủ thông báo cho ta. Vừa nói vừa đưa cho thiếu niên một cái phủ lục. Cái truyền âm phủ này, cần phải đánh vào khí tức của người truyền tin trước, mới có thể truy tung mà đi. Rồi dẫn theo những người còn lại, nhanh chóng chạy về phía cổng thành. Hắn có một dự cảm rất mạnh mẽ, Lâm Tuyết Anh và những người khác, nhất định là đã bỏ trốn. Chu Tầm và những người khác cải trang, từ cửa sau rời đi, lập tức thẳng tiến đến cổng thành. Bạch Vân Tiên Thành có tổng cộng 8 cổng thành, cổng gần khách lai cư nhất là Đông Môn, xa nhất là Tây Môn. Lần này ra khỏi thành, Chu Tầm đặc biệt chọn Bắc Môn, không gần cũng không xa. Người thường bỏ trốn, đều chạy đến chỗ gần nhất, kẻ tự cho là thông minh, sẽ làm ngược lại, chạy trốn đến nơi xa nhất, ta liền chọn Bắc Môn không gần không xa. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Đến Bắc Môn, lính canh thậm chí còn không thèm nhìn lệnh bài đã cho qua. Tiên thành này đều là dễ ra khó bảo. Đại ca, chúng ta trốn thoát rồi, xem ra bọn hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Vừa ra khỏi cổng thành, Vương Nhị Nhu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đừng lơ là, Nô gia đại trưởng lão loại tu sĩ trúc cơ sống cả trăm năm, không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Chu Tầm cảnh cáo. Sau đó, bốn người vận khởi khinh thân thuật nhanh chóng bỏ chạy. Cùng lúc đó, Nô Quang Tiêu dẫn người chạy đến Tây Môn, để bảo đảm, hắn cũng phái người đến các cổng thành khác hỏi thăm. Sự thông minh của Lâm Tuyết Anh cả Hồng Diệp Phường đều biết, theo hắn thấy, nàng nhất định sẽ không chọn Đông Môn gần nhất, nhất định sẽ làm ngược lại, chọn Tây Môn. Nô Quang Tiêu lấy ra lệnh bài của Chu Bất Khí, hỏi Lính Canh, đây là hắn đặc biệt xin trước khi rời đi, phòng ngừa lại gặp phải nhân vật như Trung Niên Trưởng Quái. Các ngươi có thấy hai nam một nữ ra khỏi thành không? Vừa nói Nô Quang Tiêu vừa lấy ra bức họa của Lâm Tuyết Anh. Hai nam một nữ, chưa từng. Nhìn bức họa mỹ nhân, mắt Lính Canh sáng lên. Hỏi lại lần nữa, xác nhận Lâm Tuyết Anh không ra khỏi đây, Nô Quang Tiêu lại vội vàng quay trở lại. Sau đó, con cháu Ngô gia phái đến các nơi khác cũng quay về, nhao nhao bẩm báo. Các cổng thành khác gần đây đều không có ba tu sĩ trẻ tuổi hai nam một nữ đi ra, nhưng ở Bắc Thành Môn lại có hai nam hai nữ đi ra, còn mang theo một đứa bé. Hai nam hai nữ, chính là bọn hắn. Ánh mắt Ngô Quang Tiêu ngưng lại, lập tức dẫn theo con cháu Ngô gia đuổi theo. Chương 51, đuổi kịp chương 51, đuổi kịp sau khi rời khỏi phạm vi 10 dặm cấm chế trên không của Bạch Vân Tiên Thành, Chu Tầm không chút do dự lấy ra thanh quang toa, phóng lên trời, hóa thành một đạo thanh quang, lao nhanh về phía xa. Dù sao, đối mặt với hắn là Ngô gia đại trưởng lão tu vi trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Mặc dù trước đó hắn đã bày bố mấy lần, nhưng có thể thực sự đánh lạc hướng Ngô gia đại trưởng lão hay không, vẫn chưa biết được. May mắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, phạm vi thần thức mạnh nhất cũng chỉ vài trăm trượng, muốn dùng cái này để truy dấu, vẫn là không thể nào. Nhưng tu sĩ trúc cơ ngũ quan mạnh mẽ, thị lực lại càng nhìn được rất xa. Nếu bay lên cao, nhìn xa trông rộng, thì độn quang trong phạm vi mấy chục dặm vẫn khó tránh khỏi. Nửa canh giờ sau, hắn cố ý lệch đi một chút phương hướng. Ai cũng biết, dù lúc đầu phương hướng lệch không nhiều, chỉ cần đủ xa, thì khoảng cách với phương vị ban đầu sẽ rất lớn. Chu Tầm không màng tiêu hao, toàn lực phi hành, tốc độ gần như gấp đôi so với bình thường. Một là mục đích của hắn lúc này là nhanh chóng rời khỏi Bạch Vân Tiên Thành, giảm bớt khả năng bị Ngô gia đại trưởng lao đuổi kịp. Hai là có Lâm Tuyết Anh ở đây, có thể thay phiên. Trên đường đi, hắn không hề tiếp pháp lực, dùng công suất lớn nhất, điều khiển thanh quang tòa phi hành. Hai canh giờ sau, Chu Tầm pháp lực không đủ. Lâm Tuyết Anh lấy ra pháp khí phi hành của nàng, một chiếc phi thuyền màu trắng, cũng là pháp khí phi hành trung phẩm. Với tu vi luyện khí tầng 5 đỉnh phong của nàng, còn kiên trì được hơn Chu Tầm một canh giờ. Hai người toàn lực phi hành như vậy, trực tiếp đến nơi cách Bạch Vân Tiên Thành hơn ngàn dặm. Lúc này, Chu Tầm cũng đã khôi phục được một phần pháp lực. Thế là lại đổi sang hắn, tiếp tục phi hành, nhưng lần này là theo tốc độ phi hành bình thường. Bên kia, Nô gia đại trưởng lão vừa ra khỏi thành, liền lấy ra pháp khí phi hành, mang theo Nô gia tử đệ, theo hướng mà thủ vệ thành muốn nói, lao nhanh đi. Hai canh giờ sau, Nô Quang Tiêu dừng lại, sắc mặt khó coi. Với độn tốc của hắn, nếu Lâm gia đại tiểu thư mấy người chạy trốn theo hướng này, thì đáng lẽ đã bị hắn đuổi kịp từ lâu rồi. Dù sao, theo mô tả của thủ vệ thành môn, bọn họ chỉ xuất thành trước mình khoảng 2 canh giờ. Tiểu tử giàu hoạn. Nô Quang Tiêu thầm mắng một câu. Nhớ lại y phục ở khách điếm, cùng với cửa thành rời đi, còn có lần này. Hắn có thể nghĩ đến, Lâm Tuyết Anh bọn người sau đó nhất định đã chuyển hướng. Tuổi con trẻ, hành sự cẩn trọng như vậy, trong những người hắn quen biết cũng chỉ có vị Vân Khổ đại sư kia so được. Hiện giờ, hắn coi như đã mất dấu Lâm Tuyết Anh. Nghĩ đến nàng từ dưới mí mắt mình trốn đi, không khỏi một trận tức ngực. Liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cơn giận bốc lên, sau khi trở về, nhất định phải trừng phạt nặng ngươi, người cũng không trông được. Thiếu niên dạ dạ vâng vâng, mặt mày khổ sở. Nô Quang Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức đổi hướng, định bụng cứ thế quay về. Vừa định đi, lại dừng lại. Không được, cứ thế rời đi ta thực sự không cam tâm. Nô Quang Tiêu lộ vẻ dãy rủa. Ngưng Chi Thảo rất có thể ở trên người Lâm Tuyết Anh này, bỏ lỡ lần này, muốn tìm lại nàng e là không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Ngưng Chi Thảo, trong ánh mắt hắn không khỏi lộ ra một tia nóng dựng. Ngưng Tinh Đan tuy không giống như dẫn khí đan, tích cốc đan, một lò ra 10 viên, nhưng trong tình huống bình thường, một lò ra 2 viên vẫn có thể đảm bảo, nếu có luyện đan đại sư ra tay, ra 3 viên cũng không phải là không thể. Nếu hắn có được Ngưng Chi Thảo này, đến lúc đó có 2 viên Ngưng Tinh Đan trong tay, Nô Tông Đạo dùng 1 viên, viên còn lại đương nhiên thuộc về hắn. Dù sao, hắn hiện giờ đã là tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Đợi Nô Tông Đạo đột phá thành tu sĩ kim đan, có sự ủng hộ của hắn, mình tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó phục dụng viên Ngưng Tinh Đan còn lại, nói không chừng mình cũng có cơ hội nhìn trộm đại đạo kim đan. Tu sĩ kim đan thọ nguyên 500. Nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra một tia dã vọng. Thực ra hắn còn một loại phương pháp truy tung, nhưng cái giá phải trả quá lớn, hắn không muốn sử dụng mà thôi. Hắn khi còn trẻ từng gặp kinh ngộ, có được một loại bói toán thuật hiếm thấy trong giới tu chân, chỉ tiếp nghiên cứu gần trăm năm chỉ được chút ra lông. Nhưng trong đó một môn bí thuật truy tìm người, hắn lại học được một hai. Khi ngươi muốn suy tính vị trí của một người nào đó, chỉ cần dùng vật phẩm liên quan đến người đó làm môi giới, tiêu hao một lượng thọ nguyên nhất định là có thể tính ra. Tính liên quan của vật phẩm càng cao, và người suy tính càng ở gần, thì vị trí suy tính ra càng chính xác. Mà trong tay hắn vừa hay có y phục của Chu Tầm bọn họ thay ra, có thể dùng cái này làm môi giới. Thêm vào đó tu vi luyện khí kỳ của Chu Tầm mấy người, khoảng cách bỏ trốn sẽ không quá xa. Nghĩ đến đây, cắn răng một cái, lập tức hạ quyết tâm. Lấy ra y phục của Lâm Tuyết Anh, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, thi triển pháp quyết, một tia khí tức 5 tháng như có như không từ trong cơ thể hắn tiêu tán. Ít nhất đã tiêu hao 5 năm thọ nguyên. Một lát sau, hắn mở mắt ra, sắc mặt khó coi. Vốn dĩ theo hắn ước tính, nhiều nhất nửa năm thọ nguyên là đủ. May mắn là, cuối cùng cũng suy tính ra vị trí của Lâm Tuyết Anh, sau đó ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Nơi đó chính là phương vị của Chu Tầm. Lập tức dưới chân pháp lực dâng trào, phi thuyền hóa thành một đạo linh quang, lao nhanh về phía xa. Cách Bạch Vân Tiên Thành 2000 dặm, có một sơn cốc chiếm diện tích mấy chục dặm. Bốn phía sơn cốc đều là những ngọn núi cực kỳ cao lớn, đâm thẳng vào mây xanh. Chỉ là không biết từ khi nào, nơi này trở nên trăm cỏ không sinh, vạn vật không trưởng, mấy ngọn núi cũng một mảnh hoang vu. Ngay cả linh khí cũng loãng hơn những nơi khác không ít. Rời khỏi sơn cốc hơn 10 dặm, mới dần dần có một ít cây cỏ thưa thớt. Tu sĩ Bạch Vân Tiên Thành và vùng lân cận gọi nơi này là Vu Hoang Cốc. Có người nói, nơi này từng có đại năng đấu pháp, đánh đứt sinh cơ nơi này, mới dẫn đến tấp cỏ không sinh. Cũng có người nói, nơi này là lối vào của một bí cảnh nào đó, vì sức mạnh bí cảnh tiết lộ, mới dẫn đến cảnh tượng này. Truyền thuyết còn có đại năng tu sĩ đích thân đến đây thăm dò, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Ngay hôm đó, sơn cốc dần dần có sự thay đổi. Dưới đáy cốc bắt đầu có hắc quang quỷ dị lóe lên, ngay sau đó từng đạo khe nứt mạnh xuất hiện. Tiếp theo đó, từng sợi sương mù màu đen từ trong khe nứt bốc lên. Đồng thời số lượng khe nứt vẫn đang tăng lên, độ rộng cũng đang tăng lên. Dần dần, sương mù bắt đầu lan tràn ra. Theo thời gian trôi qua, chiếm lấy toàn bộ vị trí của sơn cốc và dần dần lan ra bên ngoài. Nếu có người đến gần, liền có thể mơ hồ nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru hoặc là tiếng cười đùa truyền ra. Nhưng hắc vụ dường như vẫn không thỏa mãn, vẫn chậm rãi mở rộng ra bên ngoài. Chu Tầm lúc này đang theo tốc độ bình thường, chậm rãi phi hành. Theo phương vị của hắn, sơn cốc quỷ dị kia đang ở trên tuyến đường tiến về phía trước của hắn. Đối với điều này, hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì. Đối với hắn, việc đáng lo lắng lúc này chỉ có Ngô gia đại trưởng lão mà thôi. Ngay cả khi đối mặt với nhân vật như vậy, Chu Tầm cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Theo suy tính của hắn, trừ phi xông thẳng đến chỗ hắn, nếu không dù Ngô gia đại trưởng lão là trúc cơ đỉnh phong, cũng không tìm được hắn. Nhưng Chu Tầm nào biết, trong tay Ngô Quang Tiêu còn có bói toán thuật, loại pháp môn cực kỳ hiếm thấy trong giới tu chân này. Nửa canh giờ sau, Chu Tầm mấy người vừa bay qua một con sông, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói run rẩy của Vương Nhị Nưu. Phía sau có người đuổi theo tới. Chương 52, lần đầu nghe về quỷ vực. Chương 52, lần đầu nghe về quỷ vực. Chu Tầm nghe vậy giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau, trên không trung cách bọn hắn chừng vài chục dặm, một đạo linh quang màu xanh đang nhanh chóng lao tới. Tốc độ kia, căn bản không phải tu sĩ luyện khí có thể đạt được. Tu sĩ trúc cơ, không ai khác, chính là đại trưởng lão Ngô gia. Vài người sắc mặt khó coi. Từ miệng Lâm Tuyết Anh, Chu Tầm đã biết được tu vi thật sự của đại trưởng lão Ngô gia trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Đây là tồn tại mà hắn dù thế nào cũng không thể chống lại. Nhưng hắn không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Không chút do dự tăng cường pháp lực đầu ra, kinh mạch thậm chí vì vậy mà có chút đau nhức. Lập tức, thuyền ánh sáng xanh dưới chân tăng tốc, với tốc độ gấp đôi so với trước, hướng về phía đông bắc mà lao đi. Nơi đó có một ngọn núi cực cao, nếu xông vào, dựa vào tầm nhìn bị núi che khuất trong thời gian ngắn, có lẽ còn có một tia cơ hội sống sót. Trong túi chứa đồ của hắn còn có một tấm đũa độn thổ cao cấp mua được. Thấy Chu Tầm đám người tăng tốc, Nô Quang Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không chút do dự tăng cường pháp lực. Thế là bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hai đạo linh quang nhanh chóng tiếp cận. Chu Tầm vừa vượt qua đỉnh núi, liền nhìn thấy màn sương đen kịt như mực. Nhìn đại trưởng lão Ngô gia ở phía sau cách chừng 3-4 dặm. Khoảng cách này, với thị lực của Chu Tầm, thậm chí có thể thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Quang Tiêu. Cắn răng một cái, lập tức khống chế thuyền ánh sáng xanh lao xuống, đâm thẳng vào màn sương đen kịt như mực kia. Đại trưởng lão Ngô gia thấy Chu Tầm độn quang xuống phía dưới, trong lòng chỉ cười lạnh. Mấy con ngai nhép lực khí, dù có nhảy nhót thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng đợi thuyền của hắn vượt qua ngọn núi, lập tức nhìn thấy màn sương đen kịt như mực kia. Trong nháy mắt do dự, nghe tiếng quỷ khóc sói tru thỉnh thoảng truyền đến, Nô Quang Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Đây là cái gì? Thiếu niên bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Hình như là quỷ vực. Nô Quang Tiêu từng thấy ghi chép sơ sài về nó trong một cuốn sách cổ, chỉ biết vật này là đại địch của tu sĩ loài người. Sắc mặt giằng co, biến đổi mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, điều khiển thuyền đáp xuống một ngọn núi bên cạnh, đuổi tất cả đệ tử Ngô gia bên cạnh xuống, sau đó phân phó, các ngươi ở đây chờ đợi, nếu hai canh giờ ta không trở lại, các ngươi hãy nhanh chóng trở về Bạch Vân Tiên Thành, đồng thời báo cáo sự thay đổi ở đây. Đại trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. Nô Quang Tiêu mặt lạnh canh. Tuổi của hắn hiện tại đã hơn 150, nếu không liều một phen, cả đời này cũng vô duyên với kim đan cảnh. Mà Nô Quang Tiêu hắn cũng là người hướng đạo, không cam lòng cả đời bị kẹt ở trúc cơ, rồi uất mà chết. Đó không phải là kết cục mà hắn muốn. Lập tức thúc giục thuyền, hướng về phía hắc vụ bên dưới mà chui vào. Vừa tiến vào hắc vụ, Chu Tầm liền cảm thấy toàn thân pháp lực trì trệ, lập tức không khống chế được thuyền ánh sáng xanh, rơi xuống phía dưới. Vương Nhị Nưu phu phụ cùng với Lâm Tuyết Anh trên thuyền ánh sáng xanh cũng tương tự như vậy, kinh hãi thất sắc. Nhưng may mắn rất nhanh, Chu Tầm liền thích ứng được, ổn định thuyền ánh sáng xanh. Sau đó dưới sự khống chế của hắn, vững vàng đáp xuống mặt đất. Hóa ra hắc vụ bị dị này lại có khả năng áp chế pháp lực. Trên người Chu Tầm, 99% pháp lực đều bị áp chế, có thể sử dụng chỉ còn lại một chút. Dựa vào một chút pháp lực này, Chu Tầm mở túi chứa đồ, lấy ra một đống lớn bùa phòng ngự để ở trong ngực, đồng thời kích hoạt một tấm bùa khiên vàng bảo vệ mình ở bên trong. May mắn là duy trì bùa khiên vàng chỉ cần một chút pháp lực là đủ. Lâm Tuyết Anh đám người cũng học theo Chu Tầm kích hoạt bùa phòng ngự. Sau đó, Chu Tầm ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có thể nhìn rõ được nơi cách phía trước 5 trượng. Tiếp đó lại dùng thần thức quét xung quanh, thần thức bị áp chế càng nghiêm trọng, thậm chí không thể rời khỏi cơ thể. Đây là cái quỷ quái gì vậy? Vương Nhị Nhu không khỏi lẩm bẩm. Tuy nơi này cực kỳ kỳ quái, nhưng so với tu sĩ trúc cơ đang đuổi theo phía sau, ngược lại có vẻ không quá nguy hiểm. Dù sao, khoảng cách gần nhất giữa hai bên chỉ có chưa đến 3 dặm, với độn thuật của tu sĩ trúc cơ cũng chỉ mất mười mấy hơi thở. Hiện tại nơi này áp chế thần thức pháp lực ghê gớm như vậy, nghĩ đến đối với tu sĩ trúc cơ cũng có hiệu quả tương tự. Trong thời gian ngắn, mình coi như là an toàn. Đại tiểu thư, ngươi có biết rõ lai lịch của hắc vụ này không? Nhìn xung quanh một mảnh đen kịt, Chu Tầm sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng hỏi. Lâm Tuyết Anh là đích hệ tử đệ của gia tộc trúc cơ, kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết được nguồn gốc của hắc vụ này. Hình như là quỷ vực trong truyền thuyết. Lâm Tuyết Anh nghe vậy, gật đầu. Vật này nàng thật sự biết. Khi còn nhỏ, nàng thích ngâm mình trong tàng thư các của gia tộc, chuyện quỷ vực này chính là từ một quyển tạp ký cực kỳ lâu đời ghi chép lại, nhưng miêu tả cũng không quá chi tiết. Quỷ vực xuất hiện không có quy luật, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, khi nó xuất hiện, chính là như thế này, hắc vụ. Phiền phải là, hắc vụ này có khả năng áp chế pháp lực của tu tiên giả, chỉ có tu vi đạt đến một trình độ nhất định mới có thể không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hắc vụ quỷ dị này. Nhưng, quỷ vực này xuất hiện xong, rất nhanh sẽ biến mất. Về phần những thứ khác, ta cũng không biết. Sẽ biến mất là tốt rồi. Vương Nhị Nhu nghe vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta từ phía trên nhìn xuống, phạm vi quỷ vực này không tính là rộng, cũng chỉ vài chục dặm, chúng ta nếu hướng về một hướng mà đi, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài. Chu Tầm hồi tưởng lại cảnh tượng nhìn thấy khi ở trên thuyền ánh sáng xanh. Nhớ đâu ra ngoài, đại trưởng lão Ngô gia ở bên ngoài chờ chúng ta thì sao? Vương Nhị Nhu lại lo lắng. Lúc này không cần hoảng sợ, vừa rồi khi chúng ta rơi xuống, hình như thấy đại trưởng lão Ngô gia cũng đuổi theo tới, nghĩ đến hắn tiến vào nơi này, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị áp chế pháp lực. Lâm Tuyết Anh an ủi. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là đi ra ngoài thôi. Vương Nhị Nhu lộ vẻ vui mừng. Hắn lo lắng nhất chính là đại trưởng lão Ngô gia kia. Mấy người hướng về phía trước đi tới, đột nhiên phía trước một trận vũ khí cuồn cuộn. Chu Tầm đám người giật mình, vội lùi lại mấy bước. Định Thần nhìn lại, lại là một khe nước rộng hai ngón tay, nhìn sâu không thấy đáy. Đang dị giả bước lên vũ khí, thỉnh thoảng còn một trận cuồn cuộn, từ bên trong phun ra từng đợt vũ khí lớn. Đây là vật gì, chẳng lẽ bên trong liên kết với nguồn gốc của vũ khí này? Vương Nhị Nhu đoán. Đúng lúc này, đột nhiên bịch một tiếng. Lớp bảo vệ trên người Chu Tầm sáng tối bất thường, hiển nhiên là chịu phải một loại tấn công nào đó. Cẩn thận, có thứ gì đó. Chu Tầm đội vàng la lớn. Tiếp theo lấy ra một lá bùa kích hoạt. Bịch. Lại là một tiếng. Lớp bảo vệ của Vương Nhị Nhu trực tiếp bị cào rách. May mắn là Vương Nhị Nhu không bị thương, hắn hồn bay phách lạc, liền kích hoạt 4 lá bùa, 2 lá bảo vệ bản thân, còn 2 lá bảo vệ thê tử đang ôm con gái. Đại ca đây là quái vật gì? Vương Nhị Nhu kinh hoàng nói. Hình như là một cái bóng. Chu Tầm không xác định nói. Vừa rồi hắn nhìn thấy một cái móng vuốt bán trong suốt, giống người lại không giống người. Giống người là vì nó cũng có 5 ngón tay, không giống là vì ngón tay của nó cực kỳ thon dài, móng tay càng thêm sắc nhọn bức người. Chỉ là móng vuốt kia nhìn không có thực thể, ẩn ẩn có cảm giác hơi trong suốt, cực kỳ quỷ dị. Đúng lúc này, Chu Tầm cảm giác được trong túi chứa đồ truyền đến một trận dị động. Thế là đội vàng kiểm tra. Chỉ thấy năm đó tham gia chợ đen, từ trong tay đám cấp tu sĩ cướp được cái phấn nhỏ kỳ dị, trên đó quỷ đồng đang chớp mắt, lại còn sống lại. Chương 53, kỳ biên. Chương 53, kỳ biên. Đối diện với đôi mắt kia, Chu Tầm trong lòng rét buốt, tựa như thần hồn bị thứ gì đó nắm chặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác kia lại biến mất không thấy, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhìn lại, ánh mắt của sinh vật giống như quỷ đồng kia đã khác, dường như có một loại khát vọng. Đột nhiên, lại một tiếng bịch vang lên. Quang cháo trên người Chu Tầm tắt đi một tầng, hắn vội vàng lấy ra một cái khắc kích phát bổ sung. Mà ngay khi âm thanh kia truyền ra, ánh mắt của sinh vật quỷ đồng này sáng lên vài phần. Cảm giác kia dường như là nhìn thấy một loại mỹ thực nào đó. Chu Tầm chỉ cảm thấy quái dị. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ sinh vật giống như quỷ đồng này lại lấy cái này làm thức ăn? Nghĩ đến đây, Chu Tầm ôm ý nghĩ thử một chút, lấy ra chiếc tiểu phiên kia. Tiểu phiên vừa xuất hiện, tiếp xúc với quỷ vụ xung quanh, liền phát ra ánh sáng mờ nhạt, đồng thời quỷ vụ xung quanh thân thể cũng tản ra như gặp phải thiên địch. Sau đó, lấy chiếc tiểu phiên này làm trung tâm, hình thành một khoảng trống lớn khoảng 5 trượng, mà cái bóng quỷ dị kia cũng không còn ra tay đánh lén nữa. Đồng thời, ánh mắt của quỷ đồng trên tiểu phiên cũng trở nên gấp gáp hơn vài phần. "Đại ca, đây là bảo vật gì của huynh vậy, lại có thể xua tan quỷ vụ?" Vương Nhị Nhu thấy vậy, vẻ mặt mừng rỡ. Lâm Tuyết Anh cũng lộ vẻ kinh ngạc. "Ngẫu nhiên có được, hôm nay mới biết công dụng." Chu Tầm giải thích một câu, đem sự chú ý đặt lên chiếc tiểu phiên này. Hắn muốn thử xem làm thế nào để khống chế chiếc tiểu phiên này. Chậm rãi rót pháp lực vào, tiểu phiên vẫn không có chút phản ứng nào. Là gần thần thức cũng không có dấu hiệu thành công. Lâm Tuyết Anh ở bên cạnh dường như nhìn ra suy nghĩ của Chu Tầm, ta từng thấy trong điện tịch, pháp khí thời thượng cổ, cần dùng huyết luyện chi pháp tế luyện, rồi đọc ra một thiên khẩu quyết. Đa tạ. Chu Tầm chắp tay. Sau đó, theo phương pháp của khẩu quyết này, bước ra một giọt tinh huyết, đồng thời thi triển khẩu quyết. Có thể thấy bằng mắt thường, giọt tinh huyết kia hòa vào tiểu phiên, rồi biến mất không thấy. Mà Chu Tầm cũng đã thiết lập được một tia liên hệ với chiếc tiểu phiên này. Nhìn quỷ đồng trên tiểu phiên đang sốt ruột, giây tiếp theo, Chu Tầm tâm niệm vừa động. Một sinh vật nhỏ bằng hai tấc xuất hiện trên vai Chu Tầm. Nhìn bên ngoài, trông giống như một con khỉ nhỏ, cả thân lông tơ vàng óng ánh nhận ẩn phát sáng, quái dị là, cái mũi của nó cao vút lên, to lớn khác thường, gần như chiếm hết một nửa khuôn mặt. Vừa xuất hiện, con khỉ nhỏ này đã vô cùng nhanh nhẹn, leo lên leo xuống trên vai Chu Tầm. Đột nhiên, ánh mắt của nó dán chặt vào một chỗ phía trước, rồi hưng phấn đấm vài cái vào mũi. Ngay sau đó, đầu núi khẽ động, rồi một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, thẳng sông phía trước nơi sương mù đen kịt chiếu tới. Ánh sáng xanh chiếu đến đâu, sương mù đen tựa hồ gặp phải khắc tinh, nhao nhao tiêu tan. Chỉ còn lại một đầu quỷ ảnh nửa trong suốt màu xám đen, bị chiếu vào giữa, không thể động đậy. Tiểu Khỉ thấy vậy, càng thêm hưng phấn, đầu núi lần nữa khẽ động, ánh sáng xanh thu về, mang theo cái đầu quỷ ảnh kia bay nhanh thu hồi. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng từ mũi của nó chui vào. Tiểu Khỉ thì vô vô bụng, dường như rất vừa lòng, một bộ dáng còn chưa đã thèm. Chu Tầm thấy vậy, lộ ra một tia kinh hỉ. Con khỉ này lại có thể khắc chế hắc vụ nơi này. Để mấy người bó tay bất lực với quỷ ảnh, nó lại có thể lấy thứ này làm thức ăn, linh thú như vậy, thật là hiếm thấy trên đời. Con khỉ này thật sự lợi hại, đại tỷ, tỷ có biết lai lịch của nó không? Lâm Tuyết Nga đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía tiểu khỉ trên vai Chu Tầm, hướng về Lâm Tuyết Anh hỏi. Trong lòng nàng, vị đường tỷ này của mình là vô sở năng, vô sở bất chi. Ta cũng không biết. Lâm Tuyết Anh lắc đầu, theo như điện tịch miêu tả, quỷ vực là một tồn tại cực kỳ khó đối phó trên đời. Không ngờ, hôm nay lại gặp được khắc tinh của nó, con thú này lai lịch chắc chắn không tầm thường. Có đại ca khỉ con này ở đây, chúng ta rốt cuộc có thể an tâm rồi. Vương Nhị Nhu trên mặt hớn hở liên tục. Nếu như vậy, chúng ta liền tiếp tục tiến lên, rời khỏi nơi quỷ quái này. Lâm Tuyết Anh lên tiếng nói. Mọi người đều không có ý kiến, thế là theo phương vị khi rơi xuống tính toán, chọn chỗ gần nhất để rời đi. Nói Ngô Quang Tiêu hạ xuống, vừa tiến vào phạm vi quỷ vụ, toàn thân hắn pháp lực tức thì co rút lại, ngay cả pháp khí phi hành dưới chân cũng trong nháy mắt không ổn định. Cũng may hắn là trúc cơ kỳ giữa tu sĩ, tu vi cường hãn, rất nhanh liền đem pháp khí phi hành khống chế được. Rơi xuống đất, lập tức thu hồi pháp khí. Lúc này hắn, cùng với Chu Tầm giống nhau, toàn thân 99% pháp lực đều không thể sử dụng, thần thức cũng bị đè nén ở xung quanh thân hai trượng. Lấy ra thường dùng phòng thân pháp khí, một cái bát lớn màu vàng cực phẩm, rót vào pháp lực. Nhưng mà bát vàng vẫn không lúc nhích. Thì ra hắn còn có thể sử dụng pháp lực quá mức thấp, tương đương với luyện khí kỳ giữa tu sĩ, lại là không thể thúc dục cái pháp khí cực phẩm này. Nô Quang Tiêu trong lòng sợ hãi. Như vậy, pháp khí trên người hắn đều không thể sử dụng. Là trúc cơ kỳ giữa tu sĩ, Nô gia đại trưởng lão, trong tay hắn pháp khí cấp thấp nhất đều là thượng phẩm, hơn nữa còn là thượng phẩm trong tinh phẩm. Đặt ở bên ngoài, đó đều là ưu thế. Nhưng ở đây, lại thành bất lợi. Pháp khí cấp bậc quá cao, mà không thể thúc dục. Như vậy, những phù lục nhị giai của hắn chẳng phải cũng không thể kích phát. Lấy ra một tấm phù lục phòng ngự nhị giai trung phẩm, quả nhiên không thể kích phát. Lại lấy ra một tấm nhị giai hạ phẩm, vẫn không được. Cũng may, để kỷ niệm, trong túi trữ vật của hắn còn giữ lại hai tấm phù lục phòng ngự nhất giai thượng phẩm, thử một chút, quả nhiên có thể. Ngay khi hắn kích phát tấm phù lục này không lâu, cũng gặp phải quỷ ảnh giống như Chu Tầm. Nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ kỳ giữa tu sĩ, cho dù ở trong quỷ vực, vẫn có thể sử dụng thần thức. Tuy pháp lực bị áp chế, nhưng cơ bản pháp thuật vẫn có thể thi triển. Mà quỷ ảnh kia, theo ra tay uy lực, bất quá tương đương với luyện khí 4 tầng tu sĩ. Lấy kinh nghiệm của hắn là trúc cơ tu sĩ, một phen quanh co, cuối cùng đem quỷ ảnh kia đánh chết. Sau đó, xác định một phương vị, nhanh chóng di chuyển tới. Hắn hạ xuống lúc này, lựa chọn chính là phương vị của Lâm Tuyết Anh chờ người. Theo hắn ước tính, nhất định không thể đi xa. Chu Tầm mấy người có tiểu hầu tử thần kỳ ở đây, không gặp phải nguy hiểm gì lớn, cứ như vậy thuận lợi đi một canh giờ. Quỷ vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mấy người không thể phi độn, thêm nữa địa điểm là quỷ vực, chỉ có thể theo tốc độ đi bộ của phạm nhân chậm chạp về phía trước. Trong lúc đó, Chu Tầm còn cho tiểu hầu tử này một cái tên thanh viên. Thanh, bắt nguồn từ ánh sáng màu xanh mà tiểu hầu tử phun ra, viên thì là lấy từ bộ dáng của một con khỉ. Trên đường, thanh viên đã ăn 7-8 đầu quỷ ảnh. Vốn còn có chút khô khan của lông tóc cũng trở nên sáng bóng lên, dường như đã nhận được cực lớn bổ sung. Theo tốc độ hiện tại, nhiều nhất còn 2 canh giờ, liền có thể xuyên qua tòa quỷ vực này. Chu Tầm trong lòng tính toán, hắn hạ xuống trước đó đặc biệt quan sát qua toàn bộ quỷ vực. Ngay lúc này, phía trước dị biến bất khởi, hắc vụ đột nhiên kịch liệt rung động lên. Hết chương này, chương 54, thoát khỏi tử địa chương 54, thoát khỏi tử địa Chu Tầm cùng những người khác đội vàng dừng bước. Nhìn con khỉ nhỏ trên vai, ánh mắt nó lúc này cũng trở nên nghiêm trọng, không còn vẻ ung dung tự tại như trước. Mấy người nhìn nhau. Đại ca, ngay cả thanh viên cũng phản ứng như vậy, xem ra phía trước có nguy hiểm, chúng ta vẫn nên vòng qua đi. Vương Nhị Nhu lập tức chù bước. Thực ra Chu Tầm cũng có ý định rút lui. Đi. Mấy người lập tức quay đầu, đi ngược trở lại. Họ định quay lại một đoạn đường rồi tránh xa nơi này. Nhưng đúng lúc mọi người vừa quay người, phía sau truyền đến những âm thanh kỳ dị. Ở nơi mà họ không nhìn thấy, cách đó hơn trăm trượng, một khe nước đột nhiên mở rộng ra vài trượng, sau đó vô số bóng ma dày đặc như châu chấu từ bên trong chen chúc chui ra. Một vài bóng ma trong số đó trông ngưng tụ hơn, rõ ràng là những tồn tại cao cấp hơn. Lúc này, Vương Nhị Nhu nghe thấy tiếng động, không khỏi nhìn lại phía sau. Hơn 10 bóng ma xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đại ca, nhiều bóng ma quá. Vương Nhị Nhu sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chu Tầm nghe vậy, cũng quay đầu nhìn lại, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, số lượng bóng ma xuất hiện trong tầm mắt đã tăng lên hơn 20. Dày đặc, chen chúc vào nhau. Chu Tầm thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, lập tức lấy ra một sấp hỏa cầu phù trong ngực, kích hoạt toàn bộ rồi ném về phía sau. Sau đó hét lớn một tiếng, cháy mau. Lập tức mấy người cũng không còn quan tâm phía trước có chuyện gì, có nguy hiểm hay không, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, bỏ chạy về phía trước. Thế là Chu Tầm và những người khác chạy phía trước, phía sau là một đám lớn bóng ma đuổi theo. Thỉnh thoảng có một con tốc độ nhanh hơn, tiếp cận được. Đều bị thanh viên trên vai Chu Tầm hút vào. Cứ như vậy, Chu Tầm và những người khác liên tục chạy trốn về phía trước cả trăm hơi thở. Đột nhiên, phía trước cách đó vài trượng xuất hiện một bóng người. Nô Quang Tiêu. Nô Quang Tiêu men theo phương hướng tìm kiếm đã lâu, cũng không phát hiện ra tung tích của Chu Tầm và những người khác, đúng lúc hắn có chút nóng nảy, đột nhiên nghe thấy phía trước có động tĩnh. Lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Chưa đến một hơi thở, phía trước xuất hiện mấy bóng người. Chính là Lâm Tuyết Anh và những người khác mà hắn khổ công tìm kiếm. Trong nháy mắt mừng rỡ không xiết. Lâm Tuyết Anh. Đạp phá giày sắt tìm chẳng thấy, ai ngờ đâu lại dễ dàng có được. Lập tức muốn chặn mấy người lại. Nhưng giây tiếp theo, Nô Quang Tiêu ngẩn người, trong tầm mắt của hắn, vô số bóng ma dày đặc đuổi theo đến. Sau đó kinh hãi tột độ, lập tức hiểu ra vì sao Chu Tầm và những người khác lại chạy về phía hắn, không hề đoái hoài đến hắn. Mà Chu Tầm nhìn thấy Nô Quang Tiêu phía trước, trong lòng cũng căng thẳng, nhưng mối đe dọa phía sau đã ở ngay trước mắt. So sánh hai mối hại, chọn cái nhẹ hơn. Không lo được nhiều, Chu Tầm chỉ có thể chạy về phía Nô Quang Tiêu. Mà ngay lúc Nô Quang Tiêu ngẩn người, Chu Tầm và những người khác đã chạy đến bên cạnh Nô Quang Tiêu. Nô Quang Tiêu lúc này cũng phản ứng lại, định quay người bỏ chạy. Ngay lúc này, trong mắt Chu Tầm lóe lên một tia sắc bén, nhìn về phía Nô Quang Tiêu bên cạnh. Tu vi của người này tuy rằng vượt xa bọn hắn, nhưng hiện tại có quỷ vực áp chế, khoảng cách của mọi người nhanh chóng bị thu hẹp. Lập tức không chút do dự hung hăng đâm vào hắn. Chu Tầm bây giờ cũng coi như là luyện thể tu sĩ, cú đâm này của hắn, luận uy lực tương đương với một kích của luyện khí tầng 3 đỉnh phong tu sĩ. Sức mạnh to lớn khiến thân hình Nô Quang Tiêu khựng lại một chút, trong nháy mắt liền rơi xuống phía sau Chu Tầm và những người khác. Mà Chu Tầm mượn lực phản đợi này, nhanh chóng lao về phía trước. Tốc độ của Chu Tầm, quỷ ảnh lúc này nhanh đến mức nào? Trong tình huống như vậy, thân hình cực lại, đó chính là nguy cơ cực lớn. Chỉ trong khoảnh khắc này, Nô Quang Tiêu đã bị đám quỷ ảnh đuổi kịp, nhấn chìm. Tầng tầng lớp lớp, ngày càng nhiều. Có lẽ là vì Nô Quang Tiêu tu vi trúc cơ kỳ, càng thu hút sự chú ý của quỷ ảnh. Đám quỷ ảnh lớn phía sau, lại buông tha cho Chu Tầm không đuổi nữa, mà là hướng về phía Nô Quang Tiêu trước mắt, lớp lớp chồng lên nhau. Chu Tầm và những người khác mừng rỡ khôn xiết, không chút do dự chạy về phía xa. Đám người nhà họ Ngô đang đợi trên đỉnh núi, lúc này đang vô cùng lo lắng, từng người đều lộ vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía sương mù đen, hy vọng giây tiếp theo có thể nhìn thấy đại trưởng lão kính yêu của mình đi ra. Nhưng hai canh giờ trôi qua, đến thời gian đại trưởng lão dặn dò, vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Tam ca, làm sao bây giờ? Hai canh giờ rồi, đại trưởng lão vẫn chưa ra. Thiếu niên thanh tú kia lúc này mặt đầy hoảng sợ và không biết làm sao. Tuy rằng Nô Quang Tiêu đã dặn dò như vậy, nhưng trong lòng hắn, đại trưởng lão là người thần thông quảng đại, vô sở bất năng. Trong khái niệm của hắn, chưa từng có chuyện đại trưởng lão bất lạc trong sương mù đen trước mắt. Đi. Thanh niên được gọi là Tam ca nghe vậy, dứt khoát nói. Nhưng đại trưởng lão thì sao? Thiếu niên hỏi lại, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào. Đại trưởng lão là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nếu có chuyện gì chúng ta cũng không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng, chúng ta nên nhanh chóng trở về Bạch Vân Tiên Thành, bẩm báo với tiền bối Chu. Nếu có thể mời Bạch Vân chân nhân ra tay, có lẽ còn có thể cứu được đại trưởng lão. Thanh niên mặt đầy trịnh trọng, quả quyết nói. Nói xong, không chút do dự lao nhanh về phía Bạch Vân Tiên Thành. Những người nhà họ Ngô khác thấy vậy, cũng lần lượt đi theo. Chu Tầm và những người khác, sau khi rời khỏi Ngô Quang Tiêu không lâu, liền theo phương hướng trong trí nhớ, chọn một hướng gần bên ngoài nhất, nhanh chóng chạy trốn. Nửa khắc sau, trên một sườn đồi phía tây sơn cốc, bốn bóng người từ trong sương mù đen lao ra. Đại ca, chúng ta ra rồi. Vương Nhị Nưu thở hổn hển, lần này hắn thực sự đã liều mạng. Sau khi ra ngoài, hiệu quả áp chế biến mất, pháp lực của mấy người lập tức khôi phục. Nếu không phải pháp lực bị giam cầm, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Vương Nhị Nưu phẫn hận nói, nơi này quá quỷ dị, lại có thể áp chế pháp lực. Nếu không phải thanh viên của Chu Đan Sư, e rằng lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Lâm Viết Anh cảm thán nói, giọng điệu đầy vẻ sống sót sau tai nạn. Đại ca, ngươi lại cứu chúng ta một mạng. Lâm Tuyết Nga cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, các ngươi vẫn nên cảm ơn nó. Chu Tầm bắt tay, sau đó chỉ vào thanh viên trên vai hắn. Một chỉ này lại khiến hắn mở người. Thanh viên đâu? Trên vai Chu Tầm trống không, không thấy bóng dáng của con khỉ nhỏ đâu cả. Có lẽ thanh viên không nỡ rời xa đám quỷ anh kia, lại quay lại ăn rồi. Vương Nhị Nưu đoán, không thể nào, thanh viên nếu có năng lực đối phó với đám quỷ anh kia, chúng ta cũng sẽ không chật vật bỏ chạy như vậy. Lâm Tuyết Nga phản bác, đại ca, vậy làm sao bây giờ? Vương Nhị Nưu hỏi, hắn đối với con thanh viên đã cứu bọn họ có cảm tình rất lớn. Đợi. Chu Tầm thốt ra một chữ. Lập tức ở cách quỷ vụ trăm trượng, lặng lặng chờ đợi. Cây tiểu phiên kia vẫn còn trong tay hắn, thông qua cây tiểu phiên kia, hắn có thể cảm nhận được, thanh viên vẫn còn sống, và đang ở trong quỷ vụ. Thời gian từng chút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của thanh viên. Ngay lúc Chu Tầm và những người khác sắp không đợi được nữa, từ phía dưới sương mù đen lao ra một bóng dáng. Chính là thanh viên. Lúc này lông của nó càng thêm sáng bóng, phản phất như đã được tinh luyện. Mà trong tay nó, còn nắm chặt một khúc xương trắng như bạch ngọc, lớn chừng một tấc. Khúc xương này, Chu Tầm cực kỳ có ấn tượng. Trước đó, chính là vật đeo trên cổ Ngô Quang Tiêu. Chương 55, dừng lại, Thanh Nguyệt Phường. Chương 55, dừng lại, Thanh Nguyệt Phường. Địa vực phía đông của nước Tư có 5 đại thánh địa tu tiên. Lần lượt là Hạc Minh Sơn, Thanh Nguyệt Hồ, Thiên Thai Lĩnh, Bạch Lộ Cốc và Khô Diệp Nhai. Trong đó, Hạc Minh Sơn nằm ở cực đông, giáp danh nước Việt. Là nơi có thực lực mạnh nhất trong 5 đại thánh địa tu tiên, gia tộc tu tiên lớn mạnh nhất ở đây là Phong gia, đồng thời cũng là một trong tứ đại gia tộc tu chân của nước Tư. Lão tổ Phong gia càng là đại năng giả đáng cảnh. Giả đan cảnh là cảnh giới nằm giữa trúc cơ viên mãn và kim đan, đều thuộc về tu chân tầng thứ 3, chỉ là tu sĩ giả đan kết thành một viên giả đan, tu vi cả đời không còn khả năng tăng tiến, có thể nói là đoạn tuyệt con đường tu hành. Tuy vậy, tu sĩ giả đan hưởng thọ 500 năm, không khác gì tu sĩ kim đan. Chỉ là pháp lực không bằng tu sĩ kim đan, chỉ bằng một nửa, nhưng dù sao cũng thuộc về tầng thứ 3. Áp chế tu sĩ trúc cơ viên mãn vẫn không thành vấn đề. Còn Tiên Thai Lĩnh, Bạch Lộ Cốc và Khô Diệp Nhai ba nơi thực lực tương đương, mỗi nơi có một gia tộc trúc cơ trấn giữ. Luận thực lực, sắp xỉ Lâm gia. Về phần Thanh Nguyệt Hồ, là nơi gần trung vực nước tư nhất trong năm đại thánh địa tu chân, thực lực yếu nhất, gia tộc tu chân ở đây mới lập tộc chưa đầy trăm năm, dựa vào Thanh Nguyệt Hồ, có một tay nuôi dưỡng linh ngư, vì vậy được gọi là Linh Ngư Tông gia. Thanh Nguyệt Hồ chiếm diện tích mấy ngàn dặm, phía bắc là một dãy núi kéo dài mấy trăm dặm, phía đông và phía tây của dãy núi đều có hai linh mạch nhị giai trung phẩm, là độc nhất vô nhị trong toàn bộ nước tư. Phía tây là tộc địa của Tống gia, phía đông được Tống gia khai phá thành nơi giao dịch, tên là Thanh Nguyệt Phường. Nếu không phải thân cô của gia chủ Tống gia hiện tại là đạo lữ của Kim Hồng chân nhân, trưởng lão Kim Đan của Vân Quang Tông, thì một gia tộc trúc cơ mới nổi không thể nào có được nơi tốt đẹp như vậy. Dù sao Tống gia hiện tại cũng chỉ có một trúc cơ trung kỳ mà thôi. Ngày này, bên ngoài Thanh Nguyệt Phường xuất hiện bốn bóng người, hai nam hai nữ, còn có một đứa trẻ trong tã lót, chính là Chu Tầm bốn người. Hôm đó, sau khi bọn họ trốn khỏi quỷ vực, lập tức lên đường chạy trốn về phía đông. Vì lo lắng ảnh hưởng của Ngô gia và Bạch Vân Tiên Thành, theo đề nghị của Chu Tầm, quyết định đến một nơi xa khu vực thế lực của Bạch Vân Tiên Thành. Vượt qua Quân Tiên Thành, mãi đến Phỉ Nguyệt Hồ ở phía đông, bọn họ mới dừng lại. Thời gian tới, chúng ta sẽ ở lại Thanh Nguyệt Phường này đi. Nhìn tư liệu giới thiệu về Thanh Nguyệt Phường và Linh Ngư Tống gia trong tay, Chu Tầm đề nghị. Linh Ngư Tống gia, lập tộc chưa đầy trăm năm, gia tộc nội tình mỏng manh, con cháu ít ỏi, vì vậy đối với tu sĩ ngoại lai cực kỳ khoan dung, Thanh Nguyệt Phường do họ khai phá càng là dung nạp tất cả. Thêm vào đó, Tống gia có bối cảnh sâu dày, người bình thường căn bản không dám gây sự ở đây. Ngay cả kiếp tu, cướp bóc cũng sẽ tránh xa Thanh Nguyệt Hồ. Lâu dần, vô số tán tu bị thu hút đến đây an cư lạc nghiệp, Thanh Nguyệt Phường nhanh chóng trở nên hưng thịnh. Có danh tiếng là thánh địa của tán tu, đệ nhất phường của đông vực. Đến cửa vào phường thị, không ít tu sĩ qua lại, có người ăn mặc như nho sĩ, có người ăn mặc như võ giả, thậm chí có người ăn mặc như tăng nhân, cái gì cũng có. Mà mấy tên thủ vệ ở cửa vào, đối với các tu sĩ ra vào này, coi như không thấy, hoàn toàn không có ý định thu phí vào phường. Không có sự ngăn cách của khoản phí này, bất kỳ tán tu nào cũng có thể vào trong, điều này cũng làm tăng thêm nhân khí cho toàn bộ phường thị. Vừa vào phường thị, hai bên đường chính bày bán đủ loại sạp hàng, bán đan dược, bán phụ lục, bán linh thảo, bán linh quế, cái gì cũng có. Đại ca, Phỉ Nguyệt Phường này thật phồn hoa. Vương Nhị Nhu nhìn đến hoa cả mắt. Cảnh tượng như vậy ở Hồng Diệp Phường cũng chỉ có thể thấy ở khu vực Đông Quảng Trường. Đi qua con đường chính dài, vào sâu bên trong lại là một cánh cổng phường. Bước qua nơi này chính là nội phường. Nội phường cũng cực kỳ phồn hoa, khác biệt là ở đây không còn các loại sạp hàng, thay vào đó là các cửa hàng đủ màu sắc đua nhau khoe sắc. Bách Bảo Các mà Chu Tầm vô cùng quen thuộc, ở đây cũng có một chi nhánh, quy mô còn lớn hơn so với cửa hàng ở Hồng Diệp Phường. Chu Tầm và những người khác đến một tòa kiến trúc 5 tầng chiếm diện tích gần trăm trượng, nơi này là nơi chuyên cho thuê đậu phụ, cho thuê cửa hàng của Phỉ Nguyệt Phường. Họ đến đây, định thuê một gian đậu phụ. Toàn bộ sườn Đông Thanh Nguyệt Sơn được Tống gia khai phá thành hàng ngàn đậu phụ lớn nhỏ, từ nhị giai hạ phẩm cao cấp nhất đến nhất giai hạ phẩm thấp nhất, cái gì cũng có. Thấy Chu Tầm mấy người đi vào, một trung niên nho nhã ăn mặc như nho sĩ, tay cầm quạt xếp, chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười, hơi chắp tay, hỏi: "Đã gặp qua mấy vị đạo hữu, tại hạ Tống Chi Thư, tạm thời là trưởng quỹ nơi này, không biết mấy vị muốn thuê động phủ hay là cửa hàng?" Nói chuyện không nhanh không chậm, lời lẽ tao nhã, khiến người ta sinh hảo cảm. "Tống trưởng quỹ, chúng ta đến đây là để thuê động phủ." Chu Tầm chắp tay đáp lễ, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Động phủ này không giống với viện tử trước đây ở Hồng Diệp Phường, mà là dựa vào toàn bộ sườn Đông Thanh Nguyệt Sơn để khai phá ra, có tính thất, có đại sảnh, thậm chí còn có nửa mẫu linh điền dược viên. Có một số nơi xa xỉ, thậm chí còn có đình đài lầu cát, vườn ươm thú viên, không thiếu thứ gì. Không biết đạo hữu muốn thuê loại nào, phẩm chất linh địa từ nhất giai hạ phẩm đến nhị giai trung phẩm, phong cách từ đơn độc một hang thích hợp cho một người ở, đến gian phòng phù hợp cho đạo lữ hoặc một gia đình ở, thậm chí là cả ngọn núi đều có thể thuê. Tiền bối Nguyên Phủ ở Tây Lai Phòng chính là thuê cả ngọn núi làm động phủ. Trung niên mặt mày hớn hở, nhiệt tình giới thiệu. Động phủ nhị giai trung phẩm cũng có. Chu Tầm kinh ngạc. Linh địa như vậy đã có thể đáp ứng việc tu luyện hàng ngày của tu sĩ trúc cơ, nơi này lại có cho thuê, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao ở Hồng Diệp Phường, những nơi có nồng độ linh khí từ nhị giai trở lên đều thuộc về tứ đại gia tộc, căn bản không thể mở cửa cho tu sĩ ngoại lai. Con cháu Tống gia chúng ta ít ỏi, không dùng hết nhiều linh địa như vậy, cho thuê thu chút linh thạch cũng rất tốt. Trung niên nghe vậy, cười hì hì giải thích một câu. Quý gia chủ thật là có tầm nhìn xa trông rộng, Chu Tầm khen ngợi đơn giản một câu, sau đó tiếp tục nói, nếu chúng ta muốn thuê động phủ nhất giai thượng phẩm, không biết giá cả thế nào, nếu có luyện đan thất, tiếp thông địa hỏa thì càng tốt. Chu Tầm mỉm cười. Luyện đan thất? Ồ, chẳng lẽ đạo hữu còn là một luyện đan sư, thật sự thất kính thất kính. Trung niên nghe thấy ba chữ luyện đan thất, lập tức sáng mắt lên, ngựa khí cũng trở nên khách khí hơn. Chỉ là nhất giai trung phẩm, khiến trưởng quỹ chê cười rồi. Chu Tầm nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Trên đường đến đây, Chu Tầm đã thỉnh giáo Lâm Tuyết Anh về việc luyện chế đan dược nhất giai trung phẩm thanh khí đan, và đã luyện chế thành công một lò. Bây giờ hắn đã là một đan sư nhất giai trung phẩm thực thụ. Nhất giai trung phẩm, không ngờ đạo hữu còn trẻ như vậy, lại là luyện đan sư nhất giai trung phẩm, thất kính thất kính. Thật ra không giấu gì đạo hữu, Thanh Nguyệt Phường chúng ta đối với những đạo hữu ưu tú như đan sư, phụ sư khi thuê động phủ sẽ được ưu đãi. Nếu là kỹ nghệ thượng phẩm, chỉ cần năm thành, đạo hữu là đan sư trung phẩm, có thể tính theo kỹ nghệ thượng cấp. Như vậy, đa tạ. Hết chương này, chương 56, kiểm kê bảo vật chương 56, kiểm kê bảo vật vì sao ta lại phô bày trình độ luyện đan thật sự của mình. Thứ nhất, Thanh Nguyệt Phường không ai tường tận lai lịch của ta, cũng chẳng rõ ta học luyện đan thuật bao lâu. Thứ hai, ta ra ngoài cũng cần một thân phận. Đan sư là nghề đứng đầu trong trăm nghề tu chân, địa vị cao quý, được người kính trọng. Trình độ trung phẩm có thể giúp ta nhanh chóng bước vào tầng lớp thượng lưu của Thanh Nguyệt Phường. Sau này, bất kể là tin tức hay tài nguyên, việc thu thập đều dễ dàng hơn. Cứ nói đến lợi ích trước mắt, thuê động phủ cũng chỉ cần trả một nửa giá. Ở đây có 6 tòa động phủ có phòng luyện đan, không biết đạo hữu vừa lòng tòa nào. Trung niên nghe yêu cầu của ta, lấy ra một pháp khí hình vuông một thước, miệng niệm chú ngữ. 6 tòa động phủ thu nhỏ liền hiện ra trong đó. Thấy cảnh này, ta tặc lưỡi lấy làm lạ, rồi bắt đầu chọn lựa. Cuối cùng, ta chọn một tòa kích thước vừa phải, có đại sảnh, phòng luyện đan, phòng luyện công và một gian bếp. 1 năm 10 khối linh thạch, đạo hữu chỉ cần 5 khối, không biết đạo hữu định thuê mấy năm. Trung niên thấy ta chọn xong, liền mở miệng hỏi. 5 năm. Ta đáp. Đúng rồi, hai vị sư đệ sư muội của ta đây, cũng cần mỗi người chọn một tòa độc phủ. Ta lại chỉ vào Lâm Tuyết Anh và Vương Nhị Nhu nói. Trước đó bọn họ đã bàn bạc xong, ta, Lâm Tuyết Anh, Vương Nhị Nhu giả làm sư minh muội, Lâm Tuyết Nga và con gái vẫn là vợ và con gái của Vương Nhị Nhu. Ta đối ngoại thể hiện thực lực luyện đan sư nhất giai trung phẩm, Lâm Tuyết Anh và Vương Nhị Nhu thì thể hiện nhất giai hạ phẩm. Dù sao, cùng lúc xuất hiện hai vị luyện đan sư nhất giai trung phẩm trẻ tuổi, quá mức thu hút sự chú ý thì ra hai vị cũng là đan sư, còn trách Tống Mộ mắt về. Tống Chi Thư cười càng tươi. Trưởng quy khách khí rồi. Sau đó, Lâm Tuyết Anh và Vương Nhị Nhu mỗi người chọn một tòa độc phủ. 3 tòa nhất giai thượng phẩm, thuê 5 năm, tổng cộng 75 linh thạch. Trung niên trưởng quỹ mỉm cười, báo ra một con số. Sư đệ sư muội của ta chỉ là đan sư hạ phẩm, sao có thể chiếm tiện nghi này? Ta từ chối. Có một số ưu đãi được thì cứ lấy, nhưng nếu không thuộc về mình mà cũng chiếm, sẽ nợ ân tình có trả. Đạo hữu tuổi còn trẻ đã là đan sư trung phẩm, chút động phủ này có đáng là gì? Trung niên trưởng quỹ khách khí nâng đỡ một câu, sau đó nói tiếp, không giấu đạo hữu, gia huynh chính là quản sự phụ trách việc buôn bán đan dược của gia tộc, hiện đang thiếu nguồn cung linh đan, nếu đạo hữu luyện chế linh đan, xin cho huynh trưởng ta một cơ hội. Lúc này trung niên mới nói ra ý định của mình. Đã là giao dịch, mọi người cùng có lợi, ta tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Huống chi ta mới đến nơi này, có thể tiếp xúc với quản sự đan dược của Tống gia, cũng tiện cho ta ra tay linh đan. Thế là lập tức đồng ý, sau đó lấy ra 75 linh thạch, thuê 3 tòa độc phủ. Cầm lấy lệnh bài, dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng, đi về phía độc phủ. 3 tòa độc phủ, Vương Nhị Nhu ở hơi xa, còn Lâm Tuyết Anh thì ở cạnh ta. Từ khi rời khỏi Hồng Diệp Phường, mấy người vẫn luôn trốn chạy, vì vậy gần 1 năm nay, gần như không rời nhau, điều này khiến ta chẳng tiện kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Cứ nói đến gần đây nhất, viên ngọc cốt của đại trưởng lão Ngô gia, xa hơn một chút, còn có túi chứa vật của hai huynh đệ họ Ngụy. Nay lại vừa vặn kiểm kê một phen. Đầu tiên xem xét là viên ngọc cốt của đại trưởng lão Ngô gia. Đáng tiếc không thể nào đạt được túi chứa vật của đại trưởng lão Ngô gia, bằng không, ta tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, thậm chí là trúc cơ kỳ, tài nguyên đều có rồi. Phải biết, đây là đại trưởng lão của một gia tộc, so với tầm thường tu sĩ trúc cơ giàu có hơn nhiều. Ta đem ngọc cốt cầm ở trong tay, sờ vào tinh tế, khẽ bước còn có một loại cảm giác dầu mỡ. Tiếp theo rót vào pháp lực, ngọc cốt không có bất kỳ biến hóa nào. Suy nghĩ một lát, ta lấy thần thức thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, bên trong ghi lại một môn bói toán cực kỳ hiếm thấy trong giới tu chân. Bói toán, đồng dạng thuộc về một loại nghề trong trăm nghề tu chân. Chỉ bất quá loại kỹ nghệ này truyền thừa quá mức hiếm thấy, tuyệt đại bộ phận tu sĩ nghe đều chưa từng nghe nói qua. Chính là ta, cũng là lần đầu tiên thấy. Căn cứ những gì ghi trên đó, thuật bói toán có năng lực đo vận may rủi, tránh họa phúc, biết sinh tử, đoán âm dương, quyết nhân quả, thao túng vận mệnh, là thứ quỷ dị khó lường trên thế gian. Đáng tiếc, loại kỹ thuật này đòi hỏi tư chất cực cao, coi như là nhập môn, ít nhất cũng cần tu vi trúc cơ kỳ. Mà viên ngọc cốt này ghi lại thuật bói toán, là truyền thừa từ một tu sĩ nguyên anh thượng cổ tên là Thiên Châu lão nhân, từ mấy vạn năm trước. Lúc đó, Thiên Châu lão nhân với tu vi nguyên anh trung kỳ, mấy lần liều mình chống lại đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dựa vào chính là thuật bói toán kỳ dị này. Thấy kỹ thuật này uy năng lớn đến vậy, ta có chút không cam tâm, cưỡng ép xem xét bên trong nội dung. Dương sinh vạn vật khí, âm tàng vạn vật hình, vừa xem một câu, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, khó có thể tự chủ. Phải biết tu tiên giả không bị trăm bệnh xâm nhập, kinh hãi, ta lập tức dừng lại tham khảo. Thuật này thật sự là tà môn, ta vẫn là sau khi trúc cơ, lại đi thăm ngộ. Nghỉ ngơi thật lâu, ta mới khôi phục bình thường, vì vậy đem ngọc cốt thỏa đáng thu cẩn thận. Tiếp theo, liền bắt đầu kiểm điểm túi chữ vật của hai huynh đệ họ Ngụy. Linh thạch không nhiều lắm, chỉ có khoảng 400. Phù lục trung phẩm cũng chỉ có hơn chục cái, còn lại chắc là đã dùng hết khi bắt giữ Lâm Tuyết Anh. Bất quá trong đó có một cái cực kỳ chân quý, là phù độn thổ nhị giai. Cái phù lục này có thể lưu đến bây giờ, là vì phù lục nhị giai muốn kích phát, nhất định phải dùng thần thức dẫn dắt. Mà Ngụy Thượng Lễ bất quá tu vi luyện khí trung kỳ, còn chưa thức tỉnh thần thức, vì vậy không cách nào sử dụng. Cái phù độn thổ nhị giai này, ngược lại tiện nghi cho ta. Bằng không, với tình hình lúc đó, hắn trực tiếp dùng phù độn thổ đào tẩu, ta không có cách nào cả. Còn có một kiện pháp khí phòng ngự hạ phẩm, là Ngụy Thượng Nhân sở hữu. Không biết vì sao, ngày đó cũng chưa thấy hắn sử dụng. Ngoài ra còn có một đống lớn điển tịch phù lục, làm ta vô cùng kinh hỉ. Từ thô thiển đến cao thâm, từ nhập môn đến nhất giai trung phẩm, cái gì cần đều có. Trừ cái trung phẩm, còn lại đều là có được từ túi chữ vật của Ngụy Thượng Nhân, nghĩ đến là huynh trưởng Ngụy Thượng Lễ chuẩn bị cho hắn, hy vọng hắn có thể sớm ngày trở thành phụ sư nhất giai. Bất quá Ngụy Thượng Nhân này là người phù phiếm, hơn nữa làm việc tiêu ngạo, làm sao nhẫn mại được tính tình mà nghiên cứu phù lục. Hiện nay toàn bộ tiện nghi cho ta, cuối cùng còn có hai hộp ngọc, vừa thấy liền biết không phải hàng phàm, bên trên còn dán cấm chế phù. Thấy vậy, ta không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Có thể được đối đãi thận trọng như thế, bảo vật bên trong nhất định không tầm thường. Ta trước lấy hộp ngọc hình dáng dài kia, một đạo pháp quyết đánh lên, phù rơi xuống, nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Một căn ngọc giản màu xanh yên tĩnh nằm ở bên trong, rót vào thần thức xem xét. Giải thích chân truyền phù đạo La Gia quả nhiên. Truyền thừa phù đạo của La Gia, từ nhất giai hạ phẩm đến thẳng nhị giai hạ phẩm. Truyền thuyết La Gia có một phù sư chuẩn tam giai, mà truyền thừa này chỉ có đến nhị giai hạ phẩm, xem ra không phải toàn bộ. Ta suy đoán nói, bất quá nhị giai hạ phẩm cũng đủ dùng. Tiếp theo ta dùng thủ pháp tương tự, mở hộp ngọc thứ hai. Vừa thấy, tim ta không khỏi đập thình thịch. Hết chương này, chương 57, bước chân đầu tiên vào Thanh Nguyệt Phường chương 57, bước chân đầu tiên vào Thanh Nguyệt Phường bên trong hộp ngọc thứ hai là một tấm địa đồ. La Gia mật khố tàng bảo đồ. Trong giới tu chân, việc các thế lực thay đổi là chuyện thường tình. Bởi vậy, một số gia tộc có tầm nhìn xa, để bảo toàn truyền thừa gia tộc, lưu lại cơ hội quật khởi trong tương lai, liền sẽ xây dựng loại mật khố này, một số gia tộc thực lực cường đại, thậm chí sẽ để lại cơ hội trúc cơ trong mật khố. Linh phủ La Gia từng có phủ sư chuẩn tam giai, là gia tộc trúc cơ, luận về thực lực gia tộc, so với Ngô gia ở Hồng Diệp Phường cũng không hề kém cạnh. Gia tộc như vậy, mật khố mà bọn họ để lại, ẩn chứa một lượng lớn tài phú đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Cũng khó trách Chu Tầm hiện tại cũng khó giấu được sự động lòng. Với thân phận luyện đan sư trung phẩm hiện tại của ta, ít nhất tài nguyên tu luyện đến luyện khí hậu kỳ là không thiếu. Mật khố này vẫn là đợi ta đột phá luyện khí hậu kỳ rồi mới tiến hành khám phá. Đến lúc đó, hắn cũng phải bắt tay vào chuẩn bị việc trúc cơ, tài nguyên trong mật khố này vừa hay có thể dùng đến. Hơn nữa, sau khi luyện khí hậu kỳ, thực lực càng thêm cường thịnh, khám phá mật khố kia cũng càng thêm an toàn. Dù sao, năm xưa La Gia có rất nhiều con cháu, ai cũng không thể đảm bảo tấm bản đồ này chỉ có trong tay hai huynh đệ họ Ngụy. Ngay lập tức thu hai hộp ngọc kia cẩn thận. Chu Tầm từ trong túi chứa vật lấy ra linh mễ đã mua vào ban ngày, múc ba muỗng lớn. Hiện tại hắn đã không còn khổ sở như năm xưa, ngay cả việc ăn linh mễ cũng phải tính toán chi ly. Nấu cơm linh mễ xong, ăn uống no đủ, liền bắt đầu tu luyện thường ngày. Tuy là luyện đan sư, nhưng Chu Tầm không hề lạm dụng đan dược. Giữa nguyên quyết của hắn là một công pháp trung chính ôn hòa, không nóng vội mà tiến bước vững chắc mới phù hợp với tâm cảnh tu luyện của hắn. Hơn nữa, đan dược có chứa đan độc, nếu không kiềm chế mà liên tục dùng đan dược, dẫn đến tích lũy đan độc quá nhiều trong cơ thể. Thứ nhất, dễ làm nặng thêm bình cảnh, tăng độ khó khi đột phá trong tương lai. Thứ hai, đan độc quá nặng, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất chuyển hóa linh khí, tương lai không còn đan dược cung ứng, muốn lợi dụng linh khí trong tự nhiên để tu luyện, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Thứ ba, thường xuyên sử dụng đan dược để tu luyện sẽ tạo thành căn cơ hư phủ. Chính là cái gọi là vạn trượng cao ốc từ đất bằng mọc lên, nền móng vững chắc là cơ sở. Tu luyện cũng như vậy, chỉ có căn cơ đủ vững chắc, tương lai mới có thể đi được xa hơn. Bởi vậy, việc dùng đan dược cần phải ở trong một giới hạn nhất định. Nói chung, cách một tháng dùng một viên đan dược là tốt hơn, có một tháng thời gian làm chậm lại, cơ bản có thể dựa vào cơ thể người để bài trừ đan độc. Đương nhiên đây chỉ là trong tình huống trung bình, cụ thể vẫn là tùy thuộc vào thể chất của từng tu sĩ. Mấy canh giờ sau, Chu Tầm tu luyện xong. Theo tiến độ hiện tại, khoảng 3 năm nữa, ta có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Sau khi rời khỏi Bạch Vân Thiên Thành, trên đường đi này, Chu Tầm cũng không hề dừng lại việc tu luyện. Chu Tầm hiện tại 21 tuổi, 3 năm nữa, tức là 24 tuổi, tốc độ này đã không chậm. Sáng hôm sau, Chu Tầm ăn cháo linh mễ xong, chuẩn bị mấy phần lễ vật đơn giản, bắt đầu bái phòng hàng xóm bên cạnh. Chu Tầm định ở lại Thanh Nguyệt Phường lâu dài, bởi vậy việc giữ quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng cũng là cần thiết. Huống hồ, người có thể thuê được động phủ thượng phẩm, chủ nhân của nó chắc chắn không phải là tu sĩ tầm thường. Tuy nói là hàng xóm, nhưng khoảng cách giữa mỗi một động phủ cũng cách nhau gần một dặm. Chu Tầm đến động phủ bên phải. Động phủ bên trái, tự nhiên là của Lâm Tuyết Anh. Từ trong ngực lấy ra một tấm cơ sở truyền tấn phủ, khe nói nhỏ, giới thiệu đơn giản về bản thân, cùng với ý muốn bái phỏng. Sau đó ném truyền tấn phủ về phía động phủ. Truyền tấn phủ hóa thành một đạo linh quang, trong nháy mắt biến mất vào cấm chế của động phủ. Chỉ chốc lát sau, cấm chế động phủ mở ra, ba người bước ra. Hai lớn một nhỏ rõ ràng là một gia đình. Đi ở phía trước là một người đàn ông trung niên dáng vẻ hùng dũng, thể cách kiện tráng, phía sau hắn là một mỹ phụ váy trắng, còn có một bé gái 3-4 tuổi, đầu đuôi hai búi tóc. Nghĩ đến là vợ và con gái của hắn. Chủ nhân động phủ lại là cả nhà ra đón, vô cùng trịnh trọng. Chu đan sư đến thăm, có điều chiêu đãi không chú đáo. Vừa thấy Chu Tầm, người đàn ông trung niên cười sảng khoái, từ xa đã chắp tay hành lễ. Người phụ nữ phía sau hắn cùng với bé gái kia cũng cúi chào. Đạo hữu cả nhà ra đón, thật sự là quá ưu ái. Chu Tầm cũng chắp tay đáp lễ. Tại hạ thạch cảnh phòng, vị này là thê tử và tiểu nữ. Người đàn ông trung niên cười ha ha, chỉ vào mỹ phụ và bé gái bên cạnh giới thiệu. Ra mắt tẩu phu nhân, còn có vị tiểu đạo hữu này. Chu Tầm nhìn về phía bé gái phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu trước mắt. Sau đó lấy ra một phần bái lễ, bên trong là một bình an thần đan do hắn tự tay luyện chế, đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhận lấy bái lễ. Đạo hữu quá khách khí, mời vào trong. Sau đó Chu Tầm liền vào động phủ. Người đàn ông trung niên này tên là Thạch Cảnh Phong, đảm nhiệm một đội trưởng trong đội chấp pháp của Thanh Nguyệt Phường, tu vi luyện khí tầng 7. Động phủ này là Thanh Nguyệt Phường phân cho hắn làm nơi ở, vợ của hắn tên là Cao Nguyệt, tu vi luyện khí tầng 4, là một linh tiểu sư hạ phẩm, con gái của hắn tên là Thạch Uyển Oánh, năm nay mới 3 tuổi. Ở lại khoảng nửa canh giờ, Chu Tầm liền mượn cớ cáo tử. Khi từ biệt, Thạch gia tặng lại một lễ vật, một vò linh tiểu. Trở về đạo phủ, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp trước cửa đạo phủ. Chu Minh. Thiếu nữ thấy bóng dáng Chu Tầm, ánh mắt hơi vui mừng. Đại tiểu thư. Chu Tầm ngữ khí ôn hòa. Ta đến là muốn cùng ngươi thương nghị chuyện tiếp theo. Đôi mắt thiếu nữ long lanh, âm thanh như tiếng suối chảy trên đá. Lấy ra lệnh bài cấm chế của đạo phủ, đồng thời đánh một đạo pháp quyết vào cấm chế của đạo phủ. Cửa đạo phủ liền tự động mở ra. Chậm rãi bước vào, bài trí đạo phủ của Chu Tầm vô cùng đơn giản. Đạo phủ của Chu Minh cũng quá đơn điệu, đợi ta bồi dưỡng tốt một số linh thảo linh hoa, sẽ đến bày trí một chút cho Chu Minh. Sau khi bảo, đi qua một hành lang dài mấy trượng, liền đến đại sảnh. Vừa mới ngồi xuống, Chu Tầm liền đặt vò linh tiểu kia lên bàn đá giữa hai người. Vừa hay mới có được một vò linh tiểu, đại tiểu thư có muốn nếm thử không? Cũng được. Thiếu nữ gật đầu, hơi lộ ra chiếc cổ trắng ngần như thiên nga. Đại tiểu thư là muốn thương nghị việc luyện đan đổi lấy tài nguyên tu luyện tiếp theo chứ gì? Chu Tầm chậm rãi mở miệng. Không sai, chúng ta an cư ở nơi này, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, vẫn là sớm ngày bắt đầu việc luyện đan, để tránh ngồi ăn núi lở. Thiếu nữ lần này cũng là vội vàng chạy trốn, linh thạch trong tay cũng không còn lại bao nhiêu. Ta ngày mai sẽ đến bái phòng bị quản sự đan dược của Tống gia kia, thương lượng việc luyện đan. Chu Tầm gật đầu, chuyện này Lâm Tuyết Anh không nói, hắn cũng đã định đi rồi. Buổi tối ngày hôm sau, Chu Tầm trước tiên đi bái phòng Tống Chi Thư. Hắn và huynh trưởng của người này không quen biết, hơn nữa chuyện này cũng là do người này khởi xướng. Để hắn làm người trung gian, giới thiệu Chu Tầm làm quen với huynh trưởng của hắn là thích hợp nhất. Tống Chi Thư thấy Chu Tầm đến, vô cùng nhiệt tình, lập tức lấy ra truyền tấn phủ, thông báo cho huynh trưởng của hắn. Chương 58, trao đổi thêm đạo bừa, một năm thành thục. Chương 58, trao đổi thêm đạo bừa, một năm thành thục quán rượu tiên say, quán rượu ngon nhất khu Thanh Nguyệt. Trong một gian phòng riêng trang nhã, Chu Tầm cùng em trai kết nghĩa Tống Chi Thư đang mở tiệc. Bữa tiệc linh đình này là do Tống Chi Thư chuẩn bị. Anh trai của Tống Chi Thư tên là Tống Chi Hành, mặc áo gấm thêu, diện mạo thanh tú, tu vi luyện khí tầng 7. Ăn uống no say, mọi người bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Không hay huynh Chu am hiểu những loại thuốc tiên nào? Tống Chi Hành chỉnh lại vạt áo có chút sộc sệch, tỏ vẻ dò hỏi. Giới tu chân truyền lại không biết bao nhiêu năm, thuốc tiên lưu truyền lại tự nhiên cũng vô số. Là một người luyện thuốc tiên, không thể nào thông thạo mọi loại thuốc tiên. Thêm vào đó, mỗi người luyện thuốc tiên đều có sự khác biệt, cũng có những loại thuốc tiên sở trường riêng. Ta mới bước vào hàng luyện thuốc tiên bậc trung không lâu, hiện tại am hiểu các loại thuốc thanh khí, thuốc hồi khí bậc trung, thuốc an thần, thuốc giải độc bậc trung. Chu Tầm một hơi nói ra bốn loại thuốc tiên. Không phải là hắn chỉ nắm giữ bốn loại này, mà là bốn loại này đều là những loại thuốc tiên bậc trung cực kỳ phổ biến, bán chạy. Hơn nữa, với tuổi của hắn hiện tại, thông thạo bốn loại thuốc tiên bậc trung là vừa đủ. Nếu nhiều hơn, đối phương e rằng sẽ lo lắng về phẩm chất thuốc tiên hắn luyện ra. Rất tốt, đều là những loại thuốc tiên thường dùng nhất. Tống Chi Hành gật đầu. Mấy loại thuốc tiên này bán rất nhanh, vì vậy thường xuyên thiếu hàng, đây cũng là lý do hắn bảo em trai chú ý đến người luyện thuốc tiên. Chúng ta thường có hai hình thức hợp tác, thứ nhất là chúng ta cung cấp vật liệu luyện chế, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm luyện chế, mỗi khi ra lò một viên thuốc tiên đạt phẩm chất, chúng ta sẽ trả một khoản tiền công nhất định. Thứ hai là ngươi tự mua vật liệu, luyện chế xong chúng ta sẽ thu mua theo giá cố định. Nói xong, hắn nhìn Chu Tầm, thấy Chu Tầm không có phản ứng gì, liền nói thêm, đương nhiên, phần vật liệu có thể trực tiếp mua chịu của chúng ta, luyện ra thuốc tiên rồi, chúng ta sẽ trừ đi phí vật liệu là được. Chu Tầm suy nghĩ về ưu nhược điểm của hai hình thức. Hình thức thứ nhất, tốt ở chỗ chắc chắn có thu nhập, rủi ro luyện chế thất bại do Tống gia gánh chịu, nhưng tương ứng, lợi nhuận cũng sẽ bị chia nhỏ, phù hợp với những người luyện thuốc tiên mới vào nghề. Hình thức thứ hai, rủi ro do người luyện thuốc tiên tự gánh chịu, nhưng lợi nhuận cũng có thể tối đa hóa, phù hợp với những người luyện thuốc tiên giàu kinh nghiệm. Chu Tầm tuy rằng mới vào nghề không lâu, nhưng tỷ lệ thành công luyện thuốc tiên của hắn không hề thua kém những người luyện thuốc tiên đã ngâm mình nhiều năm trong một loại thuốc tiên. Ta vẫn thích hình thức thứ hai hơn. Rất nhanh Chu Tầm đưa ra lựa chọn. Sau đó, lại bắt đầu thương lượng giá thu mua thuốc tiên. Cuối cùng, giá thu mua được ấn định ở mức 7 phần 10 giá bán. Và Chu Tầm bất kể luyện chế bao nhiêu thuốc tiên bậc trung, Tống gia đều thu mua hết. Sau khi bàn bạc xong, Chu Tầm không ở lại lâu, liền cáo từ rời đi. Rời đi, Chu Tầm không quay về, mà đi thẳng đến các bách bảo, mua giấy bùa, mực linh và bút bùa. Ngày đó từ trong tay huynh đệ họ Ngụy có được bí kíp làm bùa, Chu Tầm trong lòng đã định tu luyện thêm đạo làm bùa. Dù sao, bí kíp luyện thuốc tiên trong tay hắn cũng chỉ đến bậc nhị phẩm hạ mà thôi. Mà đạo bùa của La gia lại là bí kíp chuẩn bậc 3 thực thụ. Tuy rằng thứ trong tay hắn không hoàn chỉnh, cũng chỉ đến bậc nhị phẩm hạ, nhưng hắn có bản đồ vị trí kho báu của La gia, nơi đó nhất định sẽ có bí kíp làm bùa hoàn chỉnh của La gia. Nếu tương lai không thể tìm được bí kíp luyện thuốc tiên cao cấp hơn, đến lúc đó lấy đạo bùa làm chủ cũng không phải là không thể. Ngày này, động phủ của Chu Tầm. Thu. Trong phòng luyện thuốc tiên, Chu Tầm một tay bấm nhập phép, thi triển phép ngưng tụ thuốc tiên. Lò thuốc thanh minh bỗng nhiên phát ra một trận âm thanh ù ù, nắp lò tự động mở ra, một luồng khí nóng rực từ đỉnh lò tản ra. Ngay sau đó, một mùi thơm thoang thoảng của thuốc tiên lan tỏa khắp phòng luyện thuốc tiên, 9 viên thuốc tiên màu trắng sữa bay ra, rơi vào trong bình đựng thuốc tiên trước mặt hắn. 6 viên đều là đạt phẩm chất, vô cùng hoàn mỹ. Đối với thuốc thanh khí, thông thường, trong trường hợp hoàn hảo nhất, không lãng phí một chút dược lực nào thì một phần vật liệu có thể xuất ra 9 viên thuốc tiên. Bởi vì đối với các loại thuốc tiên khác nhau, số lượng thuốc tiên tối đa có thể xuất ra từ mỗi phần vật liệu không cố định, thậm chí đối với cùng một loại thuốc tiên, số lượng thuốc tiên tối đa có thể xuất ra từ mỗi lò cũng không cố định. Điều này phụ thuộc vào phân lượng và chất lượng của dược liệu. Ví dụ như thuốc thanh khí, nếu vật liệu luyện chế có 5 tuổi thấp hơn một chút, dược lực chỉ đủ để xuất ra 8 viên thuốc tiên hoặc thậm chí ít hơn. Bên kia, Lâm Tuyết Anh cũng đang luyện chế thuốc tiên, nhưng nàng luyện chế là thuốc hồi khí bậc trung và thuốc giải độc bậc trung. Hai người đã hẹn trước, thuốc tiên luyện chế được thống nhất bán cho Tống gia dưới danh nghĩa Chu Tầm. Sau đó, sẽ phân chia lợi nhuận theo số lượng thuốc tiên mỗi người luyện chế. Còn Vương Nhị Nhu thì luyện chế một số thuốc tiên phẩm hạng, sau đó cùng nhau bán cho Tống gia. Bước ra khỏi phòng luyện thuốc tiên, Chu Tầm duỗi lưng một cái, bắt đầu nấu dược liệu luyện thân thể. Mấy ngày trước, Chu Tầm đã sử dụng mặt nạ ngàn mặt, hóa trang thành thân phận của gã võ sĩ trung niên kia. Sau đó, lần lượt mua hàng chục phần vật liệu luyện thân thể ở một vài cửa hàng, trực tiếp quét sạch mấy trăm linh thạch tích góp được của hắn. Trong gần một năm trước, vì đều ở trên đường, không tiện thi triển thuật luyện thân thể, cho nên tiến độ vẫn luôn dừng lại. Hiện tại đã an ổn, tự nhiên là tiếp tục tu luyện thuật này. Hơn nữa, thuật luyện thân bách mạch mà hắn tu luyện có thể cường hóa kinh mạch. Điều này có thể giúp hắn giảm bất độ khó của cửa pháp lực và cửa khí huyết khi đột phá trúc cơ trong tương lai. Chu Tầm tự nhiên mà cần cù luyện tập không ngừng. Dù sao, luyện thân thể đều là công phu tích lũy. Một cái thùng gỗ cao nửa người, Chu Tầm ngồi bên trong, vận chuyển thuật luyện thân bách mạch. Làn da của Chu Tầm phát ra ánh sáng đỏ nhạt, đây là thân sắc đang trải qua tôi luyện. Khi dược dịch trong thùng gỗ dần trở nên trong suốt, Chu Tầm chậm rãi thu công. Quả nhiên, có dược liệu và không có dược liệu tốc độ tu luyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có thể ngày ngày như vậy, Chu Tầm có nắm chắc trong vòng nửa năm sẽ đẩy nhanh tiến độ thuật luyện thân lên tầng thứ hai. Luyện thân thể xong, Chu Tầm lại lấy ra giấy bùa và bút bùa, chuyên tâm luyện tập. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, Chu Tầm vẫn luôn sống cuộc sống luyện thuốc tiên, tu luyện, vẽ bùa, luyện thân thể. Cứ cách vài ngày, Lâm Tuyết Anh lại đến chơi. Thế là động phủ của Chu Tầm có thêm không ít cỏ linh hoa lạ. Tuy rằng không phải là cỏ linh hoa nhập bậc, nhưng cũng giúp động phủ của Chu Tầm tăng thêm vài phần sinh khí. Điều đáng nói là, Lâm Tuyết Anh một tháng trước đã đột phá đến luyện khí tầng 6. 20 tuổi luyện khí tầng 6, không thể không cảm thán tư chất linh căn thượng phẩm. Thỉnh thoảng, một vị hàng xóm khác, Thạch Cảnh Phong cũng sẽ đến thăm Chu Tầm. Là đội trưởng đội chấp pháp, tin tức của hắn cực kỳ linh thông. Trong lúc trò chuyện, từ miệng hắn biết được một chuyện lớn gần đây ở nước Tư, chuyện này nói ra còn liên quan đến hắn. Chính là khu vực quỷ quái kia. Ngày đó đệ tử Ngô gia trở về thành Bạch Vân, lập tức bẩm báo với Chu Bất Khí. Sau đó, tin tức rất nhanh đến thai chân nhân Bạch Vân. Chân nhân Bạch Vân đích thân đến điều tra, không ngờ bị trọng thương, đại bại mà về, toàn bộ thành Bạch Vân cấm đoán toàn bộ mở ra, gió thổi cỏ lay. Mà khu vực quỷ quái kia tồn tại hơn một tháng rồi biến mất, có người nói bậc đại năng ra tay trấn áp nó. Nhưng khu vực quỷ quái biến mất, giới tu tiên nước Tư trở lại bình lặng. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua nửa năm. Trong phòng tĩnh, Chu Tầm tay cầm bút bùa, khẽ chấm mực linh, đầu bút hành vân lưu thủy. Pháp lực trong cơ thể xuyên qua bút bùa, một hơi hoàn thành việc phát họa trên giấy bùa. Thành rồi, đùa kinh cờ phẩm hạ bậc nhất. Nghiên cứu một năm, Chu Tầm cuối cùng trở thành người làm đùa phẩm hạ bậc nhất. Xem ra tài năng làm đùa của ta cũng không thấp hơn tài năng luyện thuốc tiên. Ra khỏi phòng tĩnh, liền nhìn thấy một đạo đùa truyền tin lặng lặng lơ lửng trên không trung đại sảnh. Chu Tầm vung tay, đùa truyền tin liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Kích hoạt nó, sau đó liền truyền đến giọng nói của Tống Chi Thư. Cửa hàng có manh mối rồi. Bởi vì có hai người luyện thuốc tiên bậc trung thay Tống gia luyện thuốc tiên trong năm qua, để không bị bại lộ, mỗi lần chỉ có thể bán ra một phần thuốc tiên. Vì vậy mấy người liền thương nghị mở một cửa hàng thuốc tiên nhỏ. Như vậy sẽ tiện lợi hơn trong việc bán thuốc tiên, nhanh chóng tích lũy của cải. Sau đó, Chu Tầm liền nhờ Tống Chi Thư giúp hắn chú ý đến những cửa hàng thích hợp, hiện tại sau mấy tháng cuối cùng cũng có tin tức. Chu Tầm thế là liền ra khỏi cửa, đến thăm Tống Chi Thư. Hết chương này.